Chương 31. Phương thị võ quán, Phương Vũ Tình thần sắc mệt mỏi, Phương Vũ Tình từ phòng làm việc đi ra. Phương Vũ Tình bây giờ mới 26 tuổi, dáng người đẹp chuyển, khuôn mặt tinh mỹ, vốn hẳn nên tại võ đạo đại học thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, nhưng không được đã sớm tiếp nhận Phương thị võ quán. Phương gia võ quán tại Lâm Hà huyện cũng coi là một chỗ quy mô khá lớn võ quán. Nhưng truyền đến phụ thân hắn một đời kia, cũng có chút gia đạo sa sút. Trên mặt nổi nhà hắn võ quán vận chuyển coi như không tệ, có thể vụ trộm đã gặp mấy gia mặt khác võ quán liên hợp đả kích, gần như sụp đổ. Hiện tại chỉ còn nửa cái mạng tại kéo dài hơi tàn. Võ quán học sinh và lão sư chất lượng càng ngày càng kém, tiếp tục như vậy, có lẽ thật sẽ trong tay ta xuống dốc. Phương Vũ Tình vẫn luôn muốn đem phương thức võ quán phát dương quang đại. Nhưng làm sao, nàng sử dụng những phương pháp kia hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phổ thông quảng cáo truyền đơn, căn bản là không có cách hấp dẫn phụ huynh đến báo danh, chân chính trọng điểm là học viên chất lượng. Nếu như có thể có một tên minh tinh học viên gây nên hoành động, không ít phụ huynh học sinh đều sẽ mộ danh mà đến tiếp sau một loạt chiêu sinh liền tốt làm. Đáng tiếc cho tới bây giờ đều không có tìm tới thỏa đáng nhân tuyển. Chủ yếu là nhà mình học viên bất tranh khí. Lắc đầu than nhẹ, nàng chuẩn bị trở về ra lại cùng mẫu thân thương lượng một chút, thực sự không được cũng chỉ có thể đem võ quán bán đi, hoặc là tìm kiếm mặt khác võ quán thế lực che chở. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên cạnh chuyển đến một thanh âm. Vũ Tình, ta phát hiện một bí mật lớn, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Mới ra võ quán cửa lớn, đã nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên kích động hướng nàng chạy tới. Diệp Minh, võ quán khách quen, muội muội của hắn là võ quán hội viên, thường xuyên sẽ đến cái này tiến hành huấn luyện. Phương Vũ Tình đối với hắn có ấn tượng thật sâu, chủ yếu là đối phương dây dưa chính mình một đoạn thời gian. Nếu không phải là bởi vì đối phương cái kia thi đậu một chung muội muội, Phương Vũ Tình mới không thèm để ý hắn. Lúc này Phương Vũ Tình tâm tình phiền muộn, thản nhiên nhìn một chút, liền chuẩn bị lái xe rời đi. Vũ Tình, ngươi tin ta một lần. Ta biết nhà ngươi võ quán gặp được chút phiền phức, ta là thật tâm muốn giúp ngươi. Diệp Minh cầm điện thoại ngăn ở trước cửa xe, mang trên mặt liếm cầu giống như dáng tươi cười. Hắn nhìn xem trong xe xinh đẹp Phương Vũ Tình, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn biết đây là một cơ hội cuối cùng, bình thường hắn một người bình thường sao có thể vào Phương đại tiểu thư mắt. Nhưng bây giờ khác biệt, muội muội mình nói cho tin tức kia cho hắn lòng tin. Nếu là bằng này giúp Phương Vũ Tình một thành, nói không chừng liền có thể tại lòng người đấy lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến lúc đó tình yêu sự nghiệp xong bội thu, trực tiếp đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù khả năng không tính lớn, nhưng nói không chừng hắn chính là cái kia bạn người không được một đâu. Đô thị y y tiểu tuyết đều là như thế biết, một cái bình thường tiểu họa tử thu hoạch được kỳ ngộ, giúp đỡ cao lãnh tập đoàn đại tiểu thư từ đây. Hắc hắc. Diệp Minh một đường tại có thể kinh y y, đến cửa võ quán trông thấy Phương Vũ Tình đang chuẩn bị rời đi, vậy hắn sao có thể buông tha cơ hội lần này. Vũ Tình, ta tin tức này có thể giải ngươi võ quán khẩn cấp, nhìn một chút ngươi không thể đòi. Lý Minh chỉ mình điện thoại trong tay, nằm ngoài cửa sổ xe trước nhanh chóng thuyết phục nói. Phương Vũ Tình ngồi ở trong xe, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Minh một chút, gương mặt xinh đẹp dâng lên một chút hàn ý, nhà mình võ quán xu hướng suy tàn, không nghĩ tới ngay cả Diệp Minh loại người bình thường này đều có thể nhìn ra, thật là muốn xuống dốc. Đang muốn đóng cửa xe rời đi, lúc này Diệp Minh điện thoại trong tay truyền đến một đạo âm thanh thanh thúy. Vũ Tình tỷ tỷ là ta Diệp Lan, trước ngươi nắm ta giúp ngươi giới thiệu Mộ Dung học tỷ và Mộ Bạch học trưởng nhận biết, nhưng bọn hắn luyện chuyển cự tuyệt. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, bất quá hiện tại ta có nhân tuyển tốt hơn để cử cho ngươi. Nghe được thanh âm này, Phương Vũ Tình rét lạnh sắc mặt mới thoáng chậm lại. Nàng đội vàng nhận lấy điện thoại, thanh âm êm dịu nói Diệp Lan muội muội, người kia là ai? Có thể nói cho tỷ tỷ sao? Trong điện thoại vang lên tiểu nữ hài tiếng cười, đây chính là tin tức mới nhất bí mật à? Ngươi phải đáp ứng và ca ca ta ăn bữa cơm, ta mới nói cho ngươi. Một bên Diệp Minh nghe nói như thế, nội tâm dâng lên to lớn chờ mong cảm giác. Nhà mình muội muội không có phí công đau, bình thường dùng tốt ăn ngon cho nàng, thời khắc mấu chốt quả nhiên ra sức. Phương Vũ Tình nắm điện thoại tay siết chặt mấy phần, một lát dây rủa sau, cười đáp, có thể nha, bất quá muốn nhìn tin tức của ngươi trình độ trọng yêu a. Tốt, ngéo tay không cho phép đổi ý, ngươi đi tìm một cái gọi là Lâm Dạ học sinh, nhà hắn ngay tại ngươi võ quán phụ cận cư xá, ta cam đoan với ngươi ngày mai đằng sau hắn đem so với Mộ Dung học tỷ càng thêm lóa mắt. Nói xong, thân ở một chung cửa trường học Diệp Lan cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía trước thất hồn lạc phách Lâm Hiểu Hiểu, nàng cảm thấy vẫn là phải đối với mình ca ca tốt một chút, nói không chừng ngày nào cũng có thể mang cho chính mình kinh hỉ. Về phần muốn giúp Phương Vũ Tình, coi như là thuận tay làm nhân tình. Lâm Dạ. Phương Vũ Tình nắm điện thoại, trong miệng nỉ non. Diệp Lan không cần thiết gạt ta, vậy đã nói rõ cái này Lâm Dạ trên người có to lớn giá trị. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm cái này Lâm Dạ đụng một cái. Diệp Minh đứng tại ngoài xe, lặng lặng thưởng thức nhà mình nữ thần ngẩn người dáng vẻ, hắn biết bước đầu tiên và nữ thần ăn cơm thành, như vậy tương lai liền sẽ có càng nhiều cơ hội. Đô thị y y tiểu thuyết thật không lừa ta. Phương Vũ Tình mở cửa xe cất bước đi xuống, đối với Diệp Minh lễ phép tính gật gật đầu. Nàng hiện tại việc cấp bách là tìm tới Lâm Dạ. Học sinh cấp 3 khoản đã tại phụ cận cư xá, sai người hỏi thăm một chút. Hẳn là có thể rất mau tìm đến suy tư, nàng đem ánh mắt đặt ở Diệp Minh trên thân, "Diệp Minh, giúp ta chuyện nhỏ. Có cái gọi Lâm Dạ học sinh cấp 3 ở tại phụ cận cư xá, giúp ta thăm dò được hắn, ta liền đáp ứng và ngươi ăn cơm." Diệp Minh nghe vậy, nắm chặt song quyền, trong mắt phát lên cực lớn phấn chấn, "Tốt Vũ Tình, nhất định giúp ngươi tìm tới hắn." Nhìn xem Diệp Minh viễn đi thân ảnh, Phương Vũ Tình như cũng không yên lòng. Nàng đội vàng xoay người trở lại võ quán, để sân khấu hỗ trợ triệu tập tất cả nhân viên công tác. Nửa phút đồng hồ sau, Phương Vũ Tình thanh âm truyền khắp cả tòa võ quán. "Mọi người ngừng tay bên trên làm việc, hiện tại lập tức đi phụ cận cư xá tìm một cái gọi là Lâm Dạ học sinh, tất cả mọi người đi, trước hết nhất tìm tới tháng này tiền thưởng gấp bội." Chương 32. Phương Vũ Tình thái độ, một trung hiệu trưởng bái phòng. Lâm Dạ cáo biệt Trung Thiên Hải sau, liền một thân một mình về nhà. Vừa mở ra cửa chính, đã nhìn thấy cha mẹ ngồi ở phòng khách trên ghế, mà đối diện bọn họ trên ghế salon ngồi một nam một nữ. Nữ mặc đồ công sở, đùi thon dài trùng điệp, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Nam thì là mặc áo sơ mi trắng. Phương Vũ Tình không nghĩ tới trước hết nhất tìm tới Lâm Dạ nhà ở chỉ lại là Diệp Minh. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là bữa cơm này ắt không thể thiếu. Diệp Minh lúc này trong đầu thì là tại Y Y và Phương Vũ Tình cơm nước xong xuôi đằng sau, là xem phim hay là dạo phố, nếu như có thể thừa cơ dắt lên tay vậy thì càng tốt hơn. Vì có thể cùng Phương Vũ Tình quan hệ cao hơn một tầng, hắn nhưng là cầu nhà mình muội muội rất lâu, mới đến Lâm Dạ ra vị trí cụ thể. Cha mẹ, bọn hắn là? Lâm Dạ có chút nghi hoặc nhìn hai người. Chào ngươi, ta là Phương Thị Võ Quán quán trưởng Phương Vũ Tình. Phương Vũ Tình đội vàng giới thiệu chính mình. Sau đó nói, lần này mạo muội đến đây, chủ yếu là muốn cùng ngươi đàm luận một chút giao dịch. Nữ nhân này mạch suy nghĩ rõ ràng, hào phóng mà không mất đi lễ phép biểu đạt ra mục đích của mình, liên quan tới nàng là như thế nào tìm tới Lâm Dạ chỗ ở vấn đề, không chút nào sách. Lâm Dạ hai mắt nhắm lại, gật gật đầu mở miệng nói, giao dịch gì? Phương Thị Võ Quán tại bọn hắn cư xá phụ cận thanh danh không coi là nhỏ, một quán trưởng tên tuổi đoán chừng là có thể đem Lâm Dạ phụ mẫu trấn trụ. Đột nhiên tới chơi đúng là ta muốn không đủ chú đáo, nhưng là võ quán bên này sự tình ra khẩn cấp, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Phương Vũ Tình thật có lỗi một tiếng, ánh mắt minh sắc nhìn về phía Lâm Dạ, mở ra điều kiện, Lâm Dạ đồng học, võ quán bên này hy vọng có thể thuê ngươi trở thành danh dự của chúng ta học viên, nếu như có thể hợp tác, ta tin tưởng ngươi ta có thể cả hai cùng có lợi. Danh dự học viên? Lâm Dạ không hiểu đối phương tại sao phải tìm tới chính mình. Có ý tứ gì? Phương Vũ Tình thấy thế giải thích nói, kỳ thật thì tương đương với minh tinh học viên, ngươi trên danh nghĩa tại nhà ta võ quán, giúp đỡ đánh quảng cáo, mà ta trả cho ngươi tương ứng phí tổn. Nghe được chỗ này Lâm Dạ cuối cùng kịp phản ứng, nguyên lai là thực lực mình bại lộ đưa tới. Đối phương hẳn là từ con đường gì biết mình thực lực chân thật, sở dĩ chủ động tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác. Thật có lỗi, ta tạm thời không có phương diện này ý nghĩ. Lâm Dạ nghĩ thông suốt hết thảy sau, một ngụm từ chối. Trước mắt nữ nhân mang đến cho hắn một cảm giác quá mức hiệu quả và lợi ích và tính toán. Coi như trong đó có khó khăn khó nói, nhưng lại cũng làm cho Lâm Dạ có chút phản cảm. Nghe được Lâm Dạ cự tuyệt, Phương Vũ Tình đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp có chút dừng lại, đôi mi nhíu, sau đó thoải mái cười một tiếng. Lâm Dạ đồng học, ngươi chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3, đối đãi một ít chuyện góc độ không đủ lâu dài. Nếu là hợp tác có thể thuận lợi tiến hành, các ngươi một nhà liền có thể chuyển ra cư xá này ở lại căn phòng lớn. Mà lại cha mẹ của ngươi cũng không cần mỗi ngày vất vả làm việc, danh dự học viên phí tổn đầy đủ bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Nghe được cái này, Lâm Sơn Hà hai người sắc mặt ngưng lại. Mẫu thân Viên Lan vội vàng nhìn về phía Lâm Dạ, "Tiểu Dạ, cái này hợp tác nếu như thật khó khăn cũng đừng đàm luận, cha mẹ không có thèm căn phòng lớn, cha mẹ còn có thể làm việc, nửa đời sau nuôi sống chính mình không có vấn đề." Phương Vũ Tình thấy thế, biết mình có chút nóng nảy, ý tứ biểu đạt không rõ ràng, vội vàng cười giải thích. "Thúc thúc Gazi, danh dự học viên mỗi cái võ quán có thiết lập, các ngươi có thể đi tìm người nghe ngóng hoặc là lên mạng tra một chút, mục hợp tác này cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy." Lâm Dạ lắc đầu, "Có lỗi với, ta tạm thời không có ý nghĩ này." Phương Vũ Tình khuôn mặt có chút khó coi, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này phòng khách đại môn bị mở ra. "Cha mẹ, ta trở về." Lâm Hiểu Hiểu yên lặng đi vào phòng khách, trông thấy Lâm Dạ sau, thần sắc run lên. Trên đường gặp một nhóm người, nói là tìm ca bây giờ đang ở ngoài cửa. Nói xong, tiểu nha đầu không mấy vui vẻ đi trở về gian phòng của mình, tựa hồ khó mà tiếp nhận một ít sự tình. "Hôm nay ngày gì?" Lại còn nhiều như vậy người tìm tới cửa. Lâm Sơn Hà hai vợ chồng còn đang nghi hoặc, ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng cười to. "Lâm Dạ đồng học ở nhà không? Lý Trấn Quốc đến đây bái phỏng." "Bái phỏng? Lý Trấn Quốc?" Danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Ngồi ở trên ghế salon, Phương Vũ Tình bén nhạy phát giác được một tia tin tức, nàng con mắt hơi đổi, suy tư trong đầu ký ức. Có thể một giây sau, khi nhìn thấy ngoài cửa đi vào trung niên nhân sau, sắc mặt của nàng đỗng nhiên sững sờ. "Lý Trấn Quốc, Lâm Hà huyện đệ nhất trung học hiệu trưởng, cấp 4 võ giả." Nàng đã từng cũng là từ một trung tốt nghiệp, cho nên minh bạch Lý Trấn Quốc tại Lâm Hà huyện địa vị. Cho dù năm đó Phương Thị Võ Quán như mặt trời ban trưa thời điểm, phụ thân nàng nhìn thấy Lý Trấn Quốc cũng muốn khiêm tốn đối đãi. Một trung hiệu trưởng vậy mà tự mình đến bái phòng Lâm Dạ. Phương Vũ Tình suy tư thâm ý trong đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Diệp Lan cung cấp cho hắn tin tức, tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn có giá trị. Bí thư dẫn theo cặp công văn đầu tiên bước vào phòng khách, ánh mắt một chút dừng lại tại Lâm Dạ trên thân. Nhìn xem Lâm Dạ một mặt bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm cảm thán, không hổ là đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt. Quả nhiên không giống bình thường. Hiệu trưởng và Nam cung đoàn trưởng biết được lần này thích hướng tính khảo nghiệm kết quả, không kịp chờ đợi chạy đến, mà hắn người trong cuộc này nhưng thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Lý Trấn Quốc bước vào phòng khách, trông thấy Lâm Dạ sau, trong lòng đồng dạng tràn đầy tán thưởng. Hắn thấy qua thiên tài không ít, nhưng không có một cái nào giống Lâm Dạ dạng này trầm ổn bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Chỉ là phần tâm tính này, liền thắng qua người bình thường không ít. "Lâm Dạ đồng học chào ngươi, đây là chúng ta một trung hiệu trưởng Lý Trấn Quốc, chúng ta lần này đến nhà mục đích Lâm đồng học đại khái có thể đoán được đi." Bí thư ở một bên giới thiệu nói. Lâm Dạ gật gật đầu. Trở về trước đó Trung Thiên Hải đề cập với hắn, nói một trung hiệu trưởng có khả năng sẽ tìm đến hắn, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Lý Trấn Quốc quét mắt trên ghế salon ngồi hai người, cười ha hả nói, "Trong nhà có khách đúng không, nếu không chúng ta đi bên ngoài đàm luận." Phương Vũ Tình nghe nói như thế vội vàng đứng người lên, trên mặt hiện lên một tia bất an cảm xúc. "Lý giáo trưởng, các ngươi trước đàm luận, ta và Lâm đồng học ở giữa sự tình đã nói rõ trước hết cáo tử." nói, nàng nhìn về phía Lâm Dạ, "Lâm Dạ đồng học, trước hết không phải dậy, nếu như đối với trước ngươi sách sự tình còn có ý nghĩ, có thể tới Phương Thị Võ Quán tìm ta." Nói xong, Phương Vũ Tỉnh đối với Lý Trấn Quốc gật đầu ra hiệu, lập tức bước nhanh rời đi. Lý Trấn Quốc loại này tùy tiện dậm chân một cái, Lâm Hà huyện liền muốn run ba run tồn tại, vậy mà nguyện ý tự mình đến Lâm Dạ ra, vốn tại cái này không đến 100 bình trong căn phòng. Đủ thấy nó trong lòng đối với Lâm Dạ là trọng thị bao nhiêu. Phương Vũ Tỉnh có chút hối hận. Mới vừa rồi cùng Lâm Dạ lúc nói chuyện hẳn là đem tư thái thả thấp hơn chút, mở ra thẻ đánh bạc lớn hơn một chút, mới không còn bỏ lỡ tốt như vậy một cơ hội. 70000 chữ, nhưng là số liệu thật là tệ, mọi người ném hoa tươi, ban đêm còn có tăng thêm. Chương 33, cấp 5 võ giả. Đặc thù tuyển bạt bí thư là Lý Trấn Quốc chuyển đến một cái ghế, Lý Trấn Quốc sau khi ngồi xuống đối với Lâm Sơn Hà hai vợ chồng cười ha hà nói, ta lần này tới là chuyên môn tìm Lâm Dạ đồng học. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Lâm Dạ, "Lâm Dạ đồng học, ngươi lần này thích hướng tính khảo thí bên trên biểu hiện chúng ta nhìn thấy, phi thường lưu dị. Các ngươi Tam Trung Trung giáo trưởng cũng và ta liên lạc qua, đối với ngươi càng là tán thưởng có thừa. Chúng ta Lâm Hà huyện ra như thế một vị tiên phú cực tốt võ đạo hạt giống, ta tự nhiên là không kịp chờ đợi liền chạy tới. Ê, cái này cho ngươi." Nói, Lý Trấn Quốc từ trong túi móc ra một hình tứ phương cái hộp nhỏ. Bí thư đem hộp mở ra, lộ ra bên trong một khối màu bạc huy chương mặt ngoài còn khắc lấy một chút phức tạp hoa văn, nhìn mười phần chân quý. "Đây là chính thức cấp 2 võ giả huy chương, bởi vì chúng ta trường học và võ giả hiệp hội móc nối, mà lại lần này thích hướng tính khảo thí luận võ hiệp khảo hạch càng thêm tinh chuẩn, cho nên võ hiệp bên kia cũng nhận định ngươi thành tích khảo sát, cố ý để cho chúng ta hiệu trưởng đem huy chương mang tới cho ngươi." Bí thư đem hộp đưa tới Lâm Dạ trước mặt, tiện thể lấy giới thiệu một phen. Lâm Dạ tiếp nhận hộp, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tham gia lần này thích hướng tính khảo thí, thậm chí ngay cả võ hiệp chính thức võ giả huy chương cho đem tới tay. Dạng này cũng là tiết kiệm sự tình đến, không cần đằng sau tiếp tục tốn hao thời gian đi võ hiệp khảo hạch. Nhìn thấy chỗ này, một bên Lâm Sơn Hà vợ chồng như cũ có chút ngộng. Chuyện gì xảy ra? Nhà mình nhi tử làm sao lại cầm tới chính thức võ giả huy chương? Trong lòng bọn họ rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không biết từ đâu hỏi. Cấp 2 chính thức võ giả huy chương mang tới chỗ tốt có rất nhiều, trong đó chủ yếu nhất chính là mua phòng phụ cấp và chữa bệnh bảo hộ cùng võ giả trợ cấp. Chữa bệnh bảo hộ phương diện này, cấp 2 võ giả sở thuộc người nhà đồng dạng có thể hưởng thụ, về phần võ giả trợ cấp, cấp 2 chính thức võ giả mỗi tháng sẽ có 1 vạn khối tiền nhận lấy, dùng cho tự thân sinh hoạt và tu luyện. Bí thư ở một bên đi theo giới thiệu. Lúc này Lý Trấn Quốc khoát tay áo, vẻ mặt ôn hòa nói bổ sung, đây đều là phía quan phương cho ngươi bình thường trợ cấp, nhưng xét thấy ngươi xuất sắc võ đạo thiên phú, chúng ta một trùng, Tam Trung và võ đạo hiệp hội ba bên cộng đồng bỏ vốn ban thưởng ngươi 500000 tiền thưởng, hy vọng ngươi về sau có thể tiếp tục cố gắng anh. Lý Trấn Quốc và bí thư lời nói xong, ngồi ở một bên Lâm Sơn Hà hai vợ chồng, cả người triệt để mộng. Cảm giác trước mắt hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Lâm Dạ, cấp 2 võ giả huy chương, thưởng thụ mua phòng phụ cấp, chữa bệnh bảo hộ. Mỗi tháng võ giả trợ cấp 1 vạn khối, 500000 tiền thưởng. Nhà mình liền đọc tại Tam Trung, ngay cả võ đạo khoa chính quy không nhất định có thể thi đậu nhi tử, tại trong mắt người khác lại là võ đạo thiên tài. Đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Bọn hắn đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Lâm Dạ. Lâm Dạ gật gật đầu, việc này ban đêm lại cùng phụ mẫu giải thích. Mà trốn ở gian phòng, vụ trộm nghe phòng khách nói chuyện Lâm Hiểu Hiểu, giờ phút này cũng khiếp sợ nói không ra lời. Nàng nằm ở trên cửa, miệng nhỏ mở lớn, trí nhớ ông tác hưởng. Lâm Dạ ngược lại là rất bình tĩnh. Tiền và huy chương ngoài ý liệu, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, Trung Thiên Hải đã từng đề cập qua cái kia hạng đặc thù khảo thí. Chuyện của ta nói xong rồi, nhưng kế tiếp còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, cần ngươi tự mình đi đàm luận. Phương Vũ Tình mang theo Diệp Minh túi đầu thấp xuống, từ Lâm Dạ ra hành lang rời đi. Không có lôi kéo Lâm Dạ trở thành nhà nàng võ quán danh dự học viên, Phương Vũ Tình trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam lòng. Có thể một trung hiệu trưởng năng lượng khủng bố đến mức nào, trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng. Hôm nay nàng nếu là dám ép buộc Lâm Dạ ký hợp đồng, có lẽ ngày mai tha Phương Thị võ quán liền sẽ từ Lâm Hà huyện xóa tên. Ngươi gọi điện thoại cho Diệp Lan, giúp ta hỏi rõ ràng Lâm Dạ sự tình. Phương Vũ Tình nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Minh, mà không chút thay đổi nói: "Ân tốt." Diệp Minh thấy mình có thể giúp một tay, vội vã lấy điện thoại cầm tay ra. Lúc này, hai người vừa lúc đi lên lầu một đầu hành lang. Phương Vũ Tình vừa muốn dậm chân, dư quang lại liếc thấy đầu bậc thang trước một đạo chờ đợi khôi ngô bóng người. Người này trước ngực có đạo thập tự vết sẹo đặc biệt rõ ràng. Phương Vũ Tình ngước mắt và hắn liếc nhau. Có thể vẹn vẹn một chút, nàng cũng cảm giác như rớt vào hầm băng. Cái kia cố vô hình cảm giác gáp bách giống như trên chiến trường thiên quân vạn mã xung trận, ép tới nàng không thở nổi. Một cú cực độ sợ hãi từ trong lòng hiện ra đến, đồng thời rất nhanh bao phủ nàng toàn thân. Cấp 5 võ giả. Phương Vũ Tình trong lòng hoảng hốt, nàng chưa từng nghe nói qua Lâm Hà huyện có cấp 5 võ giả thân ảnh ẩn hiện. Ngón trỏ nắm thật chặt chỉ tới bẹn đùi váy, Phương Vũ Tình gắt gao cắn răng, xoay người túi đầu từ bên người nam nhân bước nhanh đi qua. Thẳng đến ra tòa nhà này, nàng mới dám há mồm thở dốc, bên trong áo sơ mi trắng sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Vũ Tình, vừa rồi đó là người nào? Từ bên cạnh hắn trải qua lúc ta cảm giác toàn bộ thân thể cứng ngắt lại. Diệp Minh hai chân run lên, miệng run rẩy mà hỏi. Ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Phương Vũ Tình sắc mặt khó coi, luôn cảm thấy muốn lần nữa tìm Lâm Dạ hợp tác, khó càng thêm khó. Trung Thiên Hải hẳn là đề cập với ngươi cái kia hạng đặc thù khảo thí, đúng không? Trong phòng khách Lý Trấn Quốc bưng lên một chén nước nhấp miệng nhỏ, tiếp tục mở miệng, chúng ta những hiệu trưởng này chỉ có đề cử tư cách, cũng không thể quyết định cái gì, cho nên ngươi cần phải đi nhìn một chút chân chính người nói chuyện. Hắn ngay tại dưới lầu chờ ngươi. Cái kia hạng thần bí khảo thí phía sau chân chính quyết định người. Lâm Dạ túi đầu trầm tư. Mấy phút đồng hồ sau, dưới lầu, Lâm Dạ nhìn trước mắt khôi ngô bóng người, cùng trước ngực hắn đặc biệt dễ thấy thập tự vết sẹo, trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Thực lực của đối phương trên hắn xa xa. Lâm Dạ đồng học, chào ngươi. Nam Cung Vân Long giỗi ra một bàn tay. Ta là tiền tuyến nào đó tác chiến đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng là Đông Quảng tỉnh lần chọn lựa này khảo thí khu vực phía nam người phụ trách một trong, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Dạ bình tĩnh vươn tay. Thong dong trầm ổn, không kiêu ngạo không tự ti. Quả nhiên là đỉnh cấp võ đạo hạt giống. Nam Cung Vân Long nắm chặt Lâm Dạ tay, đáy lòng tán thán nói: "Hai ngày nữa trong tỉnh sẽ có một nhằm vào các ngươi học sinh thi đại học tuyển bạt khảo thí, địa điểm tại Đông Quảng tỉnh hội Quảng Ninh thị, một trung hiệu trưởng chuẩn bị đề cử ngươi đi, thế nào? Có hứng thú sao?" Lần chọn lựa này khảo thí chỉ có mỗi cái huyện thị cấp cao nhất cái đám kia học sinh thi đại học mới có tư cách tiến vào, thông qua khảo thí sau, ngươi sẽ có cơ hội tiến vào đặc thù học phủ tiến hành tu luyện. Nơi đó cung cấp tài nguyên cùng hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối là toàn bộ Đông Quảng tỉnh là tốt nhất, đối với ngươi trưởng thành chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. "Tốt." Lâm Dạ gật đầu. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cần nhiều tài nguyên hơn đến để thăng chính mình, chỗ này đặc thù học phủ hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp. Chương 34. Miếu hoang, hát xa nữ nhân, thanh liên quan tưởng đại thành không cần tiễn. Lý Trấn Quốc đứng tại cửa ra bảo, đối với Lâm Dạ phụ mẫu ôn hòa cười nói: "Cảm tạ các ngươi nuôi dưỡng Lâm Dạ ưu tú như vậy học sinh." Bí thư ở một bên đi theo chỉnh trọng việc nói một câu. Lâm Sơn Hà vợ chồng thì một mực đem hai người đưa ra phía sau cửa, trí nhớ còn tỉnh tỉnh mê mê. "Ngươi nhanh bóp ta một chút, làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ đâu? Tiểu Dạ làm sao một chút trở thành cấp 2 võ giả?" Còn có 50 vạn tiền thưởng. Đây là thật hay giả? Hiểu hiểu, ngươi đi ra một chút, cha mẹ hỏi ngươi vấn đề. Màn đêm, thế giới một cảnh. Thanh Hà huyện ngoại thành. Ầm ầm, sấm sét vang dội ở giữa, mưa rào tầm tã bỗng nhiên xuống. Trời mưa a Lâm Dạ trên người yêu ma mùi máu tanh, tại mưa rơi bên dưới dần dần trở thành nhạt. Trông thấy phía trước đen kịt khu rừng rậm rạp, đáy lòng của hắn dâng lên nghi hoặc. Chính mình tựa hồ lạc đường. Đỉnh lấy mưa to tại núi hoang trên đường mòn chạy vội hồi lâu, không ít đường núi không có bảng chỉ đường. Chỉ nhớ mang máng, nơi này đại khái là ra vàng phạm vi hoạt động. Hắn chuyến này vốn muốn đi tìm cái kia Lục Cô nãi nãi suối quẩy, trước theo nó đám con cháu ra tay. Lấy chiến dưỡng chiến, chỉ cần có sung túc yêu ma tài nguyên, liền có thể bước vào luyện thể cảnh. Khả thiên quá tối, trung quy là không đi thích hợp. Cuối cùng phía trước trông thấy một tòa cũ nát miếu sơn thần, Lâm Dạ lai đến phụ cận, chợt nghe thấy bên trong chuyển đến trận trận hỏa diễm thiêu đốt tuổi lửa đôn đốt âm thanh. Người hay là yêu ma? Dừng núi hoang vắng, người bình thường không nên ở chỗ này, có thể yêu ma cần nhóm lửa sưởi ấm sao? Ổn định lại tâm thần, Lâm Dạ lặng lẽ meo meo chạm vào đi. Bất kể là ai, tại Thanh Hà huyện thành địa giới hắn cũng nên tìm hiểu rõ ràng. Dọc theo vũng bùn đường đất chậm rãi bước vào, trong miếu sự vật để hắn không khỏi sửng sở. Cũ kỹ rách nát xà nhà của gỗ, một tôn ngồi ngay ngắn đài sen gãy một cánh tay bằng đá Phật tượng. Theo hàn phong không ngừng chập chờn đống lửa. Cùng A Tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa, trên mặt sa mỏng nữ tử áo đen. Tí tách tiếng mưa rơi từ ngoài miếu chuyển đến. Hết thảy thật yên tĩnh quỷ dị. Bằng vào đối với yêu ma mẫn duệ phân tích rõ, Lâm Dạ mười phần xác định trước mắt nữ tử áo đen là nhân loại. Đêm hôm khuya khoắt dám một thân một mình ngủ ngoài trời miếu sơn thần, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Liếc nhìn một vòng, không có phát hiện yêu ma vết tích, Lâm Dạ cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người nữ tử. Nữ tử áo đen nhắm mắt ngồi tại bên cạnh đống lửa, bên người đặt ngang lấy một thanh kiếm. Đống lửa quang chiếu sáng lên nàng trắng hơn tuyết da thịt, hắc sa che mặt, như thác nước tóc đen dài thẳng tùy ý tản mát tại sau lưng. Theo hàn phong quét, cái kia một bộ áo bào đen lờ mờ phát họa ra nữ tử uyển chuyển đường cong. Đêm mưa, thâm sơn phàm miếu, nữ tử mỹ lệ, những này đều để Lâm Dạ trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Theo lý thuyết, gặp phải như vậy không biết sự vật, cũng nhanh mau lui đi. Nhưng Lâm Dạ lòng hiếu kỳ trong lòng, vô ý thức khu xử hắn. Lâm Dạ nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, từng bước một chậm rãi về phía trong miếu đi đến. Nữ tử áo đen phảng phất không có nghe được bước chân, vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại bên cạnh đống lửa nhắm mắt dưỡng thần. Che mặt sa mỏng không che giấu được khí chất của nàng, tĩnh mịch rất đẹp. Vừa mới đi tới gần, Lâm Dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại bên cạnh nữ tử trên mặt đất, một đầu cánh tay to lớn thình lình lọt vào trong tầm mắt. Bước chân ngừng lại, nhịp tim đột nhiên gia tốc, nhưng chợt lại bỗng nhiên buông lỏng. Cánh tay này mặc dù sinh động như thật, nhưng không phải nhân loại tảng đá thạch đầu cảm nhận. Quay đầu đi nhìn thoáng qua vừa rồi nhìn thấy gãy một cánh tay to lớn và tượng, nghĩ đến hẳn là nó gãy mất. Đem bằng đá cánh tay khi ghế tòa hạ, Lâm Dạ nhìn chằm chằm nữ tử cái kia bị sa mỏng che giấu hoàn mỹ dung mạo mặt bên. Thanh trong gió lạnh an tĩnh 2 giây, nữ tử áo đen bỗng nhiên chậm rãi mở ra cái kia như mực thanh lánh hai con ngươi, hướng phía Lâm Dạ xem ra. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng sấm rền điện tiệm phá vỡ đen kịt bầu trời đêm, chiếu sáng trong miếu thờ bên ngoài. Sáng ngời lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Dạ dư quang phát giác được, tay cụt kia Phật tượng tựa hồ đống lúc đích. Mang ta rời đi nơi này, thạch Phật tàn giống sớm đã không có hương hỏa căn cơ, chỉ có thể nuốt ở trong miếu đổ nát, một khi bước ra ngôi miếu này, nó liền sẽ hôi phiên diệt. Nữ tử áo đen thanh âm thanh đạm như băng, nhưng ngữ tốc cực nhanh. Nghe vậy, Lâm Dạ sững sờ. Quả nhiên, hoang dã phá miếu không có khả năng tùy tiện vào, rất quỷ dị. Sau một khắc, Lâm Dạ liền phát hiện nữ tử ánh mắt cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía hắn phía sau. Sau lưng, trong lòng dâng lên một vòng nghi hoặc. Lâm Dạ theo bản năng ngoái nhìn lướt qua. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tôn kia to lớn bằng đá tàn vật, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng lên. Nước da quỷ dị khuôn mặt giấu ở nóc nhà trong bóng tối, tựa hồ đang cười, ở trên cao nhìn xuống hắn cùng bên cạnh nữ tử. Lâm Dạ thể nội khí huyết không được sôi trào lên, long tượng chiến thể theo bản năng vận chuyển, quỷ ảnh bộ cũng chuẩn bị kỹ càng. Long, tàn Phật tượng đá dậm chân, từ trên đài sen đi xuống, cả tòa phá miếu chấn động đến rung động ầm ầm. Cự Phật tới gần, sa mỏng che mặt nữ tử áo đen không có đứng dậy, vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí liền thân cái khác kiếm đều không có cầm. Hoàn mỹ trên khuôn mặt thanh lãnh thần sắc không có một tơ một hào biến hóa, chỉ là bình thản nhìn chăm chú lên Lâm Dạ. Nữ tử áo đen loại này tỉnh táo thanh thản, cho Lâm Dạ trong lòng một cô an tâm cảm giác. Nhưng mà, nữ tử lời kế tiếp lại làm cho Lâm Dạ cả người dở khóc dở cười. "Không cần nhìn ta, trong cơ thể ta khiếu huyệt đều bị phong, không có nửa phần sức chiến đấu." Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh như băng, không mang theo khẩn trương chút nào cảm giác. Lâm Dạ mí mắt run lên. Nữ tử trước mắt cho người ta một bộ ta rất mạnh bộ dáng, không nghĩ tới lại là giả vờ. Đương nhiên, quỷ dị tàn Phật mục chỉ xem hướng Lâm Dạ. Thân hình to lớn không có ảnh hưởng chút nào tốc độ của nó, cái kia thực chất bàn tay ầm vang mà rơi. "Oeng!" Phật đường, mặt đất đồng thời phát ra một trận rung mạnh, trong phòng duy nhất sáng ngời đống lửa bị nó đập diệt. Cự trường rơi xuống thời khắc, Lâm Dạ phát động quỷ ảnh bộ, đi vào nữ tử áo đen phụ cận đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, nhanh chóng hướng phá miếu bên ngoài chạy tới. Không có đống lửa sáng ngời sau, trước mắt tầm mắt thoáng chốc lâm vào một vùng tăm tối. Từng đợt to lớn rung động cùng anh minh nối thành một mảnh, liên tiếp. Cái kia tàn Phật đuổi đi theo. Nghe sau lưng truyền đến vang động, Lâm Dạ tim đập rất nhanh, bàn tay không tự chủ sở đến bên hông bội đao. Phật tượng kia khí thế quá thịnh, hắn không muốn cùng nó chính diện chống đỡ. Có thể đỉnh đầu truyền đến to lớn cảm giác áp bách, để Lâm Dạ thần sắc cực kỳ khó coi. "Cỏ, là ngươi bức ta. Hiến tế tất cả yêu ma vật phẩm, thứ hợp ấp môn cho ta chụp mở luyện thể cảnh. Ngươi hiến tế không vào luyện thể cảnh xà yêu gân cốt ra máu, đối với lực lượng thần hồn lại có nhận thức mới, trong đầu thanh liên quan tưởng đạt tới ba cánh, ngươi hiến tế không vào luyện thể cảnh xà yêu ngũ tạng lục phủ, liên tưởng tứ hợp ấp môn, thiên địa minh hồn, nếu lục thể có thể câu thông thiên địa, như vậy thần hồn cũng có thể, ngươi tiếp tục hiến tế không vào luyện thể cảnh xà yêu, bắt đầu thần hồn câu thông thiên địa, người chi thần hồn có cuối cùng, khả thiên địa lực lượng. Vô tận, dẫn thiên địa lực lượng phát họa thanh liên đúc bảy cánh thanh liên quan tưởng đại thành. Cầu hoa tươi, đánh giá." Chương 35. Khương Thanh Mặc ngươi tiếp lấy hiến tế không vào luyện thể cảnh xà yêu, lực lượng cơ thể đã tới phàm nhân đỉnh phong, lực lượng thần hồn cũng lấy đầy đủ, thiên địa minh hồn gõ mở rộng tầm mắt, lúc trước đạo môn ngươi chỉ nửa bước vào trong môn, có thể lúc này lại chợt thấy thiếu chút cái gì, cả người lộ ra trống rỗng, ngươi không ngừng suy nghĩ, cuối cùng phát hiện thân thể của mình không cách nào viên mãn ổn dưỡng năng lượng thiên địa, tứ hợp ấp môn thành, nửa bước luyện thể. Cảnh đột nhiên. Khen, một tiếng to rõ rút đao vang vọng trong miếu thờ bên ngoài. Một đạo sen lẫn màu xanh biết hàn quang ở trong hắc ám lóe lên một cái rồi biến mất. Hết thảy trong nháy mắt bình tĩnh lại. Ầm ầm, bầu trời một tiếng sấm rền điện thiểm tại lúc này chiếu sáng Phật đường bên trong hết thảy. Bị Lâm Dạ ôm ở trong ngực nữ tử áo đen, cũng rốt cục thấy rõ sau lưng cảnh tượng. Tôn kia to lớn tàn Phật đầu lâu đã không cánh mà bay, còn lại nửa người đổ vào Phật đường trên vách tường, không có động tĩnh. Lôi Minh đằng sau, hết thảy quy về hắc ám. Khương Thanh Mặc lại phát hiện nắm ở chính mình trên lưng cánh tay đã buông ra, chẳng biết lúc nào bóp lấy cổ của mình. Giải thích một chút. Trong hắc ám truyền đến đối phương hờ hững thanh âm. Thực chất sát ý bao phủ nàng. Khương Thanh Mặc giờ phút này trong lòng rõ ràng, đối phương sẽ không bởi vì chính mình dáng dấp đẹp mắt liền bỏ qua, nếu như giải thích không rõ ràng thật sẽ chết. Mấy phút đồng hồ sau, Khương Thanh Mặc cảm nhận được cái cổ của mình chỗ càng trọng lực đạo, hô hấp không khỏi biến đứt quãng đứng lên. Rõ ràng mình đã đem chuyện đã xảy ra giải thích hoàn chỉnh, nhưng đối phương vẫn như cũ không buông tha. "Ta đến từ Minh Châu phủ thành, ngươi không có khả năng giết ta." Lâm Dạ chăm chú nhìn nữ tử áo đen đôi mắt, khi nhìn thấy nàng thanh lãnh như băng trong con ngươi cuối cùng xuất hiện một tia cầu xin tha thứ chi ý lúc, mới chậm rãi buông tay ra. Một lần nữa nhóm lửa đống lửa, hai người ngồi đối diện nhau. Khương Thanh Mặc nhẹ nhàng xoa nắn mình bị bóp ra vết đỏ cổ, đáy lòng có chút nghĩ mà sợ. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, so với nàng thấy qua những yêu ma kia càng thêm ngoan lệ. Lâm Dạ nhắm mắt trầm tư. Hắn tựa hồ đánh bậy đánh bạ quấn vào một kiện càng thêm bể bộn sự kiện bên trong. Theo nữ tử áo đen nói tới, nàng là vì điều tra Thanh Hà huyện thành bắc bên cạnh cái kia cô yêu hồ thế lực tài trí chính mình lâm vào hiểm cảnh. Đám kia yêu hồ bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một khó lường đại yêu, phong nữ tử thực lực đem nó ném đến chỗ này cũ nát miếu sơn thần tự sinh tự diệt. Nhưng Lâm Dạ trong lòng như cũ có một chút nghi hoặc. Đám kia yêu hồ vì cái gì không giết ngươi? Chính ngây người Khương Thanh Mặc do dự một chút, nhưng đối với bên trên Lâm Dạ không mang theo mảy may tình cảm con ngươi, hay là bất đắc dĩ nói, bọn chúng e ngại sau lưng ta sư môn. Ngươi vừa rồi do dự một cái chớp mắt, là sợ bại lộ chính mình sư thừa, hay là bởi vì bị bọn này yêu hồ trị ở, rơi vào kết cục như thế nói ra mất mặt. Lâm Dạ trông thấy nữ tử khôi phục băng sơn trạng thái, thú vị trêu chọc một câu, trêu đến Khương Thanh Mặc bên thai nổi lên một chút từng đỏ. Bất quá phía trên có người chính là tốt. Đám kia yêu hồ thần thông quảng đại lại như cũng không dám hạ sát thủ, đánh nhỏ đến lao đối với bất kỳ thế lực nào đều là kiêng kỵ. Chính mình khi nào có thể ôm vào một cái bắt đuổi? Tính toán, không nghĩ ngợi thêm. Hắn hiện tại, trong tay đao chính là ý trượng lớn nhất. Cái này tàn Phật thực lực là gì không như trong tưởng tượng trí cao nhất? Lâm Dạ hỏi ra trong lòng cái thứ hai nghi hoặc. Khương Thanh Mặc suy tư một lát, nơi đây yêu ma các thứ, nó sớm đã không có hương hỏa căn cơ, vốn là tàn phá chi thân, trước đó không lâu còn bị yêu hồ kia chặt đứt một tay, tự nhiên thực lực đại tổn. Nguyên lai trước đó tiến vào miếu hoang, nhìn thấy bằng đá cánh tay là bị yêu hồ chặt đứt. Gặp Lâm Dạ ánh mắt trông lại, Khương Thanh Mặc tiếp tục giải thích. Yêu hồ đem ta chế trụ sau không chỗ sắp đặt, liền tìm được chỗ này miếu hoang, uy hiếp tàn ảnh giám thị ta. Nếu có người không biết chuyện muốn vào trong đó, đem ta giết, nó cũng có thể phiết đến sạch sẽ. Thì ra là thế, Lâm Dạ gật đầu. Thanh Hà huyện thành trung quanh yêu ma thế lực tổng cộng có 4 cỗ. Con trồn một đám, phía nam lão xà, phía tây hổ yêu huynh đệ, cùng phía bắc thần bí nhất hổ yêu bộ tộc. Hiện tại hổ yêu xảy ra biến cố, Lâm Dạ cảm thấy mình chạm yêu kế hoạch cần càng thêm cẩn thận một chút. Nếu không, cùng trước mắt cô nương này bình thường lâm vào hiểm cảnh không nói, còn rất có thể mất đi tính mạng, dù sao đối phương có cái cường đại sư môn làm hậu thuẫn, phía sau mình có thể không có cái gì. Ta cứu ngươi một mạng, lúc trước đắc tội sự tình tính thanh toán xong. Đống lửa chiếu rọi, Lâm Dạ trầm giọng nói ra. Hồ yêu một chuyện hắn vừa lúc đụng tới, thực lực bây giờ thấp không đáp thâm nhập hơn nữa, đợi ngày sau thực lực tăng lên, lại đi phía bắc đem đám kia hồ ly tinh chém. Nghĩ thông suốt sau, Lâm Dạ trực tiếp đứng dậy, về thành chỉnh đốn bàn bạc kỹ hơn. Khương Thanh Mặc nhìn đối phương nói đi là đi, một lát không ngừng lại, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lúc này đi, cùng chính mình nghĩ không giống với A Hành tẩu giang hồ hiệp sĩ, không nên trừ bạo giúp kẻ yếu, thuận tay giúp đỡ chính mình sao? Dù là không có khả năng tự tay khứ trừ đám kia hồ yêu, giúp mình cho sư môn thông phòng cũng được nha. Nhìn đối phương bóng lưng sắp biến mất ở trong đêm tối, nàng trầm ngâm một lát, lục thân sung mãn, thần hồn cũng không thiếu, đáng tiếc rất khó chân chính bước vào luyện thể cảnh. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn tại mưa phùn trong gió đêm. Có ý tứ gì? Lâm Dạ dừng bước lại, quay đầu nhìn về nữ tử áo đen. Từ bước vào miếu sơn thần lên, hắn liền biết nữ tử cảnh giới trên mình. Nhưng vì phòng ngừa liên lụy quá sâu, Lâm Dạ đem cái này dâu ria nghi hoặc chôn ở trong lòng. Rất lâu không ăn một trận phong phú có ăn sao? Khương Thanh Mặc nhìn xem đống lửa, nháy nháy mắt. Thanh Hà huyện thành cửa thành. Lâm Dạ nắm cả Khương Thanh Mặc eo nhỏ nhắn nhảy vào trong thành. Đây là nhà ngươi. Khương Thanh Mặc nhìn trước mắt loạn thất bát tao phòng ở, trong mắt lóe lên một vòng ghét bỏ thần sắc. Lâm Dạ đồng dạng ghét bỏ. Từ lúc tiến vào mộng cảnh không gian bắt đầu, hắn không phải tại giết yêu, chính là tại đi hướng giết yêu trên đường, ra thật đúng là không có trở lại một lần. Nguyên thân thật không phải thứ tốt. Rõ ràng đã là cái này Thanh Hà huyện thành một phương bá chủ, trong nhà lại chỉnh như vậy hỏng bét. Ta bình thường không ở nhà ở, giúp đỡ thu thập một chút. Lâm Dạ mặt dạn mày dày giải thích, sau đó đỉnh lấy ủ rũ bắt đầu thu thập. Khương Thanh Mặc nhìn cũng không giống là nuông chiều từ bé, làm việc đến tay chân lanh lẹ rất. Đồ vô dụng ném đi có thể chứ? Đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa, Khương Thanh Mặc ngắm Lâm Dạ một chút. Lâm Dạ gật gật đầu, lại cảm giác trong lời nói của đối phương nói bên ngoài là ở bên trong hàm chính mình. Vò rượu, tạp vật, bao quát trên giường vật dụng hết thảy đóng gói ném đi. Nhìn xem nhà chỉ có 4 bức tường phòng ngủ và phòng khách, Lâm Dạ tâm tình cuối cùng tốt một chút. Đêm nay uống 2 nước bọt chấp nhận chống đỡ một chút, sáng mai dẫn ngươi đi ăn được ăn. Lâm Dạ để lại một câu nói, quay người trở lại phòng ngủ cứng ngắt trên ván giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Có thể một lát sau, xoay người nhìn lại. Nữ tử áo đen như cái nữ quỷ giống như mà không biểu tình đứng tại bên giường, một loại âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn thừa nhận Khương Thanh Mặc mặc cực kỳ đẹp đẽ, vô luận dáng người hay là xa mỏng dưới nhan trị, đều là hắn xuyên qua đến sau thấy người bên trong kinh diễm nhất một vị. Nhưng bây giờ, hắn có xúc động muốn chửi mà nó. Cơm đâu? Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, ánh mắt lại càng kiên nghị. Chương 36. Tinh luyện sự sống từ cái chết. Dáng dấp đẹp mắt cũng không thể muốn làm gì thì làm, nhưng Lâm Dạ đến thừa nhận, đẹp mắt tăng thêm có bối cảnh, mình quả thật cầm nàng không có cách. Mấu chốt là đối phương không có làm thương thiên hại lý sự tình, chính mình cũng không thể một đao bổ nàng. Hơn nửa đêm, Lâm Dạ gõ bản thân cấp dưới Sở Phong môn. Lâm đại nhân, có gì phân phó? Sở Phong còn tại bởi vì tối nay yêu ma chi thế phiền muộn, tràn trọc, chính mình vốn là võ học kỳ tài, nhưng lại tại một đầu xà yêu thủ hạ bó tay bó chân, kém chút lầm nhà mình muội muội tính mệnh. Bây giờ gặp Lâm Dạ đến đây, tâm tư phun trào, cảm thấy nhất định có trọng yếu vật nhiệm vụ phát xuống, bội đao quan ý đồng đều đã mang tốt. Để cho ngươi muội muội đốt 2 thức ăn cầm tay, tiện thể nấu một chậu cơm, cần dùng gấp. Sở Phong nghe vậy, ôm quyền 2 tay định tại nguyên chỗ, đôi mắt trừng lớn. Liền cái này, không phải là ra khỏi thành trạm yêu loại hình công việc sao? Tại sao hơn nửa đêm để cho người ta nhóm lửa nấu cơm, cái này họ Lâm tâm lý là có bao nhiêu xem thường hắn Sở Phong. Chầm một hồi lâu, hắn mới bình phục lại nỗi lòng, nhẹ lúa đã nằm ngủ, đại nhân muốn ăn cơm, ngày mai lại đến. Không có việc gì, ta gặp đêm nay đồ ăn ngươi cũng có hỗ trợ, nhất định là làm đồ ăn tay thiện nghệ nhỏ. Mau mau đi thôi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Tại Sở Phong ú oán dưới con mắt, Lâm Dạ dẫn theo đồ ăn rời đi. Ân, ăn ngon. Khương Thanh Mặc vừa ăn vừa khen. Đói lâu ven đường thật lợi hại đều sẽ cảm giác thật tốt ăn. Lâm Dạ tâm nghĩ đến, không để ý tới nàng, chỉ là ngồi ở bên cạnh tự lo nhắm mắt dưỡng thần. Đối phương có thể một chút nhìn ra trong thân thể của mình bộ vấn đề, hiển nhiên cũng không phải là cố làm ra vẻ, hiện tại chỉ có thể mỹ thực lừa gạt lấy, nhìn có thể hay không moi ra kiến thức nửa đời đến. Trước mắt bảng xuất hiện. Đường tiền võ học. Long tượng chiến thể nhập môn bị ảnh bộ đại thành thanh liên quan tượng đại thành tứ hợp ấp môn viên mãn còn thừa yêu ma vật phẩm, không chọn vẹn hương hỏa chi lực một phần còn thừa tự thân vật phẩm, trái tim. 3 phần xà yêu toàn bộ hiến tế, đem thanh liên quan tượng thôi diễn đến đại thành, tứ hợp ấp môn thôi diễn đến viên mãn. Lại như cũng không có bước vào luyện thể cảnh. Đến cùng thiếu cái gì, Lâm Dạ chính mình cũng không phát hiện được. Bất quá ngược lại là có ngoại ý muốn thu hoạch, chém giết tàn ảnh thu được hương hỏa chi lực, hẳn là cũng có thể dùng tại hiến tế thôi diễn. Khương Thanh Mặc vừa ăn vừa liếc nhìn trong phòng, không tìm được sạch sẽ vật, đành phải ống tay áo lau lau miệng. Ta quan trong cơ thể ngươi huyết khí sớm đã đạt tới bước vào luyện thể cảnh yêu cầu, nhưng bởi vì thiếu khuyết một kiện đồ trọng yếu, cho nên từ đầu đến cuối không được tiến thêm. Nghe vậy, Lâm Dạ con ngươi mở ra, chăm chú nhìn nữ tử trước mắt. Thứ gì? Linh thiếu. Người thân thể có 360 khiếu huyệt, hoặc nhiều hoặc ít có thể dùng để hấp thu chữ nạp thiên địa tinh khí, nhưng ta nhìn ngươi có thể thông qua thần hồn dẫn tinh khí nhập thể, lại không cách nào đem nó lưu tại thể nội, tự nhiên không có cách nào bước vào luyện thể cảnh. Khương Thanh Mặc đem ăn sạch sẽ bát đũa đặt lên bàn, em hay nói, khiếu huyệt của mình không cách nào chứa nạp thiên địa tinh khí. Lâm Dạ thuận lời của nàng suy tư, trong lòng dần dần có minh ngộ. Lúc trước là chém giết chư yêu hiến tế tự thân, dẫn đến thể nội sinh cơ tĩnh mịch, tuy nói đến tiếp sau thông qua hiến tế yêu ma làm võ học tăng lên, đền bù một chút. Có thể những cái kia khiếu huyệt trung quy là chết. Lâm Dạ chân mày hơi nhíu lại, chính mình con đường tu hành chẳng lẽ muốn bị phá hỏng? Có thể có giải quyết chi pháp. Hai người đối mặt mấy giây, Khương Thanh Mặc trong mắt lạnh lẽo một chút xíu thu lại, xoay người, âm điệu bình thản, có. Lâm Dạ nội tâm hơi vui, trên mặt lại không có chút gợn sóng nào, chỉ còn chờ đối phương tiếp tục mở miệng. Khương Thanh Mặc như có điều suy nghĩ nhìn sang, không có ở Lâm Dạ trên mặt trông thấy bức thiết thần sắc, đáy lòng không khỏi đối với hắn lần nữa xem trọng mấy phần. Hắn biết rõ một võ giả, tại Lâm Dạ nằm trong loại trạng thái này, đối với tiến thêm một bước pháp môn khủng bố cỡ nào khát vọng chi tình. Không nói những cái khác, chỉ là phần này tính nhẫn mại cũng là người ta lau mắt mà nhìn. Ta sư truyền pháp môn ngươi mà nói vô dụng, nhưng ta từng tại trong tàng thư các gặp qua một đạo bí pháp, ngược lại là có thể để ngươi thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đầu tiên nói xong, biện pháp này ta nghiên cứu qua lại không tu luyện qua, cũng không gặp những người khác tu luyện qua, chỉ có thể cho ngươi cung cấp một mạch suy nghĩ. Lâm Dạ gật đầu. Có mạch suy nghĩ dù sao cũng so không có đường tốt, cùng lắm thì thật lãng phí một chút yêu ma tài nguyên, bản tôi diễn. Căn cứ bí pháp ghi chép, khiếu huyệt là nhân sinh đến liền có thể luôn có người trời sinh 360 đại khiếu không cách nào chữa nạp thiên địa tinh khí, bởi vậy Khương Thanh Mặc ngồi trở lại bên cạnh bàn, theo thanh âm của nàng, trên bàn ngọn đèn tia sáng tựa hồ cũng tối mấy phần. Có kẻ thiên phú dị bẩm sáng tạo phương pháp, trước giết chết tự thân khiếu huyệt, sau đó nghịch tiên mà đi, lấy cái chết luyện sống. A. Lâm Dạ không có áp chế kinh ngạc trong lòng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thanh Mặc. Người không nghe lầm. Khương Thanh Mặc mặt đôi mắt xanh lượng, nghiêm túc nói, đây cũng là bí pháp kia tổng cương, về phần như thế nào để khiếu huyệt này tử vong, lại từ từ luyện sinh, chính là luyện thể cảnh chân chính pháp môn, ta có thể biết cho ngươi. Nhưng trước đây ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chí ít ở trong ấn tượng của ta không ai thử qua, hoặc là thử qua người đều chết. Ngươi khẳng định muốn sao? Thời khắc sinh tử, do tử luyện sinh. Lâm Dạ càng nghe càng cảm thấy bộ này pháp môn tựa hồ rất phù hợp chính mình. Hiến tế tứ tạng lục phủ gân ra huyết cốt sau, thân thể của hắn sớm đã cùng người chết sống lại không khác, trực tiếp đã giảm bớt đi chết một bước này. Còn lại chính là luyện hoạt bộ đột nhiên. Tại Khương Thanh Mặc dưới ánh mắt, Lâm Dạ trầm tư hồi lâu, cuối cùng giống như là đã quyết định cực lớn quyết tâm giống như, dứt khoát dương mắt. Bí pháp truyền ta, ngươi sau đó ngươi nửa tháng thức ăn ta bao hết. Chương 37. Hiến tế trái tim, bước vào luyện thể cảnh. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Lâm Dạ đúng giờ mở mắt. Tối hôm qua và áo mà ngủ đau ôm ngực bên trong, cho nên sáng sớm tỉnh lại chỉ cần rửa mặt liền có thể. Lần thứ nhất ở trong mộng cảnh đi ngủ, tư vị cùng hiện thực không khác. Hắn đi đến tiên phòng trước, đưa tay muốn gõ cửa, nhìn một chút hiện ra ngân bạch sắc ánh mặt trời, lập tức thu về bàn tay. Hẳn là còn không có tỉnh đi. Khương Thanh Mặc ngồi tại trước bàn, chăm chú sáng tác lấy bí pháp. Tối hôm qua lần thứ nhất cùng Lâm Dạ gặp nhau, trong nội tâm nàng liền đại khái đánh giá ra đối phương là người. Một trên áo bào tràn đầy yêu ma vết máu, nguyện ý tính mệnh cùng yêu ma chiến đấu người, chí ít không phải là người xấu. Truyền cho hắn bí pháp, cũng coi là vì cái này Thanh Hà huyện bách tính lưu lại một mai hy vọng hạt giống. Đừng đứng ở ngoài cửa, vào đi, ta lại nhiều kiểm tra hai lần, tránh cho có lỗi để loạn. Lâm Dạ đẩy cửa vào, gật gật đầu, ngồi hướng một bên chờ lấy Khương Thanh Mặc kiểm tra. Một lát sau, nhìn xem trên tay tràn giấy, Lâm Dạ trong mắt hiện ra to lớn kinh hỉ. Trên bảng thình lình xuất hiện một đạo mới tinh nhắc nhở. Luyện thể cảnh sinh tử quyết chưa nhập môn quả nhiên là luyện thể cảnh bí pháp, Lâm Dạ hoàn toàn yên tâm. Cả tòa Thanh Hà huyện thành đều không nhất định có thể tìm đạt được nửa bản luyện thể cảnh pháp môn, bây giờ lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm tại trong tay mình. Bí pháp này tiến hành tu hành nguy hiểm dị thường, chính ngươi cẩn thận chút. Khương Thanh Mặc nhắc nhở một tiếng, tiếp lấy duỗi lưng một cái, có thể dư quang trông thấy Lâm Dạ hai tay trống trơn, cao mày nói, điểm tâm đâu? Cái này đi tự lai tục đi đến Sở Phong vợ con phòng, vừa vặn gặp phải hai huynh muội ăn điểm tâm. Lâm Dạ nói một tiếng, cuốn đi hai người phần đồ ăn. Tiện thể nói cho hai huynh muội, về sau mỗi bữa làm cơm bốn người phần không phải vậy không đủ ăn. Sở Phong ngồi tại trước bàn, nhìn xem Lâm Dạ bóng lưng rời đi, trong tay siết chặt đũa. Cái này họ Lâm khinh người quá đáng. Ca, Lâm đại nhân giống như không có trước đó truyền ngôn như vậy hỏng a, ngươi nhìn hắn đều không có đi trên đường người bán hàng rong chỗ ấy trắng trợn cướp đoạt đồ ăn. Sở Khinh Hòa nhìn xem trên bàn giống tuyết bắt cơm, đáy lòng không có quá nhiều hàn khí, đối phương tối hôm qua cứu được nàng một mạng, an nhà mình vài bát mét rất hợp tình hợp lý. Sở Phong thần sắc sững sờ. Nhà mình muội muội nói hình như có đạo lý, có thể nghĩ lại. Đối phương tựa hồ xác thực không có trước đó làm như vậy phái, chỉ bất quá trước kia thụ nghiền ép là Thanh Hà huyện bên trong bách tính, mà bây giờ bị nghiền ép lại là hai huynh muội bọn họ. Thanh Hà huyện Tây Ngai. Lâm Dạ bước chân chậm dần, gọi ra bảng. Còn thừa yêu ma vật phẩm, hương hỏa chi lực một phần, tàn tượng giống linh tính một phần, luyện thể cảnh sinh tử quyết chưa nhập môn tùy ý tìm không người ngõ nhỏ tòa hạ. Lâm Dạ thuần thục đem còn sót lại yêu ma vật phẩm hướng về sinh tử quyết quán chú mà đi. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Hắn hiện tại nhất định phải để cho mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước vào luyện thể cảnh, mới có thể ứng phó sau đó các loại cục diện. Ngươi hiến tế một phần hương hỏa chi lực, đọc thuộc lòng sinh tử quyết bí pháp, thể ngộ như thế nào sinh như thế nào chết, cảm ngộ thể nội tĩnh mịch chi ý, tại hương hỏa chi lực tiêu hao hầu như không còn một khắc này, ngươi cuối cùng minh bạch tử vong cũng không phải là kết thúc. Một phần hương hỏa chi lực, tăng thêm thể nội tĩnh mịch chi ý trợ giúp, Lâm Dạ đối với tử vong cảm ngộ cao hơn một cái cấp độ. Có thể sau khi tử vong lại là cái gì? Một cỗ hiếu kỳ cùng nghi hoặc quanh quẩn tại trong lòng hắn, thật lâu không có khả năng tan đi. Suy nghĩ phim hay khác. rốt cục Lâm Dạ đôi mắt bình tĩnh quyết định, giữa sinh tử có đại khủng bố, ngươi hiến tế tự thân trái tim ngươi đã tử vong, nhưng mà ý thức của ngươi cũng không tiêu tán ở thiên địa, chỉ là yên lặng cảm thụ được tử vong của mình. Thời gian tựa hồ đi qua hồi lâu, lại hình như chỉ có một cái chớp mắt, huyết nhục của ngươi bắt đầu khô kiệt, tĩnh mịch chi ý tràn ngập toàn bộ thân hình. Tại một đoạn thời khắc, một sợi thanh lương tràn vào da của ngươi, dọc theo thể nội mạch lạc tự hành lưu chuyển, đó là thiên địa tinh khí. Ngươi hiến tế tàn ảnh linh tính, thiên địa tinh khí cuối cùng hội tụ ở nơi trái tim trung tâm, ngươi chết đi trái tim dần dần nhảy lên, ngươi minh bạch cái gì gọi là hướng chết mà sinh sinh tử quyết nhập môn, ngươi gõ mở cánh cửa kêu bước vào luyện thể cảnh. Lâm Dạ chậm rãi mở mắt ra, bàn tay đã chảy ra rất nhiều mồ hôi. Hắn đưa tay chống đỡ thân thể, khí tức hỗn loạn mà vô lực. Ngay tại vừa mới một khắc này, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong. Có thể trong đầu tin tức lại làm cho Lâm Dạ giữa lông mày bẩn lên nồng đậm hưng phấn. Hiến tế trái tim là lâm thời tiến hành, hắn cũng không biết hiến tế đằng sau sẽ có hậu quả như thế nào, sự đáo lâm đầu chỉ có thể đụng một cái. Kết quả là hắn thành công. Nếu không hiến tế, hắn liền không cách nào minh ngộ tử vong chi ý, sinh tử quyết vĩnh viễn không cách nào nhập môn. Bây giờ tiêu hao hết tất cả tài nguyên, để trái tim do chết mà sinh, xem như đã thông một con đường. Đằng sau thân thể từng cái bộ vị đều có thể bắt trước, thể nội 360 đại khiếu đồng dạng có thể do tử luyện sống. Thiên điệu tinh khí nhập thể liền có thể chứa đựng tại những học sinh mới này trong khiếu huyệt, sẽ không tán loạn tại bên ngoài cơ thể. Lâm Dạ cuối cùng minh bạch, bước vào luyện thể cảnh vì sao cần thiên điệu mình hồn. Mình chính là tự thân nhục thể, hồn là thân hồn. Thân hồn dẫn động thiên điệu tinh khí nhập thể, nhục thể chứa đựng thiên điệu tinh khí, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng mênh mông thiên địa so sánh, phàm nhân thân thể sao mà nhỏ bé. Chỉ có không ngừng rèn luyện tẩy luyện thân thể, để phàm khu có thể gánh chịu thiên địa tinh khí, mới có tư cách đi cùng những đại yêu kia tranh đấu. Bây giờ Lâm Dạ một bước mấu chốt nhất đã vượt qua, còn lại chính là đem thể nội mặt khác khiếu huyệt luyện sống, cùng sử dụng thiên địa tinh khí lấp đầy, đó là cái mài nước công phu không vội bằng được. Thiên địa tinh khí hội tụ ở trái tim, tại thể nội lưu chuyển sinh sôi không ngừng. Lâm Dạ ngồi tại trên thềm đá, nhắm mắt cảm thụ được thiên địa hoàn toàn mới. Nơi trái tim trung tâm dư thừa khí tức chậm rãi chạy xuôi tại toàn thân, giống như thanh tuyền dòng nhỏ, cứng cỏi lại luôn thuần. Hắn giơ bàn tay lên, hơi cong lại. Một tầng phiêu miểu xương trắng ẩn thượng chỉ nhọn, ở giữa từng tia xanh đậm ánh sáng phun trào. Đại thành thanh liên quan tưởng để lực lượng thần hồn của hắn cực kỳ sung túc, một chiêu một thức ở giữa đều có chấn nhiếp tâm thần hiệu quả. Hiện tại Lâm Dạ tùy tiện bung ra một đao, so trước đó toàn lực một chiêu mạnh hơn, đây cũng là chất biến. Quá trình chiến đấu cũng không còn tiêu hao tự thân tinh khí thần, mà là từ trái tim trong khiếu huyệt lấy lực. Hắn đã bước vào luyện thể cảnh, lúc trước hiến tế tự thân lưu lại hai hỏa ngầm đã tiêu trừ. Lâm Dạ đứng dậy đi ra ngõ nhỏ, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tựa như có thể một bước lên trời. Cái này đều qua một đêm, cái kia lão xà còn chưa tới tìm ta phiền phức, thật sự là bảo trì bình thản hắn bình phục nỗi lòng, đột nhiên thu hoạch được mãnh liệt như vậy thực lực, không tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đương nhiên, nếu là cái kia lão xà nhất định phải tới tìm suối quẩy, Lâm Dạ cũng không để ý thử một chút cái này toàn thân khí tức sắc bén. Trên bảng bị thanh không yêu ma tài nguyên, thật rất để cho người ta không có cảm giác an toàn. Chương 38. Xe riêng, trao đổi chỗ ngồi. Tốt, ta chuẩn bị đi chậm thêm liền không đổi kịp xe. Lâm Dạ lạm ngược lên Lý Dương qua kéo, đối với phụ mẫu nói ra, trung hiệu trưởng để cho ta sớm 2 ngày đi, thích đứng một chút bên kia hoàn cảnh. Kiểm tra này phải bao lâu a? Một tuần lễ đi nhiều nhất, mấu chốt là thi kiểm tra xong đằng sau, khả năng còn có sự tình khác. Nghe Nam Cung Vân Long nói lần chọn lựa này khảo thí sánh vai thi còn trọng yếu hơn, thi kiểm tra xong có thể trực tiếp tiến vào đặc thù học phủ. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian, Lâm Dạ trong lòng cũng không rõ ràng. Ở bên ngoài không nên quá trung thực, không phải vậy dễ dàng bị người bắt nạt, nhưng cũng đừng quá tính toán chi ly, có thời gian liền cùng trong nhà đánh một chút điện thoại, gặp được cái gì vậy muốn cùng cha mẹ nói. Tiền không đủ xài lời nói Lâm Sơn Hà vợ chồng một mặt lo lắng, không ngừng dặn dò lấy. Nhà mình nhi tử chưa từng đi xa nhà, sợ hắn ở bên ngoài ăn thiệt thòi thụ khi dễ. Trước khi đi, trông thấy ngồi tại bên cạnh bàn dầu dĩ ăn điểm tâm Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Dạ nhịn không được đi lên trước, từ nàng trong chén đoạt một mảnh bánh mì ăn. Ca đi ở nhà chiếu cố tốt cha mẹ, nghe cha mẹ nói biết rồi. Lâm Hiểu Hiểu lay một chút chén cơm của mình, cảm giác hết thể lộ ra như vậy không chân thực. Chính mình cái này mỗi ngày trốn học ngủ ngon phế vật ca ca, làm sao nhảy lên liền trở thành võ đạo thiên tài, còn bị một trung hiệu trưởng tự mình đề cử đi tham gia trong tỉnh tổ chức đặc thù tuyển bạn khảo thí. Mà nàng cái này từ nhỏ liền bị bằng hữu thân thích tán dương thiên tài muộn muội, ngược lại tại Lâm Dạ quang mang bên dưới, biến thành không người hỏi thăm nhóc đáng thương. Nàng hoài nghi mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Lý giáo trưởng tốt, Nam Cung đoàn trưởng tốt. Đoàn tàu đứng thông đạo đặc thù chỗ. Lâm Dạ gặp được một trung hiệu trưởng Lý Trấn Quốc cùng cái này tuyển bạt khảo thí khu vực phía nam người phụ trách Nam Cung Vân Long. Hai người bọn họ bên cạnh còn đứng lấy hai gã khác học sinh, Lâm Dạ trước đó tại thích hướng tính khảo thí bên trên nhìn thấy qua. Lâm Dạ đồng học tới. Lý Trấn Quốc mặt lộ dáng tươi cười đi lên trước. Giới thiệu một chút, hai nàng là một trung học sinh, Mộ Dung Kinh Diên và Lý Mộ Bạch, cùng ngươi cùng một thế hệ. Lần này là ba người các ngươi cộng đồng đại biểu chúng ta Lâm Hà huyện đi hướng Quảng Ninh thị tham gia tuyển bạt khảo thí. Lâm Dạ gật đầu. Chào ngươi, ta là Mộ Dung Kinh Diên, Hiểu Hiểu thường xuyên đề cập với ta lên ngươi. Trên cổ tay buộc lên dây lụa màu xanh nữ hải đối với Lâm Dạ vươn tay. Lâm Dạ sửng sốt một chút, vươn tay đơn giản nắm chặt lại. Nhà mình muội muội làm sao lại cùng người khác thường xuyên xách chính mình, chê hắn mất mặt còn đến không kịp đâu. Một bên Lý Mộ Bạch đôi mắt có chút buông xuống, từ trước đến nay ở trường học được tôn sùng là cao lãnh nữ thần Mộ Dung Kinh Diên, không nghĩ tới cũng có dựa vào chắp nối và cái nào đó nam sinh lôi kéo làm quen thời điểm. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt nam sinh kinh khủng HP cùng vượt qua lẽ thường năng lực thực chiến, Lý Mộ Bạch trong lòng cái kia cố khúc mắc liền phai mở tiêu tán. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ xuất hành trước hiệu trưởng đối với hắn hai đã nói, đến bên kia bất cứ chuyện gì lấy Lâm Dạ làm chủ. Đấy lòng có chút tự giễu, luôn luôn bị người khác chúng tinh cùng nguyệt nâng ở trung tâm hắn, bây giờ cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. "Tốt, chuẩn bị lên xe đi." Nam Cung Vân Long phất phất tay. Lần này đoàn tàu là trong tỉnh đặt phê xe riêng, từ Nam Bộ các huyện thành phố trải qua, ngừng đứng thời gian sẽ không quá dài. Lý Trấn Quốc gật đầu, "Ba người các ngươi lên xe đi, ở bên kia gặp được sự tỉnh tìm Nam Cung đoàn trưởng, hắn là nhà mình trưởng bối, không cần khách khí." Nam Cung Vân Long im lặng phủi hắn một chút, "Ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt học sinh của ngươi." Lâm Dạ đạp vào đoàn tàu, dựa theo số chỗ ngồi 05C tìm tới chính mình vị trí cạnh cửa sổ. Lúc này hai hàng ngồi đối diện nhau, vị trí bên trên đã ngồi đầy bốn người, hai nam hai nữ, nhìn xem tuổi tác và hắn đều không khác mấy đại. Nếu không phải gia gia của ta sai người để cho ta đi tham gia Quảng Ninh thị đệ nhị trung học thi đại học bán ban, nói cái gì chỉ cần tham gia liền có thể thi đậu một bản võ đạo đại học, ta còn thực sự không muốn đi. Quảng Ninh đệ nhị trung học các ngươi hẳn phải biết đi, trọng điểm của tỉnh, toàn tỉnh xếp hạng 3 vị trí đầu trung học, nhà bọn hắn bán bọn lớp học qua đều nói tốt, cấp 4 võ giả truyền thụ tri thức, cấp 3 võ giả tay nắm tay dạy bảo. Mặc dù khí huyết của ta giá trị đã đột phá 1.7 thi vào khoa chính quy võ đạo đại học dễ như trở bàn tay, nhưng là có thể tiếp tục tăng lên, cớ sao mà không làm trên chỗ ngồi một người dáng rất bình thường, nhưng mặc ngăn nắp xinh đẹp nam sinh liễu lo không ngừng nói. Ngồi đối diện hắn, mang theo kính mắt, trên mặt có mấy quả tàn nhang nữ sinh nghe được gật đầu không ngừng. Lúc đầu ta muốn lấy qua mấy ngày lại đi, có thể hôm qua vừa vặn trông thấy đi Quảng Ninh thị lộ tuyến đổi mới tăng ban một đoàn tàu, mà lại vừa vặn có phiếu liền tiện thể mua. Sớm đi, để bắn bọn ban lão sư sớm làm trông thấy ta càng lộ ra có thành ý chút, ngươi nói có đúng hay không? Đúng thế, ta cũng là đi Quảng Ninh thị tham gia một học bù ban, bên kia lão sư nghe nói trình độ cũng rất cao. Thế nhưng là mấy ngày nay đều không có cấp được phiếu, vừa vặn trông thấy lớp này bản tàu, thuận tay liền mua được phiếu. Tàn nhang nữ hải đi theo gật gật đầu. Cái này kêu là hữu duyên. À đúng rồi, đây là bạn học ta, cùng đi tham gia bản ban. Chu Thông cười cười, chỉ vào bên cạnh trên chỗ ngồi nam sinh giới thiệu, sau đó ánh mắt chuyển hướng tàn nhang nữ hải bên cạnh vị trí cạnh cửa sổ. Trên vị trí kia ngồi một nữ hải khác, tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, bất quá cũng không có tham dự bọn hắn thảo luận. Phiền phức nhường một chút, bên trong là chỗ ngồi của ta. Lâm Dạ đứng tại buồng xe trên lối đi nhỏ, xác nhận chính mình không đến nhầm buồng xe, đúng là 05C sau, nếu mày nhắc nhở. Ngay tại nói chuyện hai nam một nữ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Bên trong một cái nam sinh cười ha hà nói, huynh đệ, đổi chỗ, ngươi đi 09D ngồi. Nói xong, không có ở nhìn Lâm Dạ, quay người tiếp tục trò chuyện lên nói đến. Tống Tư Vũ, chờ đến Quảng Ninh thị, hai ta đi trước phồn hoa nhất đường phố kia dạo chơi có ngay, thông ca ta không đổi, về chính ngươi chỗ ngồi đi. Lâm Dạ đứng tại buồng xe trên lối đi nhỏ. Bình thản đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bằng hữu, hắn cùng ta là cùng nhau, đổi một chút không có gì lớn đi. Chu Thông dựa vào ghế, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Nhân viên phục vụ, nơi này có người bá tỏa, phiền phức đến một chút. Lâm Dạ lười nhắc và đối phương giảng chút vô dụng, phất tay liền đưa tới nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ. Tiên sinh chào ngươi, xin lấy ra chỗ ngồi của ngươi hảo, đây là bằng hữu của ta, chúng ta muốn cùng hắn đổi. Chu Thông đứng người lên, cười đối với nhân viên phục vụ giải thích. Ta không đổi, phiền phức đem hắn đuổi đi. Lâm Dạ mặt không biểu tình. Tiên sinh, mời về đến chính ngươi trên chỗ ngồi, không cần ảnh hưởng đoàn tàu vận hành. Ngươi, các ngươi. Tống Tư Vũ sắc mặt khó coi, Lưu Luyến không rời nhìn chính mình đối diện nữ hài một chút, sau đó hung hăng chừng Lâm Dạ đằng sau mới xám xịt rời đi. Chương 39. Thật là đúng dịp, ta cũng là tham gia đặc thù tuyển bạt đoàn tàu chậm rãi khởi động. Trải qua vừa rồi không thoải mái, Chu Thông hiển nhiên đối với Lâm Dạ sinh ra địch ý, bất quá trở ngại đối diện hai nữ hài, hắn cũng không tiện phát tác. Chào ngươi, ta gọi Lý Thiến, ngươi cũng là đi Quảng Ninh thị sao? Ngay tại nói chuyện trời đất tàn nhang nữ hài Lý Thiến, tại Chu Thông lời nói dẫn đạo bên dưới, chủ động nhìn về phía Lâm Dạ đáp lời. Lâm Dạ đối với loại này lạ lẫm lại không có dinh dưỡng nói chuyện cũng không ưa, nhưng theo lễ phép vẫn gật đầu, ta gọi Lâm Dạ, đi Quảng Ninh thị làm việc. A, thật là khéo đâu. Lúc này Chu Thông cũng tự nhiên mà vậy tiến vào nói chuyện tiếng, ta gọi Chu Thông, đi tham gia Quảng Ninh thị thứ 2 cấp 3 thi đại học bắn bọt ban, HP17. Nói đến thứ 2 cấp 3 thi đại học bắn bọt ban lúc, cái này gọi Chu Thông nam sinh thanh âm đàm thoại cố ý tăng thêm một chút, cố ý nhìn Lâm Dạ một chút, trên mặt hiện lộ ra nhàn nhạt kiêu ngạo. Thứ 2 cấp 3 thi đại học bắn bọt ban, ngươi nghe nói qua sao? Vừa rồi ta bằng hữu kia cũng là cùng đi tham gia. Chưa nghe nói qua. Lâm Dạ nhàn nhạt trả lời câu. Ngươi đây đều không có nghe nói qua. Chu Thông làm ra một bộ cực kỳ khoa trương bộ dáng. Những này thi đại học bắn bọt ban tại trong tỉnh phi thường nổi danh, đáng tiếc ta không có cơ hội, chỉ có thể tham gia phổ thông học bù ban. Lý Thiến ở một bên nói bổ sung, trong mắt lộ ra một vòng chỉ tốt ở bề ngoài nhàn nhạt tiết hận thân sắc. Tại hai người bọn họ xem ra, Lâm Dạ cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, không đến mức chưa nghe nói qua thi đại học bắn bọt ban, chỉ bất quá trở ngại chuyện lúc trước nhi, mạnh miệng thôi. Vị bạn học này, ngươi nghe nói qua sao? Lúc này Chu Thông đem ánh mắt chuyển tới gần cửa sổ nữ hài xinh đẹp trên thân. Hắn nhẫn mại tâm tư cùng Lý Thiến nói chuyện tiếng, mục đích bất quá là vì gây nên nữ hài này chú ý, đáng tiếc hàn huyên lâu như vậy đối phương đều không có phản ứng. Gần cửa sổ nữ hài đem ánh mắt từ đoàn tàu bên ngoài phong cảnh trung chuyển trở về, lắc đầu, chưa nghe nói qua. Thanh âm rất nhẹ rất lạnh. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bắn gọn khóa rất nhiều, chưa nghe nói qua cũng thuộc về bình thường. Chu Thông nhìn thấy nữ hài rốt cục đáp lời, vội vàng liếm láp mặt bù. Đúng rồi, ngươi tên là gì, đi chỗ nào? Thừa dịp cơ hội, hắn đội bằng hỏi. Nữ hài đem ánh mắt lần nữa rời về ngoài cửa sổ xe, tựa hồ cũng không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng khi quay đầu lúc, vừa lúc đối đầu ngay phía trước một ánh mắt, nàng có chút ngoài ý muốn, thản nhiên nói: "An Kiếm Trường, đi Quảng Ninh thị."
"Thật sao?
Ha ha, vậy chúng ta thật sự là hữu duyên, niên kỷ đều không khác mấy, còn vừa vặn ngồi cùng một chuyến đoàn tàu đi Quảng Ninh thị." Đối với nữ hải có thể đáp lại nàng, Chu Thông hiển nhiên lộ ra 10 phần phấn chấn. Tiếp xuống nói chuyện phiếm hắn càng phát ra khởi kình, vẫn muốn ý đồ gây nên gần cửa sổ nữ hải chú ý từ quá khứ cho tới hiện tại, từ hiện tại cho tới tương lai, một phen đắm chìm thức bản thân khoe khoang, nghe được Lâm Dạ không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng cũng tiếc, An Kiếm Trường đối với hắn nội dung nói chuyện không có chút nào nửa điểm hứng thú, cũng nhiều lần nhìn một chút đoàn tàu trên buồng xe cấm chỉ chó sủa cùng cấm chỉ mang theo sùng vật đón xe ô biểu tượng. Chu Thông căn bản không có chú ý, vẫn như cũ líu lo không ngừng. Đối với loại này không có phân tốc cảm giác xòa điệu, Lâm Dạ cũng làm như hắn không tồn tại. Rốt cục, nương theo lấy êm hai thanh âm nhắc nhở, đoàn tàu đến trạm. Quảng Ninh thị, Đông Quảng tỉnh tỉnh lỵ. Hô, đi xuống đoàn tàu, Lâm Dạ thâm hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ. An đồng học, ngươi đón xe sao? Nếu không chúng ta cùng một chỗ. Bên cạnh, sau khi xuống xe Chu Thông vẫn như cũ đối với nữ hải xung xoe. Ngươi nói cho ta biết ngươi đi đâu, ta trực tiếp giúp ngươi gọi xe toàn bộ hành trình đưa đến.
Thật có lỗi, không cần.
Nữ hải trực tiếp từ chối.
Không có chuyện gì, nếu không trước thêm phương thức liên lạc đi.
Mấy người thuận dòng người đi đến cửa xuất trạm, lúc này đứng nơi cửa ngừng lại đại lượng xe cá nhân và xe taxi. Nhưng trong đó một khối khu vực đặc biệt làm người khác chú ý, ngừng lại ba chiếc tạo hình đường đặc biệt xe buýt. An Kiếm Trường mãi bước hướng phía xe buýt đi đến, một bên Lý Thiến và Lâm Dạ liền muốn đuổi theo, Chu Thông vội vàng vươn tay níu lại hai người.
Các người chơi cái gì?
Loại kia xe cũng là có thể tùy tiện ngồi.
Chu Thông sắc mặt lạ thường nghiêm trọng.
Lý Thiến nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, cái này xe buýt thế nào?
Không thể ngồi người sao?
Chu Thông lắc đầu, không phải là không thể ngồi người, mà là nhìn cho ai ngồi.
Tiếp lấy vì biểu hiện chính mình bắt học, hắn tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là Đông Quảng tỉnh tổ chức đặc thù tuyển bạn xe riêng. Một bên Lý Thiến tiếp tục nháy nháy mắt, như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi, cái gì là đặc thù tuyển bạn?
Chu Thông lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng chỉ biết lần chọn lựa này hội tụ toàn bộ Đông Quảng tỉnh đứng đầu nhất một nhóm kia lần thiên tài, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến.
Trường học của chúng ta có cái HP 2.0 đại lao, đều không có thông qua sơ tuyển.
Chu Thông nói rất trôi chảy, sau đó lại dùng một loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn sang, từ kể trên lái xe bắt đầu, ta liền đoán được cái này An Kiếm Trường không tầm thường. Quả nhiên như ta sở liệu, nàng chính là tới tham gia đặc thủ tuyển bạn. Các ngươi coi ta một đường cùng người lôi kéo làm quen, chắc nối là đùa giỡn, chờ các ngươi có thể chân chính tiếp xúc đến cái vòng này thời điểm, mới biết được có thể tham gia đặc thủ tuyển bạn người hàm kim lượng cao bao nhiêu.
Chu Thông phảng phất một loại trưởng bối đối đai van bối ngữ khí, lời nói thấm tía dạy bảo Lâm Dạ và Tản Nhang nữ hải.
Lý Tiến Nhược có việc gật đầu, phát ra nồng đậm tiếng thán phục, có đúng không, lợi hại như vậy.
Đó là đương nhiên.
Chu Thông trên mặt nổi lên tự tin.
Đáng tiếc, đối phương cấp độ quá cao, căn bản không muốn phản ứng chúng ta.
Hắn mặt lộ tiếc hận, muốn tiếp tục khoe khoang một phen. Chỉ thấy một bên Lý Tiến không để ý ngăn cản, cất bước đi thẳng về phía trước.
"Ai, ngươi làm gì?" Chu Thông đưa tay muốn cản.
Lại trông thấy Lý Tiến quay đầu lại, trên mặt sùng bái chi tình sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một vòng trêu tức điểm ai.
"Nói cho ngươi cái bí mật, thật là đúng gì đâu, ta cũng là tham gia đặc thủ tuyển bạn."
Nói xong, nàng đối với Chu Thông và Lâm Dạ phất phất tay, đạp trên nhí nha nhí nhảnh bộ pháp hướng xe riêng đi đến.
Chương 40.
Tuyển bạn địa điểm, phế tích tiểu trấn. Chu Thông cả người đứng tại chỗ, trong đầu đoán chừng có 10
000 đầu thảo nê mã bay qua.
Ngoa tạo.
Nàng
cũng là tham gia đặc thủ tuyển bạn.
Nhìn xem Lý Thiến bóng lưng, Chu Thông cả người mộng.
Cái này không đang chú ý một đường phụ họa hắn nói chuyện nữ hải, lại là ẩn tàng đại lão.
Thì ra chính mình một đường đang cùng đại lão thổi như bước đầu.
Ý thức được loại tình huống này, Chu Thông hận không thể tiến vào bên lề đường duyên trong cái khe.
Chậm một hồi lâu, hắn mới bình phục lại khiếp sợ tâm tình.
Những đại lão này ẩn tàng đều tốt sâu nha, ta đoán ngươi khẳng định cũng không nhìn ra đi.
Chu Thông giờ phút này lúng túng ngón chân đều có thể móc ra một bộ phòng 32 sảnh, chỉ có thể thông qua không ngừng bản thân an ủi đến làm dịu.
Không nhìn ra.
Lâm Dạ lắc đầu.
Ta liền biết, những đại lão này ngụy trang tốt như vậy, ngươi làm sao có thể nhìn ra được.
Sau khi nói xong câu đó, hắn tiếp tục cảm thán, tựa hồ cực lực muốn bay hơi ra nội tâm kích động chi tình.
Không nghĩ tới ngồi chuyến đoàn tàu vậy mà có thể gặp hai cái tham gia đặc thủ tuyển bạn đại lão, về sau trở về có thể cùng bọn hắn hảo hảo khoe khoang tuổi.
Tiếp lấy hắn đưa mắt nhìn sang Lâm Dạ.
Mặc dù ngay từ đầu hai ta huyên náo không thoải mái, nhưng trải qua chuyện này cũng coi như cùng chung chí hướng.
Đại lao cấp độ chúng ta tiếp xúc không đến, bất quá về sau tại Quảng Ninh thị, huynh đệ ngươi đụng phải phiền toái, có thể tới tìm ta.
Nói xong, hắn làm bộ liền muốn vô Lâm Dạ bà bay, một bộ điện thoại di động dáng vẻ.
Lâm Dạ nghiêng người tránh ra.
Đúng lúc này, cái kia ba chiếc tạo hình độc đáo xe buýt đã khởi động.
Trong đó một chiếc xe buýt bên trên đi xuống một nữ hải, hướng Lâm Dạ bọn hắn chạy tới, chính là Mộ Dung Kinh Diên.
Lâm Dạ, bên này.
Nàng phất phất tay ra hiệu Lâm Dạ tranh thủ thời gian tới.
Lâm Dạ gật gật đầu, cất bước đi qua.
Này, ngươi đi qua làm gì lại nói một nửa?
Chu Thông giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, triệt để mắt trợn tròn.
Bên cạnh hắn người đồng lứa này giống như danh tự liền gọi Lâm Dạ.
Chu Thông đứng tại cửa xuất trạm, chán một mảnh lộn xộn.
Hắn trơ mắt nhìn Lâm Dạ và cái kia chào hỏi hắn nữ hải xinh đẹp cùng đi bên trên xe riêng. Toàn bộ quá trình không gì sánh được trôi chảy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn và nhạc đệm phát sinh. Hắn hoài nghi mình có phải hay không sáng sớm còn đang nằm mơ, chưa tỉnh ngủ.
Nhưng tiếc nuối là, cho mình hai bàn tay sau, hắn phát hiện là thật đau.
Như vậy nói cách khác, Đồng hành trong 4 người có 3 người là có tư cách tham gia Đông Quảng tỉnh cấp cao nhất võ đạo thiên tài hội nghị đại lao cấp nhân vật, mà chỉ có tự thân hắn ta, như cái ngu xuẩn một dạng, một đường khoe khoang những người khác kia nhìn đều chẳng muốn nhìn chúng một chút đồ vật. Chu Thông triệt để mộng. Lâm Dạ đi đến xe riêng, ngồi ở một bên Lý Mộ Bạch đối với hắn gật đầu ra hiệu một chút. Xe riêng bên trên chỉ rải rác ngồi mấy người, vị trí phần lớn trống không. Lâm Dạ liếc nhìn một chút, cũng không có trông thấy An Kiếm Trừng và cái kia gọi là Lý Tiến Tàn Nhang nữ hải. Xem ra các nàng hẳn là ngồi là mặt khác hai chiếc xe. Ngồi chỗ này đi. Mộ Dung Khinh Diên mỉm cười mời Lâm Dạ ngồi bên cạnh hắn trên chỗ ngồi. Tuyển bạt địa phương tại Quảng Ninh thị vùng ngoại thành, xe buýt còn muốn ngồi 2 canh giờ. Xe buýt một đường thông suốt, rất nhanh lái vào vùng ngoại ô tại cái nào đó chỗ ngã ba chỗ, trong đó một cỗ xe buýt rẽ ngoặt lái về phía một phương hướng khác. Cái thứ hai chỗ ngã ba chỗ, một chiếc khác xe buýt đồng dạng rẽ ngoặt rời đi 3 chiếc xe buýt mục đích cũng khác nhau, có cái gì thuyết pháp sao? Lâm Dạ nhìn xem trên đường lớn chỉ còn chính mình ngồi chiếc này xe buýt một mình tiến lên, hướng về một bên Mộ Dung Khinh Diên hỏi. Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch đều là lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không biết. Sau đó xe buýt mở ra trên một chỗ đất trống. Đến. Lái xe sư phụ nói một tiếng, ra hiệu bọn hắn xuống xe. Lâm Dạ bọn người gật gật đầu, kéo lấy dương hành lý liên tục xuống xe. Hiện ra ở trước mắt tựa hồ là một phòng giữ sâm nghiêm to lớn quân sự hóa căn cứ. Xung quanh chỗ đất trống, từng người binh sĩ cầm trong tay súng ống dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó. Bọn hắn thần sắc đều là có chút nghiêm túc, để cho người ta không chút nghi ngờ, nếu là dám có người ở chỗ này náo sự, nên tiếp hẳn là mưa bom báo đạn. Đất trống phía trước nhất là Lâm Thời dựng đài chủ tịch. Đài chủ tịch hậu phương thì là một mảnh đặc thù lưới rào hợp kim làm thành khu vực. Trong khu vực là tàn phá tiểu trấn phế tích, mảnh khu vực này rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy cuối cùng. Tại phế tích ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen hiện lên, đồng thời còn có thể nghe được độc thuộc về dị thú gào thét cùng gào thét. Hô, nơi đó chính là đặc thù tuyển bạt cuối cùng địa điểm. Thế, ta vừa rồi giống như thấy được một đầu voi ma mút. Voi ma mút, không thể nào. Năm nay tuyển bạt độ khó cao như vậy sao? Mộ Dung Kinh Diên và Lý Mộ Bạch nghe thấy người bên cạnh tiếng nghị luận, sắc mặt đều có chút khó coi. Voi ma mút thuộc về cấp 1 trong dị thú đứng đầu nhất đám kia, một cái cấp 1 võ giả gặp căn bản không phải là đối thủ. Lâm Dạ xa xa nhìn thoáng qua phế tích tiểu trấn, sắc mặt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy. Đối với mình thực lực bây giờ, Lâm Dạ trong lòng cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì lần này mộng cảnh không gian trở về sau, hắn phát hiện chính mình bước vào luyện thể cảnh hoàn chỉnh thực lực đã có thể toàn bộ mang về. Luyện thể cảnh đến cùng đối ứng thế giới hiện thực mấy cấp võ giả, Lâm Dạ chỉ làm qua phỏng đoán, cũng không chân chính nghiệm chứng. Bất quá có một chút hắn rất xác định, Trung Thiên Hải cái này cấp 3 võ giả đã không cách nào mang đến cho hắn uy hiếp. Đợi một hồi, đại chủ tịch hậu phương một người mặc quân trang, khuôn mặt ngay ngắn, một mặt nghiêm túc nam nhân trung niên đi ra. Hắn cầm danh sách điểm hạ nhân số, sau đó trầm giọng nói ra, tuyển bạt địa điểm ngay tại đằng sau ta phế tích tiểu trấn, và những năm qua khác biệt, lần này phế tích tiểu trấn chia làm A, B, C, D cùng S5 cái khu vực. D khu vực là không vào cấp phổ thông hung thú, C khu vực là không vào cấp dị thú, B khu vực là cấp 1 phổ thông dị thú, A khu vực là cấp 1 đỉnh phong dị thú, S khu vực là cấp 2 dị thú. Các ngươi phải căn cứ thực lực của mình lượng sức mà đi, tận khả năng nhiều đi chém giết dị thú. Tốt, hiện tại cấp cho trí năng vòng tay. Nam nhân trung niên vung tay lên, bên cạnh chờ binh sĩ ôm một cái dương lớn, hướng về Lâm Dạ bọn người đi tới. Vòng tay tác dụng là ghi chép các ngươi chém giết dị thú sau lấy được điểm tích lũy càng cao thông qua tuyển bạt khả năng càng cao. Lâm Dạ từ trong tay binh lính tiếp nhận trí năng vòng tay, sau khi kích hoạt, phía trên biểu hiện điểm tích lũy không. Lâm Hà huyện muốn cùng một chỗ sao? Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch đi theo Lâm Dạ sau lưng, đang chuẩn bị bước vào phế tích tiểu trấn lúc, bên cạnh đống nhiên truyền đến một thanh âm. Cầu hoa tươi, đánh giá. Chương 41. Cấp 1 dị thú, Tí Đao Hổ nói chuyện chính là cùng bọn hắn ngồi cùng một chiếc xe buýt đến một nhóm khác học sinh. Mấy người bọn hắn đến từ Túc Ninh thị, so Lâm Hà huyện càng lớn. Nếu như tổ đội lời nói, điểm tích lũy tính thế nào? Lâm Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện một cao cao gầy gò thanh niên. Đương nhiên là ai xuất lực nhiều, ai lấy được điểm tích lũy càng nhiều. Đối diện thanh niên cười nói, giữa lông mày mang theo một tia ngạo khí. Lâm Hà huyện chỉ là một tòa bất nhập lưu huyện thành nhỏ, lôi kéo trước mắt ba người, chỉ là vì cho mình đội ngũ trợ thủ, thời điểm then chốt cũng có thể dùng để hấp dẫn cường đại dị thú lực chú ý các ngươi thấy thế nào? Lâm Dạ đem quyền lựa chọn phóng tới một bên Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch trên thân. CD khu vực chỉ là thử nghiệm khu, điểm tích lũy khẳng định rất ít, AB khu vực mới là cạnh tranh khu hội tâm, nhưng bằng vào chúng ta năng lực cá nhân muốn đơn soát cấp 1 dị thú không thực tế, tổ đội có lẽ là lựa chọn tốt. Lý Mộ Bạch suy tư một lát, trầm ngâm nói: "Hiệu trưởng nói ra sau hết thảy lấy ngươi làm chủ, ta nghe ngươi." Mộ Dung Khinh Diên đùa bỡn trên cổ tay dây lụa màu xanh, gương mặt ửng đỏ nói: "Từ nhỏ đến lớn nàng đều là lấy chính mình làm chủ, nhưng bây giờ nội tâm luôn cảm thấy dựa vào Lâm Dạ có lẽ tốt hơn. Đi, hai phiếu đối với một phiếu, không cùng bọn hắn tổ đội, ba người chúng ta đi trước AB khu vực đoạt phần, S khu nhìn tình huống." Lâm Dạ nhìn hai người một chút, lập tức đối với Túc Ninh thị thanh niên lắc đầu: "Thật có lỗi, không tổ đội." Nói xong, Lâm Dạ bước vào phế tích tiểu trấn, trực tiếp hướng phía ở trung tâm S khu xuất phát. Không biết tốt xấu, thanh niên cao gầy âm thầm mắng câu: "Chúng ta đuổi theo, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể đi đến khu nào." Đối với sau lưng mấy người nói một tiếng, thanh niên cao gầy mặt âm trầm tiến vào tuyển bạt khu vực. "Chúng ta nếu không tại CD khu vực dừng lại thêm một hồi, dù sao nơi này điểm tích lũy cũng không ít." Ngay tại chạy vội trong ba người, Lý Mộ Bạch đề nghị. Trung quanh rừng cây trong phế tích, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức, cái này đều là sống sờ sờ điểm tích lũy, cứ như vậy bỏ lỡ có chút đáng tiếc. ưu tiên đi AB khu vực, nơi này hung thú nếu như đụng phải liền giết chết, không có đụng phải cũng đừng tận lực tốn thời gian đi tìm. Lâm Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Đang nói, một con báo lớn nhỏ hung thú nhảy ra ngoài, ngăn lại ba người đường đi. Hung thú này da lông như là mực nước bình thường đen kịt, nhưng một đôi mắt dọc con ngươi lại là màu xanh đậm. Nếu là xem nhẹ răng nanh trong miệng, cùng trên bàn chân cái kia lưu lại vết máu màu đỏ sẫm sắc bén móng vuốt, ngược lại là chỉ cực kỳ xinh đẹp sinh vật. Phổ thông dị thú, ám ảnh miêu. Lâm Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó, dị thú đồ giám trên lớp lão sư thường xuyên nhắc qua. Đây là một loại tại khu hoang dã bên trong cực kỳ thường gặp dị thú. Tốc độ bén nhạy, sắc bén mênh mướt, cùng hơn ngàn kg lực cắn. Người bình thường nếu là gặp phải, thập tử vô sinh. Mèo, máng. Phát hiện nhân tộc, ám dạ mèo phát ra một tiếng thị huyết gầm nhẹ, sau đó mở ra tứ chi, hướng phía Lâm Dạ bọn người đánh tới chớp nhoáng. Tươi mới huyết nhục khí tức, kích thích nó bị giác, để nó buôn tập tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần. Nói như vậy, lần đầu và dị thú đối chiến võ giả đều sẽ luôn cuống tay chân mà không biết. Nhưng mà, Lâm Dạ ba người đều là sắc mặt lạnh nhạt. Ta đến. Lý Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, rút ra phía sau trường đường, nên đón tiếp lấy. Rất nhanh, một người một thú ở giữa khoảng cách thu nhỏ đến 3 mét. Ám ảnh miêu nhảy lên một cái, giơ lên lợi chảo, nhắm chuẩn Lý Mộ Bạch đầu dùng sức vung xuống. Một kích này nếu như bị trúng mục tiêu, Lý Mộ Bạch đầu liền sẽ như dưa hấu nổ tung. Tựa hồ là dự đoán đến một màn này, ám ảnh miêu giữ tận trên mặt thú, vậy mà hiện ra một vòng nhân tính hóa dáng tươi cười. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo huyễn ảnh màu trắng sẽ qua. Toàn bộ ám ảnh miêu liền bị sắc bén đầu thương xuyên qua yết hầu, đóng đinh trên không trung. Lý Mộ Bạch sâu phun một ngụm khí, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Lần thứ nhất đối chiến dị thú, hắn liền hoàn mỹ cầm xuống, đáy lòng không khỏi dâng lên một vòng tự hào. Quay đầu muốn cùng đồng đội chia sẻ cố này vui sướng, lại phát hiện Lâm Dạ hai người thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Thao, hai người kia một chút không quan tâm sống chết của ta. Lý Mộ Bạch thu hồi trường thương oán trách một câu, tiếp lấy bội vàng xuôi theo con đường đi theo. Vũ khí là mọi người tiến vào phế tích tiểu trấn trước, nam nhân trung niên cung cấp. Chế thức vũ khí, không có ngoài định mức công năng, đối với tất cả mọi người công bằng. Lâm Dạ theo thói quen lựa chọn trường đao, đeo tại bên hông. Mộ Dung Kinh Diên lựa chọn cung tiễn, nói là tương đối phù hợp chính mình. Ba người rất nhanh vượt qua ban đầu CD khu vực, lúc này Lý Mộ Bạch và Mộ Dung Kinh Diên trên vòng tay đều tích lũy không ít điểm tích lũy. Ngược lại là Lâm Dạ, điểm tích lũy từ đầu đến cuối không có đột phá vị trí. Chủ yếu là vùng này hung thú và dị thú quá yếu, hắn cũng còn không có xuất thủ, liền bị bên cạnh hai vị đồng đội đoạt đi. Lâm Dạ lười nhác so đo những này, dù sao đầu to đều tại AB khu và S khu đâu. Rốt cục, trải qua hơn nửa giờ buôn tập giết chóc, ba người cuối cùng là đi ngang qua CD khu vực bước vào B khu. Trên đường đi không có gặp được quá nhiều trở ngại, Lý Mộ Bạch và Mộ Dung Khinh Diên trên mặt đều có tràn đầy thu hoạch vui sướng. Máng, ngao. Và khu vực bên ngoài so sánh, nơi này dị thú rõ ràng càng nhiều. Đi trên đường, ba người đều có thể nghe được xa xa dị thú gào thét gào thét. Trong không khí phảng phất tràn ngập một cỗ huyết tinh cùng khí tức của bạo. Đã lâu như vậy, đều không có gặp được mặt khác tham gia tuyển bạn học sinh, xem ra chỗ này phế tích tiểu trấn so với chính mình trong tưởng tượng càng lớn. Đương nhiên, cũng có thể là cửa vào khác cách nơi này quá xa xôi, có lẽ chỉ có đến S khu lúc mới có thể giao hội. Lâm Dạ chính nghĩ đến thời điểm, trầm thấp tiếng gào thét vang lên, một con dị thú từ trong phế tích chui ra. Nó ngoại hình và lão hổ có chút tương tự, nhưng hình thể lớn không chỉ một vòng, lông tóc cũng là màu xanh và màu vàng đất giao tiếp. Làm người khác chú ý nhất là nó cẳng tay bên trên sinh trưởng tựa như lưới đao một dạng cốt đao. Rõ ràng là xương cốt, lại tựa như hiện ra như kim loại quang trạch. Tại sau lưng nó, còn có một đầu roi giống như cái đuôi rủ xuống trên mặt đất. Cấp một dị thú, tí đao hổ. Và ba người trước đó gặp phải không vào cấp dị thú so sánh, đầu này tí đao khí thế hơi thở rõ ràng hung hãn rất nhiều. Một đôi màu hổ phách trong hai con ngươi, càng là có mãnh liệt thị huyết chi ý xem ra vận khí của ta không tệ, vừa tiến vào B cấp khu liền gặp được một đầu cấp một dị thú. Một đạo không hài hòa nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ nơi không xa vang lên, truyền đến Lâm Dạ ba người bên hai. Chương 42. Ta có một ý nghĩ to gan, một đạo cao thanh âm bỗng nhiên từ ba người phía sau vang lên, lấn át tí đao hổ tiếng gào thét. Đây là một tên mặc màu xanh nhạt chiến y liễu, phản phất cổ đại kiếm khách giống như, trên tay dẫn theo một thanh trường kiếm thanh niên. Bản thân của hắn khí chất cũng là và hiệp khách có chút tương tự, một đôi con ngươi sắc bén càng lạ như là như chim ưng, cho người ta mang đến cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Lý Mộ Bạch đái lấy nộ khí nghiêng đầu đi, muốn tranh luận một phen. Nhưng nhìn thấy đối phương trên quần áo tiêu chí sau, lại lập tức tìm hỏi. Một màn như thế để Lâm Dạ đốn cảm giác kỳ dị, đối với bên cạnh Mộ Dung Khinh Diên hỏi, người này ai nha? Các ngươi quen biết sao? Ta không biết. Mộ Dung Khinh Diên lắc đầu, nhưng hắn trên quần áo tiêu chí đến từ Quảng Ninh thị đệ nhất cao trung. Nghe nói mỗi lần tuyển bạn khảo thí, điểm tích lũy top 10 bên trong có hơn phân nửa đều là đến từ chỗ này cấp 3 học sinh tỉnh lỵ đệ nhất cao trung võ đạo thiên tài, toàn bộ Đông Quảng tỉnh võ đạo nội tỉnh thâm hậu nhất cấp 3. Khó trách Lý Mộ Bạch trong nháy mắt liền sợ, mà lại đối phương dám một thân một mình xông xáo AB khu vực, nghĩ đến là đối với thực lực của mình vô cùng có lòng tin. Lâm Dạ gật gật đầu. Hai người các ngươi đi đối phó tí đao hổ thu hoạch điểm tích lũy, ta theo dõi hắn. Nghe vậy, Lý Mộ Bạch sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Dạ thật muốn và vị này đến từ tỉnh lỵ võ đạo thiên tài ba bảo. Mộ Dung Kinh Diên không do dự, quay người hướng phía tí đao hổ đi đến. Một đầu cấp một dị thú điểm tích lũy có thể so với 20 đầu không vào cấp dị thú, nếu như mỗi gặp được một đối thủ đều muốn từ bỏ lời nói, như vậy bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục tham gia tuyển bạn khảo nghiệm. Trông thấy đối diện ba người tại chính mình lên tiếng sau, vẫn như cũ muốn đánh đầu này tí đao hổ chủ ý. Bành Hạo Miểu giữa lông mày hiện lên một tia âm trầm. Hắn nhìn về phía đối diện thanh niên áo đen quăng tới ánh mắt, nghiền ngẫm cười nói, làm sao? Ngươi muốn tiếp cận ta, để bọn hắn hai cái ưu tiên thu hoạch điểm tích lũy. Tính toán đánh rất tốt, đáng tiếc không có tự mình hiểu lấy. Nói xong, hắn nhấc lên trường kiếm, chậm rãi về phía Lâm Dạ đi tới. Tựa hồ tuyệt không sợ sệt đối diện ba người vây công hắn, đây cũng là hắn đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Lâm Dạ ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo tia nụ cười như có như không. Lần chọn lựa này cũng không có văn bản rõ ràng cấm chỉ học sinh tranh đấu, chỉ yêu cầu không thể giết người, nói cách khác đoạt quái tại hợp tình hợp lý bên trong. Đối phương nếu muốn cướp hắn điểm tích lũy, vậy hắn tự nhiên cũng có thể cướp về. Như vậy thì có thể hiểu thành cướp đoạt hắn nhân thủ hoàn, cũng tại trong quy tắc. Phen này suy nghĩ qua đi, Lâm Dạ đáy lòng dâng lên một thú vị ý nghĩ. Bành Hạo Miểu trông thấy thanh niên áo đen trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, đột nhiên dừng bước, thần sắc sửng sốt một chút. Hắn tại ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Sau đó cỗ này nguy hiểm càng mãnh liệt, không thích hợp. Theo bản năng hắn liền muốn lui lại. Có thể đột nhiên, trước mắt có tàn ảnh hiện lên. Bành Hạo Miểu còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị một cỗ cự lực áp đảo trên mặt đất. Hung hồn lực đạo ra chỉ bên dưới, hắn cả khuôn mặt đều lâm vào vỡ nát mặt đất. Đang chuẩn bị đối phó tí đao hổ Lý Mộ Bạch hai người, nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng vang, vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền trông thấy, Lâm Dạ đem vậy đến từ Quảng Ninh thị đệ nhất trung học cầm kiếm thanh niên gắt gao nhấn trên mặt đất, chỉ còn lại tứ chi tại mặt đất vô lực dãy rủa. Tiếp lấy phi thường thuần thục gỡ xuống nó tay phải đeo điểm tích lũy vòng tay, tiến lặng nhét vào trong ngực. Một màn này để Lý Mộ Bạch hai người thấy choáng mắt. Cứ thế tại nguyên chỗ sau một lúc lâu, mới phản ứng được. Lâm Dạ hắn, có thể đoạt tay của người khác mà sao? Lý Mộ Bạch không thể tưởng tượng nổi lắp bắp nói. Tại trong sự nhận thức của hắn, điểm tích lũy chỉ có thể thông qua đánh giết dị thú đến thu hoạch. Nào có đoạt người khác điểm tích lũy vòng tay loại thao tác này. Mộ Dung Khinh Diên con ngươi cũng trận thật lớn. Cùng nhau đi tới đều không có đánh giết dị thú, lộ ra người vật vô hại Lâm Dạ, vừa ra tay liền đến đem đại. Sau khi tính hồn lại, hắn nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt càng thêm rung động. Một chiêu liền có thể đem đến từ tỉnh lỵ thứ nhất trung học võ đạo tiên tài chế trụ, thực lực này chênh lệch so trong tưởng tượng còn muốn đại. Chẳng lẽ nói cái này cầm kiếm thanh niên hào nhoáng bên ngoài? Mộ Dung Khinh Diên nội tâm không khỏi sinh ra một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền bị nàng phủ định. Có thể tham gia chính thức tuyển bạn khảo nghiệm, không có một cái nào là thái kê. Vậy con này có thể nói rõ, Lâm Dạ so với các nàng tưởng tượng còn muốn càng mạnh. Hai người các ngươi tái phát ốc, thì đao hổ sẽ phải chạy. Lâm Dạ cầm trong tay thanh niên như là gà con nhấc lên, tùy ý ném đến một bên, nhìn về phía Lý Mộ Bạch hai người thản nhiên nói, ta muốn giết ngươi. Bành Hạo Miểu cảm giác đè ở trên người luồng sức mạnh lớn đó biến mất, cả người nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, trong lồng ngực có lửa giận tại vừa đi vừa về va chạm. Có thể một giây sau, còn không đợi hắn đem lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài, đùng, một đạo rõ ràng cái tát âm thanh truyền khắp bốn phía. Quỷ hào cái gì? Ngươi muốn cướp ta điểm tích lũy, tài nghệ không bằng người bị ta phản đoạn, không phải rất hợp lý sao? Bành Hạo Miểu bưng bít lấy chính mình sưng đỏ má phải, hai mắt đỏ bừng, nội tâm không ngừng gầm rú. Hợp lý em gái ngươi nha, ta chỉ là muốn đoạt dị thú điểm tích lũy, lại không nói đoạt các ngươi trên vòng tay điểm tích lũy. Đùng, lại là một đạo cái tát. Bành Hạo Miểu cả người triệt để ngộng. Hắn bất lực ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ta cái gì cũng không làm, ngươi làm gì lại đánh ta? A, ta có bệnh ép buộc, chẳng qua là cảm thấy dạng này hai bên càng đối xứng chút. Lâm Dạ tùy ý giải thích một câu, quay người rời đi, lưu lại một mặt sinh không thể luyến Bành Hạo Miểu, nằm dạp trên mặt đất hoài nghi nhân sinh. Lý Mộ Bạch hai người hợp lực phía dưới rất nhanh giải quyết tí đau hổ. Hai người bọn họ hưng phấn thu hồi điểm tích lũy, sau đó xa xa nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất thất hồn lạc phách tỉnh lỵ đệ nhất cao trung thiên tài. Nguyên bản bình báo tự đắc, tự tin không gì sánh được thanh niên, giờ phút này thật giống như một đầu chó nhà có tang. Mộ Dung Kinh Diên trong mắt sinh ra một chút thương hại chi tâm, đồng thời cũng sinh ra càng nhiều may mắn. May mắn Lâm Dạ là chính mình đồng đội. Hai người các ngươi hiện tại có bao nhiêu điểm tích lũy? Lâm Dạ đi đến hai người trước mặt, mở miệng hỏi. 52-48. Lý Mộ Bạch và Mộ Dung Kinh Diên chăm miệng một lời. Sau đó hai người trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ đề phòng. Sẽ không phải Lâm Dạ đại đội bạn đều muốn đoạt đi? Mộ Dung Kinh Diên bưng bít lấy chính mình tay nhỏ hoàn, nội tâm có chút dãy rủa. Nếu như Lâm Dạ muốn cướp ta điểm tích lũy, ta là trực tiếp cho đâu? Hay là giả bộ như phản kháng một chút lại cho? Trông thấy hai người thần sắc, Lâm Dạ chưa phát giác có chút buồn cười. Đây là ta vừa mới cướp được bên trong có 130 phần, cho nên ta hiện tại có một ý nghĩ to gan. Các ngươi muốn hay không phối hợp ta một chút? Chương 43. Thiết sáo câu cá ngươi cái kia ý nghĩ to gan, sẽ không phải là? Mộ Dung Kinh Diên bưng bít lấy miệng nhỏ, tựa hồ đoán được Lâm Dạ tiếp xuống hành động. Không có, và ngươi nghĩ không giống với. Lâm Dạ khoát khoát tay. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đoạt người điểm tích lũy. Chúng ta làm, ván, không đoạt người tốt điểm tích lũy, chỉ đoạt có ý đồ xấu người điểm tích lũy. Lâm Dạ đem hai người kéo đến phụ cận, cười híp mắt nói khẽ. Sau đó không lâu, phế tích tiểu trấn B khu vực nơi nào đó, xa xa liền nghe đến một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh, tựa hồ là nhân tộc và dị thú ngay tại kịch chiến. Hai đầu cấp một tí đao hổ, Lý Mộ Bạch chúng ta nhất định phải cầm xuống, cái này có thể chọn vẹn giá trị 40 điểm tích lũy. Mộ Dung Khinh Diên thanh âm hưng phấn truyền đi thật xa. Bốn bề ngay tại du đãng khảo thí các học sinh, đều là cảm thấy hứng thú hướng phía thanh âm đầu nguồn thăm dò đi qua. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sau đó đã nhìn thấy một nam một nữ hai tên học sinh đang cùng hai đầu tí đao hổ gian nan chiến đấu. Đột nhiên, trong đó một đầu tí đao hổ mãnh một hướng bên chẳng kích, trực tiếp đem bên trong nữ hải kia đánh bay ra ngoài, nằm trên mặt đất, nửa ngày đều không có đứng lên. Thao, Mộ Dung Kinh Diên, ngươi không sao chứ? Đang cùng với một đầu khác tí đao hổ chiến đấu nam sinh, sắc mặt lo lắng quát, nhưng trở ngại trước mắt dị thú khó chơi, cũng vô pháp phân tâm đi cứu người. Nhanh, đi đoạt dị thú điểm tích lũy. Cái này hai đầu tí đao hổ đều đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, ai cướp được tính ai. Đúng lúc này, bên cạnh dày đặc trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một đạo hưng phấn tiếng quát. Những cái kia quanh quẩn một chỗ từ một nơi bí mật gần đó bóng người, nhận một tiếng này âm mê hoặc, toàn bộ vọt ra. Một đầu tí đao chân hổ có 20 điểm tích lũy, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đây là chúng ta phát hiện trước, các ngươi hiện tại đến đoạt có phải hay không quá phận? Mộ Dung Khinh Diên giãy giụa lấy đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt đối với chỗ tối đi ra bóng người nói ra. Ha ha, hai đầu tí đao hổ điểm tích lũy các ngươi bắt không được, dựa vào cái gì không để cho người khác cầm? Trong lúc nói chuyện, đột nhiên có người xen vào. Thuận thanh âm, liền nhìn thấy có một nhóm ba người quang minh chính đại đi tới. Cái này hai đầu tí đao hổ chúng ta muốn thức thời chính mình rời đi. Triệu Đằng, cái này 40 điểm tích lũy tương đương lấy không ngươi để rời đi liền rời đi, làm sao? Lộ ra mặt ngươi lại nhà. Những người khác bên trong rõ ràng có nhận biết ba người này mở miệng niệm mai nói ra. Tên là Triệu Đằng thanh niên như mày, thư lệnh nói, không rời đi có thể, đợi lát nữa đừng trách ta không khách khí. Nói đi, hắn lộ ra vũ khí của mình. Một cây trường thương. Phía sau hắn hai tên thanh niên đồng dạng run run thân thể, một người lôi ra một cây trường côn, một người khác từ phía sau lưng gỡ xuống một viên tấm chắn. Chi đội ngũ này công thủ gồm nhiều mặt, không dễ chọc. Nhìn thấy tình hình này, đi ra tám người bên trong, hiển nhiên có hai cái bắt đầu sinh phái ý, lặng lẽ meo meo hướng phía sau chạy tới. Lý Mộ Bạch nhìn xem đi xa hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại chỉ còn 6 người, hắn và Mộ Dung Khinh Diên riêng phần mình kéo lên một người. Như vậy Lâm Dạ chỉ cần đối phó 4 người, cũng không có vấn đề đi. Không sai biệt lắm. Hai người các ngươi bảo vệ tốt trung quanh, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Triệu Đăng bọn người đang chuẩn bị tiến lên thu hoạch điểm tích lũy lúc, một đạo đạm mạc thanh âm ở trong sân vang lên. Mộ Dung Khinh Diên gật gật đầu, đứng dậy đi vào mấy người phía sau, hình thành sừng vây quanh chi thế. Làm? Có ý tứ gì? Triệu Đăng bọn người nhìn xem từ trong phế tích đi ra bóng người, nhất thời không có biết rõ ràng tình huống. Điểm tích lũy giao ra, tránh khỏi chịu ngập ngừng một chút đánh. Nghe nói như thế, không khí giống như đều ngưng kết. Một lát sau, Triệu Đăng các loại 6 người trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, cất tiếng cười to. Tiểu tử ngươi, thiết sáo câu cá đúng không? Ngươi sẽ không phải coi là chỉ bằng 3 người là có thể đem chúng ta cầm xuống đi, ngươi là xem thường chúng ta, hay là xem trọng chính mình nha? Tự phụ là muốn trả giá thật lớn. Lý Mộ Bạch nhìn xem 6 người trên mặt phòng bị chi ý, trong lòng nổi lên một chút lo lắng. Lâm Dạ, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi chịu nổi sao? Mấy người các ngươi hỗ trợ xem trọng hai người bọn họ. Hắn chỉ có một người, ta nhìn hắn làm sao đỉnh. Triệu Đăng đột nhiên xem bảo, mang trên mặt nghiền ngẫm. Nói đi, hắn cười nhạo một tiếng, một bước xa lấn người hướng về phía trước. Mười mấy thước khoảng cách qua trong giây lát liền bị vượt qua, trong tay tinh thiết trường thương ông thanh đại tác, trên thân thương phảng phất có ngân quang lấp lóe. Rơi phượng thương. Vừa lên đến liền vận dụng võ kỹ. Quá chậm. Nhìn về phía trước đâm tới ngân quang, Lâm Dạ thở dài một tiếng. Rồi ra cánh tay phải, long tượng chiến thể lực lượng bộc phát. Khi mũi thương kia sắp đâm về phía mình vai phải lúc, hắn chợt một trảo. Triệu Đăng manh hai con người chừng một cái. Trong chớp mắt liền cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng từ đầu mũi thương truyền lại mà đến. Ngươi? Triệu Đăng mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn xem Lâm Dạ ra hỏa này lực lượng là chuyện gì xảy ra. Không tốt. Phân thần thời khắc, Lâm Dạ dùng sức hướng về phía trước kéo một phát, lực lượng cường đại làm Triệu Đăng cả người trong nháy mắt mất đi cân bằng, như là bị lực hút hấp thụ bình thường, cấp tốc về phía Lâm Dạ bay đi. Phanh. Còn chưa chờ hai người thân thể có tiếp xúc, Lâm Dạ trực tiếp một cước đá tới, đá vào Triệu Đăng trên phần bụng. Tách tách tách. Triệu Đăng mười phần rõ ràng nghe được chính mình xương sườn trong nháy mắt đứt đoạn tiếng vang, ngay sau đó chính là ba a một tiếng, há miệng cuồng phúng ra một ngụm máu tươi. Đông đông đông. Triệu Đăng thân thể bay ngược mà quay về, lăn trên mặt đất 10 cái vừa đi vừa về, đợi đến dừng lại lúc, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ thần sắc. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, hắn liền đã bị thương thật nặng. Mà tạo thành đây hết thảy chỉ là đối phương cái kia nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một cước đá kích. Người này rất không thích hợp, các ngươi coi chừng. Triệu Đăng hướng phía hai tên đồng bạn hô lớn một tiếng, kêu to bên dưới khiên động tương thế, lại là phun ra mấy ngụm máu tươi. Quen ngang. Một người khác phản ứng đúng vậy chậm. Thân hình thoăn thoắt, tấn mãnh như thỏ, thi triển võ kỹ thời điểm, đã đi tới Lâm Dạ sau lưng. Nhưng hắn trong tay trường côn vừa mới nâng lên, liền bị Lâm Dạ xoay người một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy, sau đó hướng xuống đất hung hăng ném một cái. Ném một cái này thành thế cực lớn, đúng là trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, cầm côn thanh niên toàn thân trọng thương, trực tiếp hôn mê. Tà thao, mạnh như vậy. Một màn này, để còn lại cầm tấm chắn nam sinh lại sợ vừa giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết phun lên đầu, tức giận hướng phía Lâm Dạ phóng đi. Thuất kích. Nửa người lớn nhỏ trọng lực tấm chắn, đi vào Lâm Dạ trước mặt lúc, trực tiếp hung hăng đập tới. Lâm Dạ hai tay một hung, tay trái tay phải chính là riêng phần mình bắt lấy tấm chắn hai sừng. Làm sao có thể? Thanh niên la thất thanh. Hắn lần này đập lên lại tựa như đập vào một tòa trên tường sắt, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Phanh. Lâm Dạ nhân cơ hội này, một cái đấm thẳng đảo tới. Nắm đấm vòng qua tấm chắn, đánh vào đối phương trên phần bụng, đem đối phương đánh cho như là như đạn pháo bắn ra mà ra, hung hăng đâm vào bên cạnh trên một cành cây. Tam quyền lưỡng cước giải quyết chiến đấu sau, Lâm Dạ đứng tại chỗ trầm tư. Mà lúc này tràng diện trở nên 10 phần an tĩnh thậm chí có chút kiềm chế.
Chương 44. Người quen bước 20 bước vào luyện thể cảnh sau cường đại thực lực tổng hợp, để Lâm Dạ vẹn vẹn chỉ dùng bình a, liền đem những này đến từ từng cái cấp 3 thiên tài đứng đầu nghiền ép. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, để trận chiến đấu này nhìn có chút buồn cười, tựa như là một trưởng thành đại nhân đầu đả ba cái 7-8 tuổi tiểu hài một dạng. Triệu Đăng trừng trong mắt, nhìn xem một trọng thương, một hôn mê đồng bạn, cả người hắn tại thời khắc này đại não có chút đứng máy, thậm chí đều đã mất đi năng lực suy tính, chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Dạ thân ảnh. Lâm Dạ lúc này quay đầu. Mộ Dung Khinh Diên nữ hài này miệng đã trương đến có thể nhét xuống một quả trứng. Nàng trừng mắt đôi mắt to khả ái, lộ ra có thể so với bao biểu lộ một dạng chấn kinh biểu lộ. Khi phát hiện Lâm Dạ đang nhìn nàng lúc, nàng mới có một chút hoàn hồn. Mộ Dung Khinh Diên nhìn một chút nằm dưới đất Triệu Đăng ba người, sau đó ánh mắt vừa chân đến Lâm Dạ trên thân. Ta thừa nhận, vừa rồi lo lắng dư thừa một chút. Nàng sững sờ nói một câu. Trong nội tâm nàng biết Lâm Dạ rất mạnh, dỗ lì không nghĩ tới đã mạnh tới mức này. Ba cái đỉnh tiêm cấp 3 đỉnh tiêm võ đạo thiên tài, không đến một lát liền tất cả đều nằm trên mặt đất. Ba đánh nhi tử đều không mang theo đánh như vậy. Còn lại ba người khác mắt thấy tình huống không đúng, trên mặt do dự một cái trước mắt, lập tức quay đầu hướng phía ba cái phương hướng khác nhau chạy đi. Các ngươi ngăn lại trong đó hai người, chờ ta thu thập xong một người khác. Lâm Dạ đối với Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch nói ra, chợt đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Dạ nhìn xem trên tay thêm ra 6 điểm tích lũy vòng tay, hài lòng cười cười. Cho các ngươi một người một nội bộ điểm tích lũy ta không thấy, là nhiều hay ít toàn bằng chính mình bất khí. Lâm Dạ đem còn thừa 4 cái vòng tay nhét vào trong túi, không có nói chuyện gì công bằng công chính nguyên tắc. Kế hoạch là hắn nghĩ, người là hắn đánh, giành được vòng tay lẽ ra phải do hắn phân phối. Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch nắm bắt tới tay hoàn, không có chút nào bất mãn, xem xét nội bộ điểm tích lũy sau, ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này nhưng so sánh đánh giết dị thú đến điểm tích lũy nhanh hơn nhiều. Hai người tựa hồ thể nội một ít thừa số đã thức tỉnh, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lâm Dạ, đang mong đợi kế hoạch tiếp theo. Sau đó trong một đoạn thời gian, bên trong khu vực du đãng học sinh tiểu gì cũng sẽ nghe được chiến đấu kịch liệt âm thanh. Có thể là hiếu kỳ, có thể là ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, bọn hắn lén lút tìm đi qua. Sau đó nên tiếp chính là như xét đánh thế công. Nhìn xem chính mình thật vất vả có được điểm tích lũy bị đối phương cướp đi, trên mặt của bọn hắn chạy xuống hối hận nước mắt. Lý Thiến và cùng trường ba tên đồng đội hạ xe buýt đằng sau, liền cấp tốc tiến vào tuyển bạn khu vực. Bây giờ tại B khu sông sáo một phen sau, mỗi người bọn họ trong vòng tay điểm tích lũy đều đã phá trăm. Mấy người liên thủ lại đối mặt phổ thông cấp 1 dị thú, hoàn toàn không có áp lực chút nào. Tiếp tục tại B khu thu hoạch điểm tích lũy, hay là tiến vào A khu khiêu chiến một chút? Đồng hành một tên thanh niên đề nghị. Lý Thiến mấy người nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương mãnh liệt khiêu chiến dục vọng. Lần chọn lựa này khảo thí không có nói rõ điểm tích lũy bao nhiêu mới có thể hợp cách, đây cũng là mang ý nghĩa điểm tích lũy đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đi, vậy liền tiếp tục tại B khu tìm một đợt dị thú, sau đó tiến quân A khu. Bên địa dị thú càng mạnh, điểm tích lũy cũng sẽ càng nhiều. Dẫn đầu thanh niên làm ra quyết định kỹ càng, mấy người khác đều gật gật đầu biểu thị đồng ý. Nửa giờ sau, 4 người chật vật nằm rạp trên mặt đất, nhìn trước mắt thân ảnh cao lớn, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Các ngươi làm như vậy không phải quá mức điểm, dị thú điểm tích lũy chúng ta có thể không cần, ngươi thả chúng ta đi. Thanh niên đầu lĩnh ôm ngực, thấp giọng nói. Bọn hắn bất quá là lần theo chiến đấu thanh âm tìm tới, phát hiện có thể thừa cơ hội, liền muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật không nghĩ đến bọn ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, trở tay liền bị người xáo lộ. Loại này câu cá xáo lộ thiết kế trăm ngàn chỗ hở, có thể mấu chốt là người thiết kế thực lực cường đại, có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn cầm xuống. Các ngươi từ một nơi bí mật gần đó quanh quẩn một chỗ lâu như vậy, không phải liền là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Chỉ bất quá tài nghệ không bằng người, làm gì mạnh miệng. Điểm tích lũy vòng tay lấy ra đi, tránh khỏi lại chịu ngập ngừng một chút đánh. Lâm Dạ đi lên trước. Bá đạo tướng lĩnh đầu thanh niên trên cổ tay điểm tích lũy vòng tay cầm xuống. Những người còn lại thấy thế, biết không đường có thể đi, chỉ có thể thở dài một tiếng chủ động giao ra. Lý Thiến có chút đau lòng lấy xuống điểm tích lũy vòng tay, nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, bờ môi khẽ nhếch. Đồng học, chúng ta là không phải ở trên tàu tán gẫu qua ngày. Lâm Dạ đơn giản nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Người quen a, người quen bước 20. Sau đó hắn đem trong túi tiền của mình mấy chục cái vòng tay móc ra, phóng tới Lý Thiến trước mặt. Chính mình tìm xem nhìn, vòng tay của ngươi bên trong có 120 phần, tỉ 30 phần tả hữu lấy đi. Lý Thiến ngây ngốc nhìn qua trước mắt bảy biện mấy chục cái điểm tích lũy vòng tay, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng. Đây là lấy được bao nhiêu người mới sẽ có trước mắt loại này ngang tàng tư thái? Người này là ma quỷ sao? Người quen đánh tám gãy có ý tứ gì? Lý Thiến lấy lại tinh thần, còn muốn tiếp tục có kẻ mặc cả một phen. Nhưng đối với bên trên thanh niên trước mắt chăm chú ánh mắt, trong nội tâm nàng suy tư lời nói tất cả đều kẹt tại cổ họng, nửa câu không dám nói ra. Người này không phải mình ở trên tàu gặp phải cái kia đần chu thông, hắn là thật có khả năng đem chính mình đánh ngất xỉu, sau đó lấy đi tất cả điểm tích lũy. Chính mình am hiểu nhất ngụy trang cùng mê hoặc nhân tâm năng lực, tại trước mặt thực lực tuyệt đối không có nửa điểm chứng. Lý Thiến rất nhanh nhận thức đến điểm ấy, vội vàng trước người mấy chục cái trong vòng tay vừa đi vừa về tìm đòi. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ phát hiện, những này trong vòng tay điểm tích lũy thấp nhất cũng đều có 50. Đừng chậm trễ thời gian, liền cái này đi, cầm lấy đi, tính ngươi thiếu ta 20 điểm tích lũy, về sau từ từ trả. Lâm Dạ đem tất cả vòng tay bỏ vào trong túi, chào hỏi Lý Mộ Bạch hai người, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đây là đoạt bao nhiêu người? Thanh niên đầu lĩnh nguyên bản nội tâm phi thường tức giận. Nhưng nhìn đến những cái kia bày ra tới vòng tay sau, không biết sao đông nhiên cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lòng người phi thường kỳ quái, một người bị tội hội đặc biệt khó chịu,
mọi người cùng nhau bị tội liền sẽ nghĩ thoáng rất nhiều. Còn lại hai người cũng là tâm tư giống nhau, yên lặng bỏ dậy, cũng không có đối với Lâm Dạ rời đi phương hướng nghiến răng nghiến lợi. Lý Thiến nhìn ba người một chút, vội vàng đem vòng tay ôm vào trong lòng. Bốn người cùng nhau tiến vào cái bẫy, bọn hắn 3 điểm tích lũy hoàn toàn không có, chính mình còn lại 50 điểm tích lũy. Ừ, tính thế nào cũng là kiếm lời. Chương 45. Lăng Phi Vũ hai người các ngươi chính mình tìm cái địa phương trốn tránh, chờ đợi tuyển bạt kết thúc đi. Lâm Dạ mang theo Lý Mộ Bạch hai người tại A khu tiếp tục đi săn một phen, đợi đi vào một chỗ thông hướng S khu hẻm núi thật lớn lúc, đối với hai người dặn dò. Đối mặt A khu cấp 1 đỉnh phong dị thú, hai người rõ ràng đã rất cố hết sức. Nếu không có Lâm Dạ ở một bên giúp đỡ, hai người bọn họ rất có thể sẽ bị dị thú đào thải. Hiện tại S khu lối vào bày ở trước mắt, Lâm Dạ không có ý định mang theo hai cái vướng víu tiến vào. Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch liếc nhau, nghe lời nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ trong tay điểm tích lũy đã đầy đủ, không cần thiết lại tiến vào S khu mạo hiểm. Đi, chúng ta tuyển bạt lối ra gặp. Lâm Dạ khoát khoát tay, nhìn xem hai người hướng trong phế tích biến mất. Ngao. Hẻm núi đối diện truyền đến một tiếng kịch liệt gào thét, Lâm Dạ tinh thần lực tản ra, mơ hồ cảm ứng được phía trước có cái gì đang đợi chính mình. Hồng hộc, thô trọng tiếng hơi thở, nương theo lấy Lâm Dạ chậm rãi đến gần, một đầu chí cao nhất 2m, hình thể vượt qua 5m khổng lồ dị thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị thú này nhìn xem có chút cùng loại sói hoang, trong mồm lại mọc đầy lít nha lít nhít dài hơn một thước lồi ra ngoài răng nhọn. Trên thân tre có màu đen xám lông mờm, dài hơn 1m cái đuôi cơ hồ hoàn toàn do màu đen gai độc tạo thành. Cấp 2 dị thú, Lợi Sĩ Kiếm Lang. Vừa mới bước vào S khu lối vào, liền gặp một đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh cấp 2 dị thú. Xem ra những cái kia muốn đi vào S khu bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt người, tính toán đoán chừng muốn đánh giống. Lâm Dạ xung quái vật này nết miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng như tuyết. So với mộng cảnh trong không gian tàn nhẫn thị huyết yêu ma, con dị thú này nhìn tựa hồ cảm nhận càng tốt hơn một chút. Trên người ngươi điểm tích lũy ta muốn. Sau một khắc, Lâm Dạ thân ảnh biến mất không thấy, lại xuất hiện, đã là tại Lợi Sĩ Kiếm Lang ngay phía trên. Máng. Lợi Sĩ Kiếm Lang trong miệng phát ra chói tai tiếng gầm, một đôi mắt xích hồng không gì sánh được, toàn thân trên dưới tản mát ra bạo ngược khí tức. Trấn yêu Lâm Dạ rút ra bên hông bội đao, đôi mắt hừng hực như sao, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên một chỉ có hắn có thể nghe hiểu võ học tên. Trảm. Suy, hàn quang xẹt qua, khổng lồ Lợi Sĩ Kiếm Lang thân thể một phân thành hai. Đáng sợ đao quang xuyên thấu mà qua, ở tại thể nội bộc phát, khiến cho Lợi Sĩ Kiếm Lang sau lưng xuất hiện một mảnh hình quạt bọt máu khu vực, dễ như trở bàn tay. So trong tưởng tượng yếu nhược, Lâm Dạ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, ánh mắt tụ vào tại không có lưu lại mảy may vết máu trên lưỡi đao. Cấp 2 dị thú hẳn không có như vậy yếu mới đối. Từ mặt bên tới nói, hẳn là ta quá mạnh. Lâm Dạ được có chút suy nghĩ. Vừa rồi sử dụng trấn yêu trảm trong quá trình, hắn vô ý thức lợi dụng trái tim khiếu huyệt điều động trung quanh một tia thiên địa chi lực. Quá trình này rất kỳ diệu. Không nghĩ tới mộng cảnh trong không gian võ học, lại có thể điều động thế giới hiện thực thiên địa tinh khí thêm tại bản thân. Lâm Dạ đối với luyện thể cảnh cường đại, lại có một cái nhận thức mới. Có lẽ mình bây giờ, vận dụng tất cả át chủ bài, thật có thể chém giết cấp 3 võ giả. Chậm rãi thu đao vào vỏ, thông qua vừa rồi thiên địa chi lực điều động, hắn phát hiện tự thân đối với viên mãn cảnh trấn yêu đao lĩnh ngộ lại lên một cái cấp độ. Đây là một loại không nói được cảm giác, giống như tự thân đối với 2000 khống chế đạt đến một loại trước đó chưa từng có, không thể tưởng tượng độ cao. Có ý tứ. Lâm Dạ mỉm cười, xem ra bảng cũng không phải là không gì làm không được, chính mình làm theo có thể thông qua thực chiến lĩnh ngộ ra một chút đồ bật mới. Cũng không biết, tiến về mộng cảnh không gian sau, loại này mơ hồ cảm thụ sẽ hay không xuất hiện trên bảng. Xem ra trấn yêu đao tiềm lực còn không có bị ép khô, nếu là tiếp tục hướng bên trên thăm dò, không biết sẽ có cỡ nào cảnh giới kỳ diệu xuất hiện. Lâm Dạ thân hình thoát một cái, tại chỗ chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Cuối tầm mắt có mảng lớn khói hồng tràn ngập, nơi đó nghĩ đến chính là S khu trọng yếu nhất. Từ từng cái phương hướng bước vào võ đạo các tiên tiêu, cuối cùng đều sẽ hội tụ ở này. Hướng phía khói hồng tín hiệu phương hướng tiến lên vài trăm mét sau, con thứ hai dị thú gầm thét xuất hiện. Lần này là một đầu cùng loại cá sấu dị thú, trên thân mọc đầy tinh mịn lân giáp, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra mở mịn thải quang. Cấp 2 dị thú, thị huyết giáp cá sấu. Con dị thú này lực phòng ngự và tính công kích bị lợi răng kiếm sói đều muốn càng mạnh. Nhất là nó đáng sợ lực cắn, mấy người ôm hết đại thụ, dễ dàng liền có thể cắn thành hai đoạn, thậm chí vài centimet dày thép tấm cũng có thể cắn nát. Lâm Dạ không dám kinh thường. Mấy phút đồng hồ sau, nhìn xem trên mặt đất bị chém ngang lưng giáp cá sấu, hắn một mặt bình tĩnh, chậm rãi hướng về phía trước. 60 điểm tích lũy tới sổ để cho ta nhìn xem sau đó đăng tràng chính là ai. Lớn như vậy phòng hội nghị, to lớn mặt con màn hình biểu hiện cơ hồ chiếm hơn nửa hội trường. Ở giữa thì là đơn độc chỉnh tề ghế, từng cái mặc màu lam quân trang các sĩ quan lần lượt tan vị, Nam Cung Vân Long thỉnh lình ở trong đó. Cũng không lâu lắm, một người mặc màu xanh đậm quân trang, dáng người cao gầy sĩ quan nữ quân nhân đi vào đại sảnh. Lăng Phi Vũ đi vào đằng sau, giữa sân tất cả các sĩ quan toàn bộ đứng lên, thần sắc nghiêm túc lại tôn kính. Lăng thượng tá. Lăng Phi Vũ xông tất cả mọi người khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngồi. Một đám sĩ quan chỉnh tề lại uy mắng an vị. Cho dù là để Lâm Hà huyện một trung hiệu trưởng Lý Trấn Quốc kính sợ có phép Nam Cung Vân Long, lúc này cũng dáng người so chính, thần sắc trang nghiêm. Chỉ vì người trước mắt này tên là Lăng Phi Vũ, vượt sâu tiểu đội trưởng. Dị thu chiến trường tiền tuyến trừ quy mô lớn tác chiến võ giả quân đoàn bên ngoài, còn có một số đặc thù tiểu đội tác chiến. Nhiệm vụ của bọn hắn là xử lý những dị thú kia bên trong để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Chân chính có thiên phú có thực lực võ giả đều lấy tiến vào những tiểu đội này làm linh. Nghe nói đại hạ xếp hạng trước 10 tiểu đội, mỗi một chi đều có cấp 7 tông sư hoặc trở lên nhân vật càng khủng bố hơn tòa trấn. Vực sâu tiểu đội tại tất cả đại hạ tiểu đội đặc thù bên trong xếp thứ 13, đội trưởng Lăng Phi Vũ, cấp 6 đỉnh phong võ giả. Đã từng xuất đội thành công săn giết qua tập kích biên cảnh thành cấp 7 dị thú, là cần Nam Cung Vân Long ngưỡng vọng tồn tại. Từng cái huyện thị học sinh đều đến S khu sao? Lăng Phi Vũ ngồi ở đại sảnh cao nhất cũng là trung tâm nhất vị trí, những người còn lại hiện lên một cái hình bán nguyệt đem nó bảo vệ trong đó. Vị trí này có thể thấy rõ ràng trước mặt trên màn hình tùy ý một cái góc, có nhìn trung toàn cục cảm giác. Trọng điểm chú ý mấy vị kia đã tiến vào S khu, đồng thời bắt đầu cung cấp hai dị thú giao thủ. Một thanh niên sĩ quan đứng lên, mở ra ngay phía trên màn hình. Lập tức, mấy chục cái hình ảnh theo dõi xuất hiện ở trên màn ảnh phương. Dưới trận các sĩ quan cơ hồ đều là trước tiên tìm kiếm mình mang tới học sinh, ngẫu nhiên nhìn xem mặt khác hình ảnh. Lăng Phi Vũ nhàn nhạt quét mắt hình ảnh, sau đó mở miệng nói, "S khu hoạch tâm nhất dị thú kiểm tra qua sao?" Thanh niên sĩ quan báo cáo, "Kiểm tra qua, ba đầu cấp 2 đỉnh phong dị thú, chung quanh đồng thời phái người thời khắc nhìn chằm chằm." "Ân." Lăng Phi Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đi theo phía sau thanh niên mặc áo lam, mở miệng nói, "Đi đem chúng ta mang tới đầu kia cấp 3 dị thú, đưa lên đến khu hoạch tâm." Thanh niên mặc áo lam gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thú vị dáng tươi cười, quay người rời đi. Dưới đáy một đám sĩ quan bên trong, vang lên một trận rất nhỏ thấp giọng hô âm thanh. Một tên lão niên sĩ quan nhịn không được mở miệng, lần này tham gia tuyển bạn học sinh tư liệu đều nhìn qua, không ai có thể đơn độc đối phó cấp 2 đỉnh phong dị thú, cho dù mấy thiên tài kia hợp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập khu vực hạch tâm. Cấp 3 dị thú cho dù là ở đây sĩ quan bên trong cấp 3 võ giả, cũng không thể tùy tiện đối phó. Lăng thượng tá tùy ý đem nó đầu nhập khu hạch tâm, chẳng phải là lão niên sĩ quan lời còn chưa dứt, nhưng trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn khắp chung quanh còn lại sĩ quan cũng đều tán đồng gật gật đầu. Lăng Phi Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, không có làm bất kỳ giải thích nào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nếu không vị trí này ngươi đến ngồi. Cầu hoa tươi, số liệu, các vị tốt tâm độc giả, 100.000 chữ, số liệu quá kém, mọi người cho một chút cổ vũ, bái tạ. Chương 46. Lăng Phi Vũ cường thế Lăng Phi Vũ đơn giản một câu, để trong sân bầu không khí lập tức yên lặng lại. Không có người lại chất vấn nàng cử động. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên quan sát đến màn hình lớn. Lúc này, ngoài đại sảnh một tên thanh niên đi đến, không có để ý bất luận kẻ nào, trực tiếp đi vào Lăng Phi Vũ trước mặt, thấp giọng nói vài câu. Sau đó đã nhìn thấy Lăng Phi Vũ trong đôi mắt xẹt qua một tia dị dạng sát thái. Người tiếp tục chú ý hắn. Tốt. Thanh niên trả lời một câu, lập tức bước nhanh đi ra đại sảnh. Lăng Phi Vũ duỗi lưng một cái, nhìn về phía hình ảnh theo dõi, bình tĩnh mở miệng nói, trước đem trọng điểm chú ý học sinh nhân tuyển hình ảnh phóng đại, sau đó căn cứ trước mắt điểm tích lũy xếp hạng điều chỉnh hình ảnh chiếm tỷ lệ. Là. Trên màn hình có 4 cái hình ảnh theo dõi cấp tốc phóng đại. Hình ảnh chiếm tỷ lệ vượt qua mặt khác hình ảnh gấp 2. 4 cái phong cách khác lạ thanh niên nam nữ ánh vào đám người đôi mắt. Bên trái nhất chính là dáng người cao gầy phiêu lượng tiểu nữ, mặt mày như vẽ, tóc dài tới eo. Và người bình thường chỗ khác biệt chính là thiếu nữ cái trán có một đóa nhàn nhạt hoa sen đường vân, nhỏ bé sợi tóc ở trong không khí như là vật sống giống như có chút rung động. Diệp Hân, 17 tuổi, chuẩn cấp 1 tinh thần niệm sư, cấp 1 đỉnh phong võ giả. Một tên sĩ quan xuất ra tư liệu, tức thời hướng tất cả mọi người giới thiệu. Kỳ thật những này mặt ngoài tư liệu ở đây sĩ quan đều đã cẩn thận đọc qua, đám người càng thêm chú ý chính là bọn hắn ở trong thực chiến biểu hiện ra năng lực. Sau đó là ở giữa dựa vào tả một đạo hình ảnh. Trong tấm hình hiện chính là một người dáng dấp thanh tú thanh niên, mặc một bộ phổ thông hưu nhàn sơ mi. Mục Cương, 17 tuổi, đến từ Quảng Ninh nhất trung, cấp 2 võ giả, thức tỉnh tiên phú xương thép. Ở giữa nhất trên tấm hình thiếu nữ, đặc biệt làm người khác chú ý dáng người thon dài, lưng đeo một thanh trường kiếm, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. An Kiếm Trừng, 17 tuổi, cấp 2 kiếm tu. Thanh niên sĩ quan đối với vị này đeo kiếm thiếu nữ giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng dưới đáy rất nhiều sĩ quan ra mặt cũng nhịn không được nhảy lên. Bọn hắn kinh ngạc không phải thiếu nữ này có bao nhiêu ưu dị, mà là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Đại hạ xếp hạng thứ 4 tiểu đội đặc thủ, Đâm Dương. Nghe đồn chi tiểu đội này đội trưởng chính là một tên cấp 8 kiếm tông. Kiếm tu, công nhận thế gian sát lực mạnh nhất. Cấp 2 kiếm tu cho dù gặp gỡ phổ thông cấp 3 võ giả cũng không sợ chút nào. Cho nên nữ hài có thể tại ở độ tuổi này đạt tới loại thực lực này, nên được câu trước kiếm đạo thiên tài. Lăng Phi Vũ tỉ mỉ nhìn chằm chằm trên màn hình nữ hài nhìn mấy lần. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì không tốt hồi ức, cả người thân thể đều âm thầm run rẩy một chút. Cái cuối cùng trong tấm hình, xuất hiện là một thiếu niên. Thân cao gần 2 mét, làn da ngăm đen, tướng mạo hung hoành thành thục, tựa như một đầu đứng thẳng hành tàu gấu ngựa. Bảo Chí Thắng, 17 tuổi, cấp 2 võ giả, có được lực lượng tiên phú, có thể gấp đôi lực lượng tăng phúc. Phía dưới một số sĩ quan gật đầu không ngừng, võ đạo sơ kỳ, lực lượng tăng phúc đích thật là không nhỏ ưu thế. Bất quá trên tấm hình 4 người đều có lá bài tẩy của mình, ai mạnh ai yếu còn cần thực chiến đến khảo nghiệm. Bất quá mất một lúc, trong tấm hình những thanh niên nam nữ đã bắt đầu và S khu cấp 2 dị thú giao thủ. Một tên cấp 2 võ giả muốn đơn độc đối phó cấp 2 dị thú, khá khó khăn. Nhưng ở những này đều có thủ đoạn học sinh cấp 3 trước mặt, cấp 2 dị thú đều là không phế lực bị chém giết. Cái trán có ấn ký hoa sen thiếu nữ, chỉ là đơn thuần nhìn răng nhọn kia kiếm sói một chút, nhặt nhẽo hoa sen đường vân lấp loé, trong không khí hình như có gợn sóng xẹt qua. Ngay sau đó, răng nhọn kiếm thân sói thân thể run rẩy, thất khiếu chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, chỉ chốc lát sau liền ngã không dậy nổi. Tướng mạo thiếu niên thanh tú, tư thế chiến đấu thì cực kỳ cuồng mãnh. Nương tựa theo xương thép thiên phú, ngạnh sinh sinh đem một đầu cấp 2 dị thú nện chết trên mặt đất. Lưng đeo trường kiếm nữ hải, quá trình chiến đấu thì mau lẹ hơn. Rút kiếm, chém ra, lưỡi kiếm xẹt qua. Một đầu thị huyết giáp cá sấu lân phiến ầm ầm nứt gãy. Cái này bốn tên học sinh trước mắt dị thú điểm tích lũy đều ở vào đứt gãy dẫn trước, bất quá thanh niên sĩ quan dừng một chút, cau mày nói, nhưng bọn hắn bốn cái điểm tích lũy đều không phải là thứ nhất, điểm tích lũy đệ nhất người học sinh kia cũng không tại chúng ta trọng điểm chú ý trong danh sách. Lăng Phi Vũ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Loại trình độ này điểm tích lũy dẫn trước ý nghĩa không lớn, ta chỉ nhìn cuối cùng ai có thể đánh giết đầu kia cấp 3 dị thú. Phía dưới các sĩ quan nghe nói như thế, đều là có chút thổ tức. Bọn này thiên tài học sinh cho dù thiên phú lại cao hơn, không có thời gian tích lũy trưởng thành, muốn đối phó cấp 3 dị thú nói gì dễ dàng. Lâm Dạ chậm rãi đi tại phế tích tiểu trấn khu vực Hải Tâm. Một đường đi tới, gặp phải cấp 2 dị thú, tất cả đều hóa thành tay hắn trên vòng điểm tích lũy. Nơi này là khói hồng dâng lên chi địa, mang ý nghĩa là lần chọn lựa này cuối cùng địa điểm. Thế nhưng là Lâm Dạ cũng không có cảm nhận được nửa phần dị thú khí tức, có chút kỳ quái. Chính suy tư thời khắc, khoảng cách điểm cuối cùng chỗ không xa một phương hướng khác, đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Sau đó chỉ thấy một bóng người bị cao cao căng lên, nện đứt không ít cự thạch hoang mục, trọng lực ngã xuống đất. Tà thao, không phải nói chỉ có cấp 2 đỉnh phong dị thú sao? Sao lại tới đây đầu cấp 3? Mục Cương giãy giụa lấy bỏ dậy, lau khỏe miệng vết máu, sắc mặt khó coi nhìn chăm chú về phía trước. Nơi đó, một vòng bóng ma khổng lồ hướng hắn đi tới. Đợi đi vào chỗ gần lúc, liền ngay cả đỉnh đầu ánh nắng đều bị che phủ lên. Không được, đến chạy. Mục Cương nội tâm trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ dựa vào sức một mình, căn bản là không có cách chống lại trước mặt dị thú, nhất định phải tìm kiếm được mặt khác tham gia tuyển bạn học viên hợp lực đối kháng. Có được xương thép thiên phú hắn, lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng không chịu nổi cấp 3 dị thú một quyền lại một quyền đánh kích. Nói chạy liền chạy, Mục Cương không chút do dự. Có thể vậy kia bóng ma tốc độ càng nhanh, qua trong giây lát liền tới đến trên đỉnh đầu hắn. Sau đó, một cước đạp xuống. Phanh! To lớn tiếng nổ tung vang vọng tại khu. Trong đại sảnh, ngay tại quan sát thời gian thực hình ảnh một đám các sĩ quan, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Một đầu cấp 3 dị thú, đối với những này cấp 2 học viên tới nói, hoàn toàn hiện lên nghiền ép trạng thái. Phòng ngự mạnh nhất học viên trực tiếp bị đào thải. Tuy nói bên cạnh có thể cứu hộ nhân viên thời khắc nhìn chằm chằm, sẽ không tạo thành tử vong. Nhưng nếu là bị con dị thú này dần dần đánh tan lời nói, còn lại những học viên thiên tài này không có một cái nào có thể thông qua chân chính tuyển bạn. Lăng thượng tá, cái này cấp 3 dị thú không nên đặt ở điểm cuối cùng chỗ, chờ đợi các học sinh vây quét sao? Dạng này tùy ý nó tìm chung quanh còn lại học viên, có phải hay không quá hợp lý? Có sĩ quan đứng lên, rốt cục nhịn không được đưa ra trong lòng nghi hoặc. Kỳ thực là đối với Lăng Phi Vũ Lâm thời sửa đổi tuyển bạn biểu thị bất mãn. Lời này đồng thời cũng đại biểu đại đa số quan quân bình thường bọn họ tiếng lòng. Cao cấp dị thú trí thông minh không so với nhân loại kém, ngươi dựa vào cái gì cho là hắn biết thành thật thật ngốc tại chỗ, chờ ngươi đi vây quét? Lần chọn lựa này quy tắc là dựa theo điểm tích lũy bao nhiêu tiến hành xếp hạng, nhưng ta tuyển bạn có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Chương 47. An kiếm trường kim bối ma viên quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, cực đại trong con ngươi lộ ra một vòng bất mãn thần sắc. Vốn cho rằng có thể giết chết tên này nhân loại yếu đuối, thật không nghĩ đến vẫn là bị cứu đi. Thanh niên mặc áo lam trong tay dẫn theo ngất đi một cường, không có để ý ma chiến viên ánh mắt, chỉ là chậm rãi suýt ở sau lưng nó. Giới này tuyển bạn so ta một lần kia càng biến thái, lang tả thật sự là càng ngày càng điên rồi. Liên xem như tiểu đội vị thứ thay đổi sắp tiến đến, cũng không cần thiết thông qua loại phương thức này tìm kiếm võ đạo thiên tài. Thanh niên mặc áo lam nội tâm nói thầm mấy câu, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao đội trưởng nắm đấm càng lớn, nói chuyện càng có tác dụng, hắn cái này làm đội viên cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Đúng lúc này, lại một cái phương hướng vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Kim bối ma viên trong mắt hung lệ thần sắc chợt lóe lên, lập tức nhanh chóng hướng về tới. Thanh niên mặc áo lam lắc đầu, dẫn theo mục tương theo sát mà đi. Con dị thú này cũng là thông minh, biết liên hợp mặt khác cấp 2 đỉnh phong dị thú, ưu tiên kiềm chế, lấy nhiều đánh ít từng cái đánh tan. Giới này tham gia tuyển bạn học sinh, đoán chừng không có một có thể thông qua cuối cùng khảo hạch. Ta đề nghị lập tức đình chỉ tuyển bạn khảo thí. Trong đại sảnh, nhìn xem đã mất đi sáng ngời ba cái đại hòa mặt, một tên sĩ quan kiên trì sông Lăng Phi Vũ nói ra. Có được xương thép thiên phú cấp 2 võ giả một cương, chuẩn cấp 1 tinh thần niệm sư Diệp Hân, cùng có được lực lượng thiên phú Bảo Chí Thắng. Tất cả đều bị kim bối ma viên tính cả mặt khác mấy cái cấp 2 dị thú liên hợp đào thải. Không phải những học viên này không có thực lực, mà là lần chọn lựa này độ khó xác thực quá lớn, viễn siêu những năm qua. Theo lý mà nói, những học viên này trước đem cấp 2 đỉnh phong dị thú đánh bại, sau đó hợp lực vây quét đầu kia cấp 3 kim bối ma viên, mới có một tia cơ hội, nhưng bây giờ, mạnh nhất 4 tên học viên đã đào thải 3 vị, còn lại làm sao cũng không có khả năng thông qua tuyển bạn. Lăng Phi Vũ không có đi nhìn tên sĩ quan này, mà là đem ánh mắt một mực dừng lại tại cuối cùng còn lại hình ảnh kia bên trên. Trong tấm hình, nữ hài dẫn theo kiếm, ở trung quanh nàng có 4 đầu dị thú nhìn chằm chằm. Cầm đầu kim bối ma viên sắc mặt hung ác, phía sau bộ lông màu vàng nóng có chút lộn xộn, chỗ ngực cũng mơ hồ có thể trông thấy từng đạo vết máu. Máng. Trong đó một cái cấp 2 dị thú gầm thét nhào tới. Trên lợi chảo nổi lên sắc bén hàn quang, không chút nào hoài nghi, nếu là trước mắt mảnh mai nữ hải bị hàn quang kia xẹt qua, chắc chắn giống trang giấy một dạng bị xé nát. Khen, nữ hải không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay vượt khó tiến lên, lưỡi kiếm cùng lợi chảo ở giữa không trùng xoa lên mảng lớn hỏa hoa. Sau đó đầu kia cấp 2 dị thú liền bị trên trường kiếm truyền đến tự lực vô hình hung hăng đập bay ra ngoài, ngã xuống đất. Trên mặt đất ném ra một lõm hố to sau, mới lung la lung lay bò dậy, hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Nó cúi đầu nhìn lại, chính mình cứng rắn lợi chảo vậy mà xuất hiện từng tia vết rách. An kiếm trường ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt vài đầu dị thú, tâm thần đã kéo căng đến cao nhất. Nếu như không có khả năng đột phá bọn dị thú này phong tỏa, cũng liền mang ý nghĩa chính mình lần chọn lựa này sẽ lấy thất bại chấm dứt. Nàng biết chỉ bằng vào sức một mình, căn bản là không có cách đối kháng nhiều như vậy dị thú. Cho nên nàng đem ánh mắt nhìn về phía S khu điểm cuối cùng vị trí, nơi đó hẳn là có mặt khác tham gia tuyển bạn học viên, chỉ có cùng bọn hắn tụ hợp mới có thể có cơ hội thông qua tuyển bạn. Ngay tại An Kiếm Trừng muốn hướng điểm cuối cùng chỗ phá vây lúc, đột nhiên như có điều suy nghĩ hướng cái nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Trực giác của nàng nói cho nàng, nơi đó ẩn giấu đi một người, một mang cho nàng nồng đậm cảm giác nguy hiểm người, ít nhất là cấp 3 võ giả trở lên. Hẳn là trong khảo nghiệm nhân viên bảo hộ An Kiếm Trừng nội tâm suy đoán. Không đợi nàng tiếp tục phân thần suy nghĩ, cấp 3 dị thú kim bối ma viên song quyền tại ngực hung hăng nện gõ hai lần, phát ra gào thét. Tiếp lấy, giống như một đầu to lớn cuồng bạo chiến xa, hướng về đối diện nữ hải nghiền ép lên đi. An Kiếm Trừng đôi mắt ngưng lại, bàn tay nắm chặt trường kiếm, đỉnh đầu ánh nắng bị bóng ma khổng lồ bao phủ. Nội tâm của nàng triệt để căng cứng. An Kiếm Trừng hướng về phía trước bước ra một bước, cả người như là một thanh trực tiếp lợi kiếm. Hưu, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tại kiếm quang bắn ra trong nháy mắt, những cái kia vây tụ ở trung quanh cấp 2 dị thú thân thể rõ ràng có một kéo căng động tác. Tựa hồ là có chút sợ sệt đạo kiếm quang kia. Bất quá cũng liền cái kia một giây đồng hồ e ngại. Phản phất có thể xuyên thủng hết thể kiếm quang, bị cái kia bóng ma khổng lồ bao trùm. Một tia máu tươi bắn tung tóe mà ra. Sau đó kiếm quang tiêu tán. Máng. Kim bối ma viên phát ra một tiếng tức giận tiếng gào thét, trước ngực xuất hiện một đạo chói mắt vết kiếm. Nó hung ác ánh mắt nhìn về phía trước, cánh tay to lớn đảo đi. Ở nơi đó, An Kiếm Trừng thân thể cứng ngắc, cả người giống một mảnh lẻ loi trơ trọi lá rụng, chậm rãi hướng mặt đất lướt tới. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khi ma chiến viên nắm đấm phủ xuống thời giờ, nàng sẽ được nện thành một cái bánh thịt. Đột nhiên, An Kiếm Trừng nhắm con ngươi mở ra. Nàng thông qua chung quanh còn sót lại kiếm lực, cảm nhận được một người. Một người kéo lấy một con dị thú. Người kia cũng nhìn thấy tình huống bên này. Rất rõ ràng, đây không phải núp trong bóng tối thủ hộ nhân viên. Người kia đem trong tay dị thú tùy ý quăng bay ra đi, sau đó nhanh chóng bước vào mảnh này che đậy ánh nắng trong bóng tối. Bá, to lớn ma chiến viên nằm đấm, giống như sao băng, gào thét mà rơi. Cường hãn lực áp bách, khiến cho mặt đất đều hướng phía dưới lo mấy phần. An Kiếm Trừng nhìn thấy người tới con mắt, là một cùng nàng không chênh lệch nhiều thanh niên. Tuấn tú tuổi trẻ trên khuôn mặt, còn lưu lại từng kia dị thú vết máu đỏ thẫm. Đông, ma chiến viên nắm đấm rơi xuống đất. Trung quanh mấy chục mét mặt đất đều hung hăng run rẩy một chút. Ở trung tâm, kim bối ma viên dưới chân, càng là hình thành một đạo hố sâu to lớn. Thủ hộ ở một bên thanh niên mặc áo lam, sắc mặt đông nhiên trở nên không gì sánh được khó xử. Vừa mới, thời khắc mấu chốt hắn đang muốn xuất thủ giải cứu nữ hài kia. Vừa vặn bên cạnh xẹt qua một bóng người, trực tiếp xâm nhập kim bối ma viên dưới quyền. Chỉ là phân thần như thế một sát na, nắm đấm liền đã mất. Cái này mẹ hắn từ chỗ nào xông tới người? Lần này xong đời, chết mất hai cái học viên, làm sao cùng lăng tạ bàn giao? Thanh niên mặc áo lam hung hăng tuôn ra vài câu nói tục, đang muốn tiến lên một bàn tay phách phi cái kia không biết tốt xấu kim bối ma viên, lại đột nhiên phát hiện, ma viên mãn là hưng phấn trên gương mặt, đột nhiên hiện ra một vòng kinh ngạc. Ngay sau đó, kinh ngạc hóa thành một loại biểu tình cổ quái, tựa hồ là một loại không có khả năng lý giải, lại dẫn một chút thần sắc sợ hãi. Sau đó đã nhìn thấy, đập xuống trên mặt đất năm đấm to lớn, chậm rãi bị nâng lên. Trong hố nhỏ truyền đến một đạo người thanh niên thanh âm. Ta liền nói điểm cuối cùng chỗ tại sao không có dị thú điểm tích lũy, nguyên lai đều chạy tới chỗ này. Hại ta chờ thật lâu. Ban đêm tiếp tục tăng thêm, van cầu hoa tươi, số liệu, bái tạ. Chương 48. Đao của ngươi có thể kinh diễm ta sao? Cái này sao có thể? Trong phòng hội nghị, một tên sĩ quan tuổi trẻ đống nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt to lớn màn hình, trên nét mặt tràn đầy chấn kinh. Hắn cái này gần như thất thố hành vi, lẽ ra nhận đám người bất mãn và khiển trách. Nhưng lúc này, nhưng không có một người quay đầu để ý tới hắn. Trên thực tế làm ra cùng loại thất thố cử động người cũng không chỉ hắn một, hắn cũng không phải cái thứ nhất. Cấp 3 dị thú toàn lực một quyền, vậy mà không chết. Một tên sĩ quan tiếng nói gần như biến hình, nhìn chằm chằm màn hình con mắt cơ hồ từ trong hốc mắt xông ra ngoài. To như vậy phòng hội nghị, vượt qua một nửa sĩ quan đều đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, con mắt chăm chú nhìn trên màn hình đã trọng hợp hai đạo hình ảnh, nháy mắt đều không nháy mắt. Từng cái trên khuôn mặt, tràn đầy tất cả đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Ngay tại vừa mới, bọn hắn trông thấy cái kia đạo kiếm quang sắc bén bị cấp 3 dị thú nghiền nát, trong lòng đều đã là không được thở dài. Bốn tên đứng đầu nhất thiên tài hạt giống, đang tuyển chọn cuối cùng trong khảo nghiệm đều bị dị thú đào thải. Kết quả này, không khỏi khiến người thổ thức. Để bọn hắn hoàn toàn không muốn tiếp nhận. Có thể cấp 3 dị thú cường đại là thực sự, những này còn bất mãn 18 tuổi học sinh cấp 3, ứng đối ra sao? Mọi người ở đây coi là lần chọn lựa này khảo thí dừng ở đây, ngay cả Lăng Phi Vũ trên khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc thất vọng lúc. Trong tấm hình đột nhiên hiện ra một bóng người, lấy gần như muốn chết phương thức, bước vào ma viên quyền phong bên dưới. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt khó có thể tin, ngạnh sinh sinh gánh vác cấp 3 dị thú một quyền. Lúc này, Lăng Phi Vũ trên mặt thất vọng dần dần biến thành từng kia vẻ động dung. Thừa quan linh vậy mà đều không có kịp phản ứng, cái này Lâm Dạ có chút ý tứ. Bất quá kém chút để học sinh chết tại dị thú trong tay, sau đó khẳng định phải đánh cho hắn một trận. Lăng Phi Vũ nhìn xem trong tấm hình đợi tại nguyên chỗ thanh niên mặc áo lam thượng quan linh, tiếp lấy ánh mắt chuyển tới thân ảnh áo đen trên thân. Ai có thể nói cho ta biết đột nhiên xông tới người này là ai? Trọng điểm chú ý trong danh sách cũng không có hắn, học sinh trên bảng điểm số cũng không nhìn thấy hắn, hắn là thế nào có thể tiếp được cấp 3 dị thú toàn lực một quyền? Có người nhịn không được về phía tiến hành học viên tư liệu phân tích thanh niên sĩ quan quát hỏi. Không có người trả lời hắn, thanh niên sĩ quan cũng ngơ ngác nhìn qua to lớn màn hình. Trên màn hình ngay tại không ngừng chiếu lại, quay chậm Lâm Dạ đột nhiên xâm nhập Kim Bối Ma Viên dưới quyền thu hình lại. Trong tấm hình thân hình đơn bạc thân ảnh áo đen, một bàn tay ôm lấy bên cạnh mảnh mai nữ hài vòng eo, một bên đối mặt đáng sợ cấp 3 dị thú thế công. Chỉ là một mặt bình tĩnh giơ bàn tay lên, hướng về hướng trên đỉnh đầu nắm đấm cản đi. Đơn giản như vậy, nhưng lại như vậy rung động. Quyền trường đụng vào sát na, không khí đều bị áp xúc sinh ra trận trận nổ đùng. Chỉ có đối với thực lực của mình cực độ tự tin, mới có thể bình tĩnh như vậy đối mặt một đầu hung hãn dị thú. Nói cách khác, lúc này chúng sĩ quan trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, có thể cùng cấp 3 dị thú chiến đấu thực lực. Có thể phần này thực lực xuất hiện tại một chỉ có 17 tuổi học sinh cấp 3 trên thân. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người có chút ngộp. Liên liên đối ở phía dưới Nam Cung Vân Long thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Dạ có thể lần này tuyển bạt trong khảo nghiệm biểu hiện đột xuất, lại không nghĩ rằng mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Lúc này, trong tấm hình Lâm Dạ dùng sức đem đỉnh đầu nắm đấm sốc lên. Nguồn lực lượng kia thậm chí để Kim Bối Ma Viên thân thể khổng lồ hướng về sau lùi lại hai bước. Thực lực của hắn hẳn là đủ để và Kim Bối Ma Viên chiến đấu, đáng tiếc bên cạnh vẫn như cũ có ba đầu cấp 2 đỉnh phong dị thú, nếu như An Kiếm Trừng còn có sức đánh một trận lời nói, có lẽ có thể liệu ra một tia cơ hội. Ai, nếu như hắn sớm một chút hiện thân hỗ trợ, liên hợp mấy cái khác thiên tài chủng, chưa chắc không có khả năng thông qua lần chọn lựa này cuối cùng khảo thí. Nhưng bây giờ tình huống nhìn, phần thắng xa vời. Trông thấy trong tấm hình Lâm Dạ biểu hiện, có sĩ quan bình phục tâm tình sau tỉnh táo phân tích. Những người còn lại đều là tán thành gật gật đầu. Cái này Lâm Dạ thực lực mặc dù vượt qua đón trước, nhưng cũng không thể hoàn toàn cải biến cục diện bây giờ. Cũng không có đám người phân tích xong, đã nhìn thấy. Trong tấm hình thanh niên túi đầu xuống nhìn chằm chằm trong ngực nữ hài nhìn một lát, tiếp lấy thuần thục gỡ xuống trên cổ tay nàng điểm tích lũy vòng tay, sau đó trực tiếp đem nó ném bay ra ngoài, vừa lúc rơi vào dấu ở chỗ tối thượng quan linh bên chân. Sau đó dương mắt gỡ xuống bên hông bội đao, đối với trước người to lớn dị thú lộ ra một nhe răng dáng tươi cười. Giờ khắc này, trong phòng hội nghị lâm vào một loại nào đó không hiểu ngạt thở cảm giác bên trong. Tất cả sĩ quan ngơ ngác nhìn qua trong màn hình thanh niên đối mặt cự thú hình ảnh, thần sắc ngưng trệ. Hồi lâu, một hơi có chút run rẩy thanh âm tại trong phòng hội nghị vang lên. Hắn là muốn một thân một mình đối phó Kim Bối Ma Viên cùng sau người nó ba đầu cấp 2 đỉnh phong dị thú. Lâm Dạ nhìn trước mắt khổng lồ dị thú, đợi chung quanh khói bụi bùn đất toàn bộ tiêu tán. Một cỗ giống như thực chất bạo ngược khí tức nhào tới trước mặt, nương theo lấy nồng đậm hôi thối và mùi máu tươi. Đây chính là cấp 3 dị thú sao? Không biết cùng luyện thể cảnh so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu. Lâm Dạ đôi mắt dần dần sáng lên, rút ra bên hông phối đao, thần sắc không vui không buồn. Tới đi, để cho ta nhìn xem luyện thể cảnh phải chăng áp đảo cấp 3 phía trên. Lâm Dạ hoạt động thân thể, mãnh liệt huyết khí thuận bành trướng nhảy lên trái tim tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Cảm nhận được Lâm Dạ trong ánh mắt khiêu khích ý vị, Kim Bối Ma Viên vung tay nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến bốn phía ông ông tác hưởng. Nhân tộc, đáng chết. Còn lại ba đầu cấp 2 dị thú tất cả đều mắt lộ ra sợ hãi hướng bốn phía chạy trốn. Hiển nhiên là muốn rời xa chỗ này trong chiến đấu. Máng, Ma Viên vẫn nộ xuất thủ, cánh tay tráng kiện nhanh chóng xẹt qua không khí, trực tiếp trên không trung hóa thành một đạo huyết ảnh, phát ra trận trận xé rách không khí tiếng rít. Lâm Dạ đôi mắt chớp động, tay trái nắm chặt thành quyền, trái tim trong khiếu huyệt tích xúc lực lượng toàn bộ mà tới. Chim thân đứng vững, trong nháy mắt một quyền nên đón tiếp lấy. Tráng kiện như thân cây cánh tay, cùng trắng nón mảnh khảnh cánh tay trùng điệp đối oanh cùng một chỗ. Cả hai hình thể chênh lệch thực sự quá to lớn, cho người ta trên thị giác tạo thành lớn lao trùng kích cảm giác. Oanh, song quyền đối oanh, sinh ra cơ hồ mắt trần có thể thấy khí lãng, chấn chung quanh một vòng toái vật bốn chỗ bay tán loạn. Ma Viên thân thể cao lớn run rẩy một chút, thân hình lùi lại mấy bước, trùng điệp đâm vào phế tích trên đá lớn, đem cứng rắn cự thạch đập sinh ra mảng lớn vết nứt. Tới đối oanh Lâm Dạ cũng đi theo lùi lại. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rõ ràng vết tích, một mực kéo dài đến xa 5-6 mét địa phương, mới hoàn toàn dừng lại. TT, trong phòng hội nghị nhìn thấy trong tấm hình hiện ra một màn này đông đảo sĩ quan, lập tức hít sâu một hơi. Bọn hắn hiện tại nội tâm đã không gì sánh được xác định, vừa mới một trường kia không phải trùng hợp, thanh niên trước mắt thật có thể cùng cấp 3 dị thú tranh phong. Năm này vẹn vẹn 17 tuổi học sinh cấp 3, tại thuần lực lượng đụng nhau bên trên, hoàn toàn không kém cỏi cấp 3 dị thú Kim Bối Ma Viên. Có lẽ hắn thật có thể thông qua cuối cùng tuyển bạn. Lang Phi Vũ ánh mắt sáng rực, trên mặt lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười. Khí huyết của hắn giá trị hẳn là còn ở cấp 2 võ giả phạm chủ, nhưng thể phách rèn luyện quá tốt, nhất là gân cốt, rèn luyện thực sự quá mạnh, bởi vậy có thể làm đến trước mắt một bước này. Lang Phi Vũ chậm rãi mở miệng, trong mắt từng chút tách ra khác hào quang. Thuần túy mài nhục thân cường hãn, ta hiện tại càng hiếu kỳ hắn tại trên đao pháp có cái gì chỗ đặc biệt. Lang Phi Vũ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong tấm hình thân ảnh áo đen, ánh mắt theo sát thanh kia bị giữ tại tay phải tinh thiết trường đao. Đao của ngươi có thể kinh diễm đến ta sao? Cảm tạ ném hoa tươi. Chương 49. Một đao. Vượt sâu tiểu đội cùng lúc đó, trong tấm hình Lâm Dạ chậm rãi ngẩng đầu. Bằng vào luyện sống hậu tâm bẩn lực lượng, hay là không có cách nào chiếm được thượng phong. Lâm Dạ nhẹ nhàng xoa nắn lấy hơi có căng đau cánh tay trái khớp nối, đối với thực lực bản thân có rõ ràng nhận biết. Nhập môn long tượng chiến thể, tăng thêm sinh tử quyết, có thể miễn cưỡng ứng đối cấp 3. Bất quá luyện thể cảnh chân chính lực lượng, còn không có phát huy ra. Lâm Dạ nhìn trước mắt thịnh nộ bên trong mang theo khiếp sợ Kim Bối Ma Viên nết miệng cười một tiếng, lộ ra sán lạn mà nụ cười lạnh như băng. Lực lượng thần hồn có thể dẫn động thiên địa chi lực, bây giờ ta lại có thể vận dụng mấy phần đâu. Nói xong, Lâm Dạ thâm hít thật dài một hơi. Một giây sau, trong con ngươi của hắn có sáng chói xanh đậm chi sắc nở rộ. Trong đầu, bảy cánh hoa sen nhao nhao chuyển động, nồng đậm lực lượng thần hồn hiện lên ở trung quanh thân thể. Long nhiệt huyết bẩn thình thịch nhảy lên, giống như cùng bốn bề thiên địa cộng minh. Không khí quanh thân bắt đầu có chút mặt mẹo, tựa hồ có cái gì lực lượng khuấy động hết thảy. Một đao này, ngươi thử một chút có tiếp hay không ở. Lâm Dạ đột nhiên nâng đao chém tới, mang theo chen lẫn thần hồn cùng thiên địa lực lượng. Viên mãn cảnh trấn yêu đao. Kim bối ma viên gầm thét. Trong đại sảnh, Lăng Phi Vũ nụ cười trên mặt đột nhiên dừng lại, cả người đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Con mắt trong nháy mắt trợ to, thân thể nghiêng về phía trước. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình đưa tay vung đao, trong dòng tỉnh táo thanh niên áo đen. Đây là ngưng tụ ra đao ý. Video trong tấm hình xẹt qua một vòng ánh sáng, không gì sánh được sắc bén hàn quang, giống như là hình ảnh bị một phân thành hai, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hàn mang quá mức sắc bén trước mắt, trong đại sảnh thậm chí có sĩ quan nhịn không được đưa tay ngăn tại trước mắt. Rất nhanh, hàn quang dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người lúc này mới có thể thấy rõ ràng trong tấm hình cảnh tượng. Chỉ một thoáng, toàn trường nghẹn ngào. To như vậy phòng hội nghị lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết ở trong. Chỉ gặp trong tấm hình, một mặt bình tĩnh thanh niên, chính chậm rãi thu đao vào vỏ. Vừa mới ngăn tại trước mặt hắn Kim Bối Ma Viên, lúc này hai mắt trừng lớn, trên mặt vẫn như cũ lưu lại trước khi chết sợ hãi. Kim Bối Ma Viên vung ra cánh tay trên không trung cắt thành hai đoạn, chỗ eo bảy biện ra một vệt ánh sáng trượt vết cắt, thật giống như một tờ giấy mỏng bị đao từ giữa đó mở ra. Cho vẹn qua mười mấy giây đằng sau, máu tươi đỏ thấm mới phun ra. Về phần sau lưng nó viên kia tràn đầy vết nứt tự thạch, lúc này cũng bị ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, vết nứt nổ tung đá vụn tản mát đầy đất. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn đều không thể tin tưởng, một đao này có thể là một tên 17 tuổi học sinh cấp 3 chém ra. An Kiếm Trừng nằm trên mặt đất, giờ phút này đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình. Thân là cấp 2 kiếm tu, trước lúc này nàng không cảm thấy chính mình so mặt khác bất luận cái gì tham gia tuyển bạt học viên kém. Mục tiêu của nàng chính là chạy tuyển bạt thứ nhất tới. Lẻ loi một mình tiến vào SU, dù là gặp được cấp 2 đỉnh phong dị thú nàng cũng không sợ. Thật không nghĩ đến lần chọn lựa này vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Đầu tiên là không biết từ chỗ nào toát ra cấp 3 dị thú, triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Bị đầu này Kim Bối Ma Viên lấy cường hành tư thái đánh tan trường kiếm trong tay, nàng chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, cũng không cảm thấy có nhiều mất mặt. Nàng chỉ là tháng 1 năm 17 tuổi học sinh cấp 3, không có khả năng đánh bại cấp 3 dị thú hợp tình hợp lý. Kiếm quang vỡ nát một khắc này, nội tâm của nàng không ngừng tự an ủi mình. Có thể một giây sau, bóng người xuất hiện kia liền để nàng vừa mới nhặt lên kiếm tâm trong nháy mắt ho cái. Rõ ràng không khác mình là mấy lại. Nhưng đối phương tại che chở nàng đồng thời, tùy ý một trường liền tùy tiện đem ma chiến viên một kích hóa giải. Chính mình may mắn sống tiếp được, nhưng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, lại trơ mắt nhìn điểm tích lũy vòng tay bị đối phương lấy đi, sau đó giống bung rác rưởi bình thường bị đối phương bãi ra. Từ nhỏ bị phụ mẫu bảo hộ ở lòng bàn tay, trong trường học vĩnh viễn võ đạo thành tích xếp hạng thứ nhất nàng, chưa bao giờ nhận qua lớn như vậy khuất đủ. Quá khinh người. An Kiếm Trừng cảm thấy mình nếu như còn có khí lực nói, nhất định sẽ cắn chết ra hỏa này. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh lúc, nàng chỉ nghe thấy bên cạnh đột nhiên một tiếng nổ vang. Dãy rủa lấy nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó, nàng liên nhìn thấy để cho mình cả đời khó quên một màn. Đó là như thế nào một đau a? An Kiếm Trừng cảm thấy, chính mình đã lớn như vậy đến nay, chưa bao giờ thấy qua làm như vậy giòn lưu loát chẳng kích. Thanh niên trong tay cây đao kia, phản phất có thể chém hết thế gian hết thảy. Không cần nghĩ, An Kiếm Trừng liền biết, Kim Bối Ma Viên tại dưới một đao này không có bất kỳ cái gì khả năng sống sót. Một đao này quá trướng mắt. Trướng mắt đến trong cơ thể nàng thanh kia tiểu kiếm óng ánh đều không hiểu run rẩy. Hội nghị trong đại sảnh, Lăng Phi Vũ đã đứng người lên, trong đôi mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Viên mãn cảnh đao pháp, thậm chí ngưng tụ ra đao ý so năm đó ta còn muốn thiên tài, không đối. Loại thiên phú này sợ là không kém gì nàng. Lăng Phi Vũ cười đến rất vui vẻ, giấu ở dưới bàn song quyền gắt gao nắm chặt. Trong đầu xẹt qua một đạo lạnh lẽo thân ảnh. Nàng biết lần này mình nhặt được bảo. Lăng Phi Vũ hận không thể hiện tại liền đi tìm tới thanh niên kia, sau đó để hắn gia nhập chính mình tiểu đội. Bình phục một hồi, nàng tỉnh táo lại sau, vẫn cảm thấy không có khả năng nóng đội. Nếu là vội vã như vậy đi lôi kéo đối phương, có thể hay không ra vẻ mình chi tiểu đội này rất hạ giá, chính mình cái này đội trưởng cũng sẽ rất không có uy nghiêm. Lăng Phi Vũ trong đầu không ngừng suy nghĩ. Mà lúc này, đứng ở trong đám người Nam Cung Vân Long, cả người cũng bị to lớn chấn kinh trô vây quanh. Chính mình tiện tay từ Lâm Hà huyện mang tới một võ đạo hạt giống, thế mà tại đặc thù trong tuyển bạt đánh bại cấp 3 dị thú, cho tất cả mọi người một cái cự đại kinh hỉ. Lý Trấn Quốc trước khi đi còn để cho mình cực kỳ chiếu cố hắn, nhưng bây giờ xem ra, đối phương cái nào cần chiếu cố của hắn. Loại thiên phú này thực lực, chưa chừng tiếp qua không lâu liền có thể tiến vào tiểu đội đặc thù. Không đối. Nhìn Lăng Thượng Tá sắc mặt, đoán chừng Lâm Dạ đã bị đặt vào vực sâu tiểu đội trong danh sách. Cầu hoa tươi, đánh giá. Chương 50. Thất Lý Chuân xảy ra chuyện. Luyện thể cảnh thực lực toàn bộ phát huy ra, một đao miểu sát cấp 3 dị thú Kim Bối Ma chiến viên. Lâm Dạ đối với kết quả này không cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ sinh tử quyết chỉ là luyện sống trái tim, nếu là đem toàn bộ trong thân thể khiếu huyệt toàn bộ luyện sống, thực lực tổng hợp có lẽ sẽ tiêu thăng, đến lúc đó Lâm Dạ cũng không biết chính mình sẽ đạt tới loại tầng thứ nào. Cấp 3 dị thú hóa thành trong tay điểm tích lũy, nhưng này vài đầu cấp 2 đỉnh phong dị thú còn tại trốn. Lâm Dạ chính chuẩn bị tiến lên thu hoạch. Đúng lúc này, bên cạnh đi tới một bóng người, là cá thể thái thon dài, tướng mạo tuấn lãng mặc màu lam quân trang thanh niên. Hắn đi lên trước, nhìn xem Lâm Dạ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái tuổi này, loại thực lực này, thỏa thỏa tiểu đội hạt giống. Tựa hồ chính mình không có gì an ủi hoặc là cổ vũ nói cho đối phương nghe. Những cái kia cấp 2 dị thú không cần đi đuổi. Cuối cùng trong lòng của hắn tất cả suy nghĩ đều hóa thành một câu: "Chúc mừng ngươi thông qua cuối cùng tuyển bạn." Lâm Dạ tại thanh niên mặc áo lam dẫn đầu xuống đi vào tuyển bạt khu vực hậu phương một chỗ trong doanh địa. Khi hắn đem trên người tất cả điểm tích lũy vòng tay tìm ra lúc đến, Thượng Quan Linh rõ ràng sửng sốt một chút. Lâm Dạ trầm mặc một hồi, sau đó ý đồ giải thích. Những này vòng tay đều là ta bị động giành được, là bọn hắn muốn trước cướp ta điểm tích lũy, ta mới không được đã bị bách đi đoạt. Đi theo phía sau hai người An Kiếm Trừng, nghiến chặt hàm răng, ánh mắt u oán. Nhìn thấy nhiều người như vậy vòng tay đều bị gia hỏa này cướp đi, trong nội tâm nàng cái kia cô muốn cắn chết Lâm Dạ xúc động đột nhiên cắt giảm rất nhiều. Thượng Quan Linh pha có chút im lặng lắc đầu. Lấy thanh niên trước mắt thực lực, tuyển bạt trong quá trình ai có thể đoạt hắn điểm tích lũy? Mấu chốt là ngươi ngay cả người khác nữ hài điểm tích lũy đều đoạt, có phải hay không có chút quá phận? Ách Thượng Quan Linh do dự một chút, mở miệng nói, vị này An đồng học điểm tích lũy vòng tay ngươi trước trả lại cho nàng, không phải vậy đằng sau điểm tích lũy xếp hạng không tốt tính toán. Trong lời nói mang theo một chút thương lượng, cũng không có nửa phần ép buộc. Lâm Dạ gật gật đầu. Từ trong đó tìm ra điểm tích lũy nhiều nhất vòng tay kia, đưa cho An Kiếm Trừng sau, nói coi như ta nợ đưa cho ngươi, về sau phải trả. Tính. An Kiếm Trừng cắn răng tiếp nhận vòng tay, hung hăng trừng mắt Lâm Dạ bóng lưng. Không biết thế nào, bình thường tuyệt sẽ không bởi vì người khác mấy câu mà động giận nàng, hôm nay lại đặc biệt dễ dàng sinh khí. Nàng muốn rút kiếm và ra hỏa này liều mạng, nhưng thể nội run rẩy tiểu kiếm lại nhắc nhở nàng, không đấu lại. Thượng Quan Linh đem Lâm Dạ đưa đến một gian ký túc xá trước, không nói gì, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn đến Lâm Dạ muốn nói lại thôi thần sắc, hắn không khỏi cười hỏi, ngươi có cái gì không hiểu có thể hiện tại hỏi ta? Lâm Dạ do dự một hồi, sau đó mở miệng. Cái kia ba đầu cấp 2 đỉnh phong dị thú, mỗi cái 100 điểm tích lũy, tổng cộng 300 điểm tích lũy hẳn là cũng tính tại ta điểm tích lũy trong vòng tay đúng không? Thượng Quan Linh giật mình tại nguyên chỗ, nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt đều có chút lạ. Quả nhiên, những bao đạo này thiên tài mạch não và người bình thường cũng không giống nhau. Ngươi là duy nhất thông qua cuối cùng tuyển bạn học sinh, cho nên điểm tích lũy bao nhiêu cũng không ảnh hưởng thành tích. Lâm Dạ gật gật đầu, không lại để ý thanh niên mặc áo lam, quay người đi vào chính mình ký túc xá. Lần này đặc thù tuyển bạn quả nhiên tài đại khí thô, ký túc xá đều là một người một phòng, còn có độc vệ độc tắm. Dạng này mình có thể có đầy đủ thời gian đi ngủ, hoàn toàn không cần lo lắng bị những người khác quấy rầy. Nhìn thấy gian phòng nơi hẻo lánh, thậm chí bày biện một máy đo máu dụng cụ, Lâm Dạ đôi mắt sáng lên. Hắn hiện tại HV đến cùng là bao nhiêu, chính mình cũng không làm rõ ràng được. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này kiểm tra một chút lấy máu, khảo thí. Nương theo lấy một tiếng thanh âm dễ nghe, chỉ số xuất hiện. 38-72 so với một lần trước tăng trưởng khoảng chừng hơn 30 điểm. Long tượng chiến thể mặc dù mới nhập môn, nhưng này bình bôi lên ở trên người bị hấp thu sau long tượng tinh huyết hậu kình vẫn như cũ còn tại. Lại thêm tu luyện tứ hợp ấp môn rèn luyện lục thể, cùng luyện sống trái tim, có được cái này khí huyết cường độ, cũng coi như bình thường. Bất quá chiến lực của mình xưa nay không là từ HP có thể thể hiện lực lượng thần hồn cùng trái tim khiếu huyệt đối với thiên địa chi lực nông cạn vận dụng, đều để tự thân chiến lực bị vô hạn tất cao. Cứ theo tốc độ này, các loại long tượng chiến thể rèn luyện hoàn thành, sinh tử quyết đem thân thể những bộ vị khác toàn bộ luyện sống, không biết lại hội bước vào loại tầng thứ nào. Lâm Dạ trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng. Loại thực lực này mạnh lên quá trình, để hắn cảm giác rất sung túc, rất hài lòng. Rồi cái nước, nhắm mắt đi ngủ. Ngộng cảnh không gian, Thanh Hà huyện nha. Sở Phong đứng tại phòng trực bên trong, đùa nghịch qua một bộ trấn yêu đao sau, ngước mắt nhìn một chút mặt trời. Rõ ràng sáng sớm liền đi nhà mình bắt cơm, có thể ngày hôm đó đầu đã qua nửa, lại đối phương còn chưa tới huyện nha. Hắn dư quang liếc nhìn phòng trong, ở nơi đó ngồi một người, cái trán còn quấn băng vải, sắc mặt tâm trầm. Đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, hình phòng chủ sự Vương Trường Lâm. Vương Trường Lâm bên người, 6 tên sai dịch thân thể đứng trực tiếp, thần tình nghiêm túc. Đêm qua đám kia xả yêu khí thế hung hùng, tạo thành hậu quả đoán chừng so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sở Phong không khỏi là Lâm Dạ lo lắng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thẳng tắp chậm rãi bước vào sân nhỏ. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ tới. Vương Trường Lâm bên người sai dịch nắm thật chặt trong tay phối đao, một mặt vênh vang đáp ý bọn hắn tự hỏi còn có lương tri, đối với Lâm Dạ qua lại hành động khịt mũi coi thường. Gặp bọn họ bộ này động tác, Sở Phong nhíu mày, không nói một lời nắm chặt chuôi đao. Mấy ngày trước đây Lâm đại nhân chém con trốn yêu, đêm qua lại chém xà yêu, xem ra cấp trên có người không cao hứng. Dương cung bạc kiếm thời khắc. Vương Trường Lâm chậm rãi đứng người lên, một bước rẽ ngang đi đến trong sân. Hắn bị eo, gạt ra một nụ cười miễn cưỡng, tới thật sớm. Lâm Dạ điểm nhẹ cằm, vẫn được. Cái này đáng thương lão đầu bị thương nặng như vậy, sáng sớm không ở nhà nghỉ ngơi, tự mình đến phòng trực chờ mình, chắc hẳn trong lòng cũng sợ rất. Có việc. Lâm Dạ đi vào trong nhà, tại trên vị trí của mình vào chỗ, ngẩng đầu hỏi. Ân. Vương Trường Linh nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Lâm Dạ nhìn hắn bộ kia bực mình bộ dáng, đoán chừng là thật xảy ra chuyện. Thất Lý Chuân xảy ra chút sự tình, đoán chừng cần ngươi tự mình đi một chuyến, nhưng cũng có thể. Rất nguy hiểm. Vương Trường Lâm nâng lên mặt mò, sắc mặt khó coi. Hắn phất phất tay, bên cạnh lập tức có sai dịch khiêng ra một vật lớn. Cái này bạc nhìn cách thức, chính là gia đình bình thường bên trong dùng để chở nước lấy nước bạc. Vương Trường Lâm giá hiệu sai dịch để lộ phía trên phong cái. Lập tức một cỗ huyết tinh mùi hôi thối phát ra. Lâm Dạ đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy, mặc dù mùi hôi thối hắn ngửi qua rất nhiều, có thể như cũng không thích đứng. Sáng sớm Thất Lý Chuân thôn dân đưa tới. Vương Trường Lâm thiết qua mặt, không muốn đi xem bạc kia. Bên trong được là cái gì? Lâm Dạ mày nhăn lại. Chính mình xem đi. Lâm Dạ đỡ tại bạc trước, nhìn xem bên trong tán toái khối thịt, hô hấp chưa phát giác tăng thêm. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra tàn chi trong thịt nát đầu lâu, hiện hiện chính là một tấm giàn mua khuôn mặt. Hắn có chút ấn tượng, lại không biết ở nơi nào nhìn thấy qua. Mùi vị gì, như vậy hôi thối. Sở Phong tìm mùi vị đi đến, hắn che mũi một mặt ghét bỏ. Nhưng khi trông thấy Lâm Dạ trong tay nâng râu trắng khuôn mặt lúc, cả người hắn bỗng nhiên định trụ. Sau một khắc, hai mắt trong nháy mắt bị huyết hồng thay thế. Là ai? Cái nào yêu ma làm? Cầu hoa tươi, các loại số liệu, bái tạ. Chương 51. Da vàng lao thái nói cho ta biết, là ai làm? Sở Phong song nhãn tràn ngập tơ máu, từng bước một đi lên trước. Tới gần Vương Trường Lâm, bị cố này dọa người khí thế, kinh hãi vội vàng lui lại mấy bước. Hắn cùng ngươi có liên quan. Lâm Dạ cầm lấy bên cạnh chuẩn bị tốt bạch bố, cầm trong tay đầu lâu tỉ mỉ lau sạch sẽ, sau đó bao vây lại. Dựa theo di vãng lệ cũ, yêu vật ăn người lưu lại đại khái là một chỗ hài cốt, đoạn sẽ không đem những huyết đục này để vào vật lớn, còn cố ý mang đến huyện thành nha môn. Cho nên đây không phải một trận săn mồi, mà là một trận trả thù tính rõ ràng được sát. Hắn là Thất Lý Chuân thôn trưởng. Sở Phong hô hấp cực nặng nói, ngày hôm trước tại Thất Lý Chuân trên bờ ruộng, lão nhân quất lấy thuốc lá sợi cùng hắn tố khổ. Đối với mặt khác gần như chết lặng thôn dân, vị này học thức cùng kinh lịch đều nhiều một ít lão nhân, nội tâm càng thêm thống khổ. Nguyên lai là hắn. Lâm Dạ thanh âm nghe không ra buồn vui, nhưng một bên Vương Trường Lâm lại cảm giác được trong phòng bầu không khí bỗng nhiên lạnh vì sợ mà tâm rung động. Hắn vội vàng tiến lên khuyên nhủ, chớ có xúc động. Đám kia ra vàng đem thứ này cố ý đưa tới, chính là muốn chọc giận ngươi, dù ngươi ra ngoài, nói không chừng Thất Lý Chuân là bấy giờ. Lâm Dạ ngước mắt liếc hắn một chút. Dù ta ra ngoài, đem bao khỏa tốt bạch bố giao cho Sở Phong trên tay, cước bộ của hắn đã phóng ra phòng trực. Chỉ còn lại một câu, quanh quẩn ở trong phòng. Vậy thì thật là tốt, toàn đủ. Chỉ là một đêm, chính mình không có tìm được đám kia con trồn yêu tung tích. Ngày thứ hai, bọn chúng liền đã có động tác. Tin tức truyền lại tốc độ so Lâm Dạ trong tưởng tượng càng thêm cấp tốc. Bọn này yêu vật đồng dạng có cảm xúc, đồng dạng hiểu được muốn vì đồng loại báo thù. Không có khả năng lại còn có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nếu không, lần tiếp theo chết chính là chính mình. Lâm Dạ không muốn từ đầu đến cuối sống ở nguy cơ tứ phía thời kỳ. Hắn cần càng nhiều yêu ma vật phẩm. Hắn cần tại yêu ma rũa ra lợi chảo trước, liền đem nó một đao chặt đứt. Ý niệm tới đây, Lâm Dạ tăng tốc bước chân, hướng về ngoài cửa thành đi đến. Thanh Hà huyện ngoài thành, một bóng người lướt qua, như mũi tên phá không, ngọn cây khẽ động, chim bay hù dọa. Đại thành quỷ ảnh bộ đang cuộn trào khí huyết thôi thúc giới, có thể để cho người ta tốc độ mắt thường không thể gặp. Đi theo phía sau Sở Phong có chút kinh hãi, cương lực của hắn đã không tính chậm, vẫn như trước nhìn qua đạo thân ảnh kia càng ngày càng xa. Cũng không lâu lắm, Lâm Dạ lại nhìn thấy cái kia liên miên bờ ruộng. Hắn chậm dần bộ pháp, khí tức đều đặn sướng, mảy may nhìn không ra vừa rồi đã trải qua toàn lực buôn tàu bộ dáng. Chết lặng thôn dân dừng lại trong tay lao động, nhao nhao nhìn về phía cửa thôn bội đao thân ảnh. Trong mắt của bọn hắn tựa hồ ẩn chứa to lớn sợ hãi. Không phải đối với Lâm Dạ tên này sai dịch e ngại, mà là đối với hậu phương nhà mình thôn cảm thấy sợ sệt. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, Lâm Dạ đại khái đoán được cái gì. Có cái mười mấy tuổi tiểu nam hoa nhi, khóc muốn chạy đến, lại bị nhà mình phụ mẫu gắt gao che miệng nhấn ở sau cửa. Xuyên qua ruộng đồng, chậm rãi đi vào trong thôn. Xen lẫn huyết tinh mùi thối, đối diện bay tới. Ngươi ngược lại thật sự là dám đến. Đúng lúc này, chợt có một trận âm lãnh chi phòng từ nơi xa thổi tới. Trong hai nghe được trận trận tiếng kèn vang, chấn người mặt mày chực nhảy. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp gập ghềnh trên sân đạo, không hiểu xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Chỉ gặp cùng với trận trận âm phong, một đỉnh giấy cố kiệu xa xa tung bay tới. Cố kiệu màn cửa mở rộng, trên đó ngồi một người mặc áo lam, đầu đội giấy hoa châu ngọc, xấu xí, trên mặt sinh đại tử lao thái thái, trong tay còn bưng điếu thuốc cắn, thoải mái quất lấy. Khiên kiệu lại là hai cái tráng kiện da vàng, họ Dô phi thường khởi kình. Theo bên người thì là hai cái gầy điểm da vàng, hai cái tiểu chảo ô kèn, tí tách thổi đến khởi kình. Đi theo giấy kiệu sau lưng, còn có hơn 10 đạo thân ảnh cường tráng, tại rậm rạp trong rừng như ẩn như hiện. Bọn chúng diện mục dữ tợn, cơ bắp cân xứng cổ động, nhưng ánh mắt nhìn về phía giấy trên cố kiệu lao thái thái lúc, nhưng lại trở nên kính sợ có phép. Phô trương có đủ, con trồn này yêu đến cùng có cái gì môn đạo? Theo nào tiếng kèn, cố kiệu đi tới gần. Đi theo phía sau hơn 10 đầu to con trồn yêu, bước nhanh chỉnh tề đi vào cửa kiệu miệng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đường hẻm hoang lên. Nhấc kiệu hai cái da vàng đứng vững, tiếng kèn tiếp lấy cũng đột nhiên đình chỉ. Áo lam lão thái buông xuống trong miệng tẩu thuốc, bén nhọn ánh mắt nhìn về phía cửa thôn Lâm Dạ. Hậu sinh, ngươi có biết chính mình phạm vào sai lầm? Thanh âm không lớn, giống như là chỉ nói cho Lâm Dạ nghe, nhưng lại có thể quanh quẩn một chỗ tại người cả thôn bên thai bên cạnh. Bị phụ mẫu che miệng, quần áo tả tơi tiểu nam hoa, đột nhiên không dãy rủa nữa kêu khóc. Hắn bẩn thỉu trên khuôn mặt, tất cả thần sắc đều đọc lại, thân thể nho nhỏ bắt đầu run rẩy, sau đó đờ đẫn trượt ngồi dưới đất. Trong đầu ngài thôn trưởng ngồi tại bờ ruộng hút thuốc thương dáng vẻ, trong nháy mắt bị trước mắt áo lam lão thái thay thế. So sánh với người nam này em bé, những thôn dân khác biểu hiện cũng không tốt đến nơi đâu. Bọn hắn chết lặng quỳ xuống, giống như là tế bái thần linh một dạng, đối với giấy cố kiệu không được dập đầu. Trong đầu hiện cũng là cái này áo lam lão thái uy nghiêm cao lớn bộ dáng. Chỉ bất quá khi bọn hắn dập đầu lúc, dư quang sau đó ý thức chiều thôn miệng nhìn lại. Đứng nơi đó một người, bên hông treo một cây đao. Trừ một thân cũ nát màu đen sai dịch phục bên ngoài, không còn gì khác. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh đơn bạc, bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tan rã trong ánh mắt tuôn ra vài tia tuyệt vọng. Không khóc hô, cũng không có nghĩ đến chạy trốn, bọn hắn chỉ là theo thói quen đem cái chán nhấn tiến dưới chân trong đất bùn. Tiên tính cửa thôn đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Ngồi yên trên mặt đất tiểu nam vang ngẩng đầu. Chỉ gặp cái kia sai ra một mình hướng về giấy kiệu đi đến, vừa đi vừa rút ra bên hông bội đao. Mờ tối ánh mặt trời từ mặt đao chiếu rọi mà ra, chói mắt đến cực điểm. Chương 52. Yêu ma cấm đi. Một mình đơn đao đứng tại một đám yêu vật trước mặt. Lâm Dạ trong lòng không có nửa phần e ngại, chỉ có kiềm chế đến cực hạn tỉnh táo. Trừ ra trước mắt cái gọi là lục cô nãi nãi, tổng cộng còn có 14 đầu con trốn yêu. Số lượng này không sai biệt lắm chính là nhóm này ra vàng thế lực toàn bộ. Chợt nhìn không coi là nhiều, nhưng đối phương có thể chiếm cứ tại cái này Thanh Hà huyện ngoại thành, ép tới thủ thành quân và nha môn sai dịch không đúng, thủ đoạn tất nhiên không kém. Hậu sinh, phạm sai lầm liền muốn bàn giao. Không phải vậy lục cô nãi nãi ta tìm tới cửa thời điểm, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Áo lam láo thái ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống mà đến, trong lời nói giống như mang theo một cỗ lực lượng cổ quái, để cho người ta không tự chủ liền muốn cung bái. Lực lượng thần hồn, quả nhiên là có thể so với nhân tộc luyện thể cảnh đại yêu. Lâm Dạ trong đầu thanh liên tự động lưu chuyển, thân thể cao ngất bất động, trong tay đao không tự giác lại hướng lên nâng lên mấy tấc. Dám cùng lục cô nãi nãi rút đao, tại ngươi trước khi chết, cho ta hỏi một câu. Áo lam láo thái thanh âm khàn khàn vẫn như cũ bình thản không gì sánh được, chỉ có ánh mắt hơi biến hóa. Ta cái kia biến mất tôn nhi phải chăng cùng ngươi có liên quan? Nói xong, đỉnh đầu nàng giấy hoa châu ngọc bắt đầu lay động, đều lần nữa đem tẩu thuốc để vào trong miệng. Trước người con trồn các yêu, mí mắt lật qua lật lại, tựa như điên cuồng giống như ma quyền sát trưởng, lộ ra rét lạnh sát ý. Lâm Dạ không có mở miệng, chỉ là nắm chặt chuôi đao, hành động đáp lại đối phương. Hắn bỗng nhiên dậm chân, cánh tay phải phát lực, cả người trong nháy mắt tới gần phía trước nhất cường tráng con trồn yêu. Tại đối phương con ngươi co vào trong nháy mắt, lưỡi đao đã lặng yên xẹt qua nó biết hầu. Phốc phốc. Toàn bộ quá trình nhanh như kinh lôi, thẳng đến máu tươi phun ra ngoài, còn lại da vàng mới phản ứng được. Gào thét gầm rú âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn lâm. Áo lam láo thái hít sâu một cái tẩu hút thuốc, hướng phía dưới nhìn lại, vừa lúc đối đầu Lâm Dạ trông lại ánh mắt. Đối phương trong mắt trong suốt bên trong không vui không buồn, chỉ có nồng đậm đến cực điểm sắc cơ. Nó phun ra một điếu thuốc vòng, sắc nhọn con mắt đồng dạng hiện ra hung quang, phát ra khàn giọng vẻ giản mua thanh âm. Cùng lên một loạt, làm thịt hắn. Cùng một thời gian, cái kia sắp tiêu tán ở trong không khí trắng nhạt vòng khói, chớp mắt chính là tạo thành một đầu xiềng xích. Sương mù xiềng xích tản ra khí tức quỷ dị, như du long quay cuồng, vút về phía Lâm Dạ khóa đến. Lâm Diệp hơi nhíu mày, trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến chân chính yêu đạo pháp thuật. Cái kia quỷ dị sương mù xiềng xích vẹn vẹn hiện lộ một sát na, liền ẩn vào trong không khí, tựa hồ là chờ đợi thời khắc mấu chốt muốn cho Lâm Dạ lai bên trên trọng lực một kích. Không hổ là luyện thể cảnh đại yêu, giờ phút này để Lâm Dạ cảm nhận được áp lực lớn. Còn lại con trồn yêu cũng là nhanh chóng tứ tán ra, còn lương thân thể, kêu ré lấy ngăn lại thanh niên tất cả đều lui. Nhưng mà bọn chúng nhanh, Lâm Dạ tốc độ càng nhanh, vì ảnh bộ trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, trở tay một đao lần nữa gọt đi một đầu con trồn yêu đầu. Muốn dùng vòng khói khiến cho ta phân thần. Vậy liền nhìn xem là ta trước lộ ra sơ hở, là của ngươi những này con cháu chết trước ánh sáng. Tại Lâm Dạ trong mắt, những này cường tráng con trồn yêu chỉ là dựa vào bản năng hành động thô bị yêu vật, không có võ học bản thân, đơn giản sơ hở trăm chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục chết mất hai đầu da vàng. Thông thảm mà làm áo lam láo thái trên thân lười biếng khí tức quét ngang không còn, trong đôi mắt giản mua tràn ngập mười phần lệ khí. Đều tản ra. Đừng tìm hắn đấu ngoan. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu tự lo kéo trên cánh tay ống tay áo, lộ ra tinh tế nhưng cùng kết hai tay. Còn lại da vàng thấy thế, nhao nhao dừng lại động tác, hướng bốn phía tản ra. Nhưng đúng là như thế, lại làm cho Lâm Dạ xuất đao càng nhanh nhẹn. Giống như là căn bản không quan tâm trong bóng tối vòng khói xiềng xích, mỗi một lần trường đao sẽ qua, đều có một đầu con trồn yêu mất mạng. Hai đầu, ba đầu, sáu đầu. Áo lam láo thái càng xem tâm càng trầm, cả người cũng càng nóng nảy, rốt cục cũng nhịn không được nữa, đột nhiên nhảy ra giới tiệu, nhảy lên 3-4 mét. Như là một tảng đá lớn rơi xuống đất, khói bụi nổi lên bốn phía, nó thân thể gầy ốm vậy mà ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ mạnh. Qua nhiều năm như thế, cũng liền cái này mười mấy bất thành khí con cháu, mới một hồi này, liền bị ngươi giết 6 cái. Ngươi, rất tốt a. Lâm Dạ Ti không chút nào để ý ngôn ngữ của nó, vẫn như cũ chém giết còn lại da vàng. Trường đao sẽ qua, những này có thể đối với người bình thường tạo thành ý hiếp lớn con trồn yêu từng cái mất mạng. Lại là hai cái da vàng ngã xuống đất, còn lại những cái kia trong mắt đã xuất hiện cực lớn sợ hãi. Bọn chúng mặc dù là yêu, nhưng bản năng sợ hãi cái chết. Dừng tay cho ta. Áo lam láo thái giống giận, ẩn ở trong không khí sương mù xiềng xích lợi dụng đúng cơ hội, hướng về Lâm Dạ phía sau lưng đập tới. Đồng thời chính nó giẫm lên một đôi dài rộng dày đều, hướng phía Lâm Dạ mặt đánh tới. Các loại chính là giờ khắc này. Lâm Dạ dư quang liếc qua sau lưng, nhảy lên trái tim đột nhiên tăng nhanh, thần hồn dẫn dắt bên dưới, chung quanh thiên địa chi lực lấy hắn làm trung tâm cuốn ngược mà đến. Trường đao trong tay lấy một kỳ diệu góc độ chém về phía sau. Khen. Đúng là vang lên một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Khí huyết phun trào, trường đao đột nhiên hướng phía dưới đè ép, sương mù xiềng xích không thể kiên trì được nữa, trên đó từng kia vết nứt hiện. Tiếp lấy ầm ầm nước gãy. Mà lúc này áo lam láo thái nắm đấm đi tới gần. Lâm Dạ vai trái bỗng nhiên chìm xuống, không có nửa điểm do dự đụng tới. Phanh. Một quyền này thế đại lực trầm, nương theo lấy xương cốt tiếng tạch tạch, Lâm Dạ cả người hướng về sau lùi lại đi, dọc theo bùn đất mặt đất trượt ra một đầu hơn 10 mét vết tích mới chậm rãi dừng lại. Hậu sinh, biết ngươi lục cô mãi mãi lợi hại không có. Áo lam láo thái một quyền đánh lui Lâm Dạ, hai tay như là cao người giống như chắp sau lưng, không có lập tức truy kích. Trong mắt tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Bên cạnh run lẩy bẩy ra vàng bọn họ nhìn thấy nhà mình cô mãi mãi chiếm thượng phòng, tất cả đều phát ra hưng phấn chú lên. Cánh tay trái có chút rủ xuống, Lâm Dạ nghiêng người cầm đao, hạ tấm kia nhuốm máu trắng non trên khuôn mặt, khóe môi có chút nhấc lên một vòng rất lạnh. Đúng lúc này, ngưng trệ trong không khí đột nhiên vang lên một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch. Là thế thì đặt ở giấy trên kiệu tẩu hút thuốc, mặt ngoài xuất hiện một đầu vết nước thật nhỏ. Sau đó, tại ánh mắt mọi người bên dưới tiếng tạch tạch dần dần phóng đại. làm bằng sắt tàu hút thuốc cầm vang phân thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, đứng chắp tay áo lam láo thái bỗng nhiên che ngực phun ra mảng lớn máu tươi, trên mặt nổi lên một cô lau không đi u ám. Trong thôn làng, một chút mấy cái quỷ thôn dân ngẩng đầu. Khi thấy rõ cái kia thân hình đơn bạc sai dịch bị thương, nằm ở trên đất bàn tay không khỏi siết chặt mấy phần. Nhưng khi bọn hắn đem đầu nhấc đến cao hơn chút, vượt qua bờ ruộng trông thấy sai dịch kia dưới chân là đầy đất yêu ma chân cụt tay đứt lúc, sớm đã chết lặng thân thể giờ phút này lại không cầm được run rẩy. Khô cạn bùn đất bị huyết tương tới tiêu thành màu đỏ sậm, tanh hôi ác vị phiêu phủ ở toàn bộ thôn xóm. Các thôn dân lần lượt ngẩng đầu. Giờ phút này trong mắt bọn họ chỉ còn lại có đạo thân ảnh kia, một người một đao. Phía trước là yêu ma quỷ vực, phía sau là nhân gian thôn xóm. Từ hắn rơi chân lên, yêu ma cấm đi. Chương 53. Chém giết luyện thể cảnh con trồn yêu phun ra một ngụm máu, Lâm Dạ đột nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật mạnh đến không có việc gì đâu, nguyên lai đều là trang. Nếu như vậy yêu trang, vậy liền chứa vào chết đi. Áo lam láo thái ngẩng đầu, phát ra xích xích tiếng cười, hy vọng mệnh của ngươi có thể so sánh đao của ngươi cứng hơn. Theo tiếng nói, nó đỉnh đầu giấy hoa châu ngọc run rẩy ở giữa giống như có một loại nào đó quy luật, lúc đầu hơi có vẻ bóng loáng làn da trở nên khô cạn đứng lên. Sau đó, từng tia đen như mực sát khí hiện ra đến, trong nháy mắt liền đem chung quanh toàn bộ bao phủ đi vào. Sát khí đen kịt, giống như có quỷ dị rét lạnh lực lượng, vô luận thi thể trên đất hay là chung quanh cỏ cây, tiếp xúc sau đều trở nên khô héo, phản phất trong nháy mắt đã mất đi sức sống. Thấy vậy dị trạng, Lâm Dạ ánh mắt chớp lên. Cái này cây hồng bị đại yêu quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Có thể tại sơn dã này còn sống cũng tu tới luyện thể cảnh yêu vật, đều không thể khinh thường. Trong khi hô hấp, trái tim thiếu huyệt bắt đầu vận chuyển, huyết khí bốc hơi, cùng lực lượng thần hồn dẫn tới thiên địa tinh khí liên lụy cùng một chỗ, phản phất trên làn da có một tầng xương trắng tạo ra. Kỳ dị đến cực điểm, có thể xâm nhiễm bản vật sát khí đen kịt, tại đụng phải xương trắng trong nháy mắt, giống như thủy hỏa gặp nhau. Ầm. Cả hai lẫn nhau tan rã. Không có lãng phí thời gian, Lâm Dạ lần nữa dậm chân, trường đao trong tay hung hăng chém vào xuống dưới. Xoẹt, lưỡi đao chỗ hướng, vốn là cái kia áo lam lao thái cổ, có thể hắc sắt tàn phá bừa bãi, Lâm Dạ chỉ cảm thấy trong tay đao trọng lực bất phần. Sát khí đen kịt như phụ cốt chi kiến, không ngừng hướng về trên trường đao quấn quanh. Cũng ngay, nồng đậm khí huyết chi lực quán chú tiến trường đao trong tay, hắc sát bị trong nháy mắt tan rã. Lưỡi đao rơi vào lão thái cái cổ vai chính giữa, mang theo thiên địa chi lực một đao, giống như như xé giấy đem đối phương ra thịt chém rách, trực tiếp một phân thành hai. Nhưng mà không đợi Lâm Dạ tùng khẩu khí, sau một khắc, da thịt trong cái khe trong nháy mắt thoát ra càng thêm đen kịt nồng đậm sát khí. Sát khí này như là mọc ra mắt bình thường, đối với Lâm Dạ mặt phóng đi, phảng phất muốn đem hắn cả người hoàn toàn bao khỏa. Vẹn vẹn kinh dị một cái chớp mắt, Lâm Dạ bước ra liền lui, đồng thời trái tim mạnh mẽ nhảy lên, mang theo từng tia thiên địa khí tức huyết khí chi lực như là hỏa diễm nóng rực giống như phun ra ngoài. Vào thời khắc này, hung hiểm đến cực điểm, nhưng lại dị thường đơn giản, hoàn toàn là tại đối bính nội tình. Cái kia bị chém thành hai đoạn áo lam bên dưới, leo ra một cái nhỏ gầy con trồn, nó nhe răng ra gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thân ảnh cao lớn. Vô số sát khí đen kịt từ trên người nó tản ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thanh niên trước người huyết khí xương trắng. Thời gian một hơi mà qua, thẳng đến thứ 10 hơi thở, huyết khí xương trắng vẫn không có yếu bất ý tứ. Thanh niên hô hấp đều đặn, trên thân bám vào xương trắng nhìn như mờ nhạt, nhưng lại cứng cỏi không dứt, quẩn quẩn không thôi. Nằm dạp trên mặt đất da vàng con ngươi hơi co lại, trên nét mặt rốt cục xuất hiện một chút do dự. Nó tựa hồ phán đoán sai, đối phương nội tình tựa hồ sâu không lường được, hoàn toàn không thua chính mình. Nếu là tiếp tục đối bính, trước bị ép khô sợ là chính mình. Ý niệm tới đây, da vàng lòng sinh thoái ý đúng vậy đối đai nó có động tác, sát khí đen kịt bên trong chợt hiện lên một đạo hàn quang. Là thanh trường đao kia. Đừng giết ta. Vị này lục cô mãi mãi rốt cục sợ hãi đứng lên. Trên lưỡi đao, nó cảm nhận được khí tức tử vong. Xuy. Lưỡi đao không lưu tình chút nào, xuyên qua huyết đủ, nhập vào đại địa. Sát khí đen kịt bỗng nhiên đã mất đi chủ tâm cốt, trở nên phiêu miểu bất định. Bao quanh tráng kiện da vàng bọn họ, vốn định chờ đợi lục cô mãi mãi đại hoạch toàn thắng, vào thôn ăn như gió cuốn. Thật không nghĩ, trong hắc vụ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó chỉ cảm thấy mặt đất đều đi theo rung động một cái chớp mắt, liền lại không động tĩnh. Bọn chúng run rẩy hướng trong hắc vụ nhìn lại, bản năng muốn quay đầu liền chạy, nhưng lại mang đối với lục cô mãi mãi kỳ vọng đứng tại chỗ. Hắc vụ càng lúc càng nhạt, đạo thân ảnh thon dài kia lại là càng ngày càng rõ ràng. Da vàng bọn họ kềm nén không được nữa sợ hãi của nội tâm, kinh hô một tiếng, co càng liền chạy. Nhưng đao quang càng nhanh. Không đến một lát, những này da vàng liền cảm giác trời đất quay cuồng, tất cả đều thi thể tách rời. Lâm Dạ không nhanh không chậm đem đao tại da vàng trên lông tóc xoa xoa, đợi đến vết máu hoàn toàn lau sạch, mới chậm rãi thu đao vào vỏ. Lúc này, sát khí đen kịt đã mở nhạt như xương. Chém giết luyện thể cảnh con trồn yêu, khai trí tu luyện trăm năm, ngưng hắc sát mê hoặc lòng người, hấp thu sông thất. Sở Phong ôm ấp vải trắng, chạy vội tại bốn lượt đường núi gập ghềnh bên trên. Hắn đã dốc hết toàn lực chạy về Thất Lý Chân, có thể làm sao thực lực không đủ, cước trình cũng theo không kịp. Lao thôn trưởng đã chết, thi cốt còn tại trong tay mình, chẳng lẽ lại nên vì cái này họ Lâm nhặt xác? Sở Phong mi gian phun lên âm trầm, dám cùng yêu ma đối đầu nếu là chết hết, chính mình cái mạng này nên đi nơi nào? Thất Lý Chân bản chính là yêu ma bày bẫy dập, cái này họ Lâm nhạy bén một thế, sao liền sẽ xúc động cái này nhất thời? Nếu là hai người thương lượng, chính mình đi nằm lôi, hấp dẫn những yêu ma kia đi ra, Lâm Dạ làm chuẩn bị ở sau, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Nhưng khi đó đều nộ khí dâng lên, ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Càng chạy, Sở Phong trong lòng liền càng nặng nề. Hắn phát hiện chẳng biết tại sao, chính mình lại bắt đầu là cái này họ Lâm lo lắng. Từng có lúc, hắn là muốn nhất róc xương lóc thịt Lâm Dạ người kia. Không bao lâu, một vòng mùi máu tanh chui vào xoang mũi. Sở Phong sắc mặt hơi dừng lại, vô ý thức nắm chặt chuôi đao, tựa hồ là đoán được cái gì, đi đường hai chân đều mơ hồ run lên. Trái tim bị khủng hoảng bao phủ, trong đầu mơ hồ hiện ra một phen thây ngang khắp đồng chẳng cảnh. Hắn cắn chặt răng, đông dưng về phía cửa thôn phóng đi. Một lát sau, khi hắn thở hồng hộc đi vào bờ ruộng phía trước, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, áo đen dày quan, eo phối trường đao. Đối phương không nhanh không chậm dọc theo đường nhỏ đi tới. Nhìn người tới, Sở Phong căng cứng tâm cuối cùng để xuống. Hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, bờ môi hơi có vẻ run rẩy hỏi: "Thế nào? Đám kia da vàng không đối ngươi làm cái gì đi?" Nói chuyện, hắn cẩn thận quan sát Lâm Dạ Hồn trên thân bên dưới, thấy không có cụt tay cụt chân sau, mới đưa nắm chặt vỏ đao chậm tay chậm vung ra. Nhìn xem chính mình thuộc hạ như vậy khẩn trương bộ dáng, Lâm Dạ trong mắt chứa ra một vòng ý cười. Không nghĩ tới tại yêu ma này loạn thế, cửa hại thứ nhất tâm chính mình lại là ngay từ đầu muốn làm thịt nhất chính mình người kia. "Ta không sao." Vừa cùng đám kia da vàng thương lượng một chút, bọn chúng rất khách khí đáp ứng cũng không tiếp tục đến Thanh Hà huyện thành xung quanh đi dạo lung tung. "A." Nghe vậy, Sở Phong cả người đều sửng sốt một chút. "Thương lượng? Bọn này da vàng đều là thực sự yêu vật, nếu là dễ dàng như vậy thương lượng, trong huyện thành 300 thủ thành quân và mấy chục nha môn sai dịch đều không phải ăn chay. Ngươi sẽ không phải đem Thất Lý Chuân nói cho đám kia da vàng đi." Một cực kỳ điên cuồng ý nghĩ đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn. Nhưng theo bản năng, Sở Phong liền đem nó phủ định. Bởi vì trên người đối phương cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ nói rõ hết thảy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? "Đem lão thôn trưởng đưa trở về đi." Lâm Dạ không có trả lời hắn vấn đề, phất phất tay, giữa thần sắc nhiều chút giá rời. Gần 12 vạn chữ, tác giả trong mắt tràn đầy giá rời, vê thu khó khăn lắm qua 500, miễn cưỡng có thể lên giá, trong lòng buồn bực. Nếu không phải khu bình luận mấy vị độc giả duy trì, là kiên trì không đến hiện tại bái tạ các vị. Trưa mai 12 giờ lên giá, hy vọng còn tại nhìn độc giả có thể ấn mở quyển sách này, cho đặt trước lần đầu, thứ này nghe nói phi thường trọng yếu, quyển sách có thể hay không sống sót liền nhìn các vị. Câu đặt trước lần đầu. Câu đặt trước lần đầu. Câu đặt trước lần đầu. Chương 54. Cùng cái này đáng chết thế đạo nhất đao lưỡng đoạn Sở Phong đợi tại nguyên chỗ. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi vẫn như cũ thẳng, nội tâm chưa phát giác suy nghĩ và phần. Hắn hít sâu một hơi, ôm mạch bố, lướt qua còn thừa đường núi, rất mau tới đến cửa thôn. Sau đó, cả người liền trong nháy mắt cứng tại chỗ. Chầm sau một lúc lâu, hắn mới ngơ ngơ ngác ngác hướng đi bờ ruộng. Nơi đó, chính một mình ngồi một ngẩn người thôn dân. Sở Phong rỗi ra ngón tay, run rẩy chỉ vào cách đó không xa bị đỏ sậm thẩm thấu bùn đất, người người xông vào mũi hôi thối, cố nén nhẹ ý hỏi, những này đều là vừa rồi rời đi vị đại nhân kia làm. Thôn dân không có đứng dậy, vẫn như cũ ngồi tại trên bờ ruộng. Nhưng lúc này trong mắt chết lặng tiêu tán rất nhiều, còn sót lại chỉ có vô số thoải mái. Hắn nhìn xem đầy đất yêu ma thi thể, đột nhiên điên cuồng cười to nói, giết đến tốt, liền nên đem bọn yêu ma này giết hết, giết đến bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn cười cười, hắn lại không hiểu nghẹn nào. Sớm đã khóc khô nước mắt lần nữa từ trong lòng dâng lên. Hắn xoay người đối với Sở Phong lúc đến đường không ngừng dập đầu, giống như tại cảm tạ lấy ai, lại như là muốn đem những năm này đọc lại phần im lìm thống khổ, đập còn cho cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn, nhưng lại lấn hắn thiên địa. Sở Phong vỗ nhẹ đối phương đầu vai, hơi chút an ủi, sau đó cất bước về phía trong thôn đi đến. Lúc này các nhà các hộ đã bước lên khói bếp. Úc xá ở giữa mơ hồ có thể nghe thấy hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, mùi thơm của thức ăn từ từ đem trong không khí mùi máu tanh hôi phật đi. Những năm gần đây thật đúng là lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này. Những năm qua đi vào ngoài thành những thôn xóm này, nhà ai cái nào hộ không đều đem hài tử giấu gắt gao, càng đừng đề cập cái này nồng đậm đồ ăn phiêu hương. Đi vào một chỗ trước cửa phòng, Sở Phong đứng vững, đem trong ngực bao vải trắng bao lấy sự vật, đưa tới người nhà này trên tay, bàn giao vài câu sau, lập tức rời đi. Chậm rãi rời đi thôn xóm, Sở Phong trước mắt lờ mờ có thể thấy được yêu ma chân cụt tay đứt, hai đồng tiếng cười xen lẫn đồ ăn phiêu hương. Hắn không tự chủ được ưỡn ngực, không nhịn được giơ lên khóe miệng, giống như bình yên. Trở về trên đường, Lâm Dạ gọi ra bảng, bắt đầu kiểm kê chiến quả. 14 đầu khai trí con chuẩn yêu, đại biểu cho 14 phần cơ sở nhất yêu ma vật phẩm. Bất quá nhất làm cho mắt người trước sáng lên hay là đầu kia bước vào luyện thể cảnh ra bảng. Luyện thể cảnh yêu ma vật tàn lưu phẩm, ngũ tạng lục phủ gân giá huyết cốt màu xanh một phần, 120 năm đạo hạnh một phần. Màu xanh. Bảng đối với yêu ma vật phẩm đẳng cấp tựa hồ có minh sắc phân chia. Trước đó chém giết những cái kia phổ thông yêu vật xác nhận bất nhập lưu, cho nên ngũ tạng lục phủ gân giá huyết cốt loại hình không có ghi chú rõ. Bây giờ luyện thể cảnh da vàng biểu hiện màu xanh, dùng để hiến tế thôi diễn hiệu quả tất nhiên tốt hơn. Mà khác cái này 120 năm đạo hạnh, hẳn là da vàng khai trí sau tu luyện tổng thời gian, không biết có thể làm gì dùng. Nói tóm lại, lần này Thất Lý Chuân chi hành mặc dù hung hiểm, nhưng chiến quả từng đống. Thu hồi bảng, Lâm Dạ bắt đầu suy tư chuyện kế tiếp. Dựa theo suy đoán của hắn, nữ tử áo đen cung cấp sinh tử quyết bí pháp, cũng không phải thật đơn giản luyện thể cảnh võ học. Vẹn vẹn luyện sống trái tim mấu chốt này khiếu huyệt, hắn liền có thể cùng luyện thể cảnh đại yêu đấu lực lượng ngang nhau. Tuy nói không biết cái này da vàng tại luyện thể cảnh bên trong đến cùng ở vào cỡ nào cấp độ, nhưng Lâm Dạ Ti không chút nghi ngờ, mình nếu là đem thể nội 360 khiếu huyệt toàn bộ luyện sống, có lẽ có thể siêu thoát luyện thể cảnh. Bất quá, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Dạ cảm thấy mình đối địch thủ đoạn hay là quá đơn nhất chút. Viên mãn cảnh trấn yêu đao đối diện với mấy cái này đại yêu, đã có chút không còn chút sức lực nào, cũng không thể giống như trước một dạng dễ như trở bàn tay. Có lẽ tìm được một hai chiêu thủ đoạn cuối cùng, ngày sau trừ yêu hội càng thêm nhanh gọn. Nghĩ đến đây chỗ, hắn có chút chờ mong chân yêu thì đến. Có thể nghĩ muốn, hắn lại cảm thấy, các loại trấn yêu ti còn không bằng về nhà đồ ăn lừa gạt nữ tử đeo hát xa kia tới đáng tin cậy. Sắp đi tới cửa thành lúc, hậu phương chuyển đến một tiếng hô quát. Lâm đại nhân. Lại là cái kia Sở Phong, không biết từ chỗ nào làm ra hai đầu con lửa, một cô đại bản xe. Trên xe ba gác kéo lấy chính là cửa thôn lưu lại yêu ma thi thể. Nắm con lửa, hắn bước nhanh tới. Lâm đại nhân, những này công tích ngươi tựa hổ quên, nếu như không để cho bọn chúng theo ngài cùng một chỗ vào thành. Lâm Dạ mang theo thâm ý nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Như là đã quyết định cùng cái này đáng chết thế đạo nhất đao lưỡng đoạn, vậy liền lười nhác gần dấu đi. Vô luận là ngồi ngay ngắn huyện nha đại nhân vật, hay là ngoài thành còn lại yêu ma thế lực, dám đến vậy liền chém. Hoàng hôn mờ mịt, Thanh Hà huyện. Thủ thành quân ngu ngáp, bên cạnh người bán hàng rong đuổi tại màn đêm buông xuống trước đó làm cuối cùng một đợt gào to. Chợt, một cú cực nặng mùi máu tươi đánh tới. Tất cả mọi người thần sắc đống nhiên ngưng lại, thân thể trong nháy mắt băng thẳng. Thủ thành quan binh rút đao trông về phía xa, trên mí mắt bên dưới run run, chẳng lẽ lại đám yêu ma kia đã không vừa lòng ngoài thành thôn xóm, muốn đem ma chảo vươn hướng trong thành. Loại trình độ này mùi máu tanh hôi, tại trong nhận biết của bọn hắn chỉ có yêu ma mới có thủ đoạn tạo thành. Sau một khắc, một đống kinh khủng yêu ma thi thể ánh vào ánh mắt, rất sống động, cực kỳ kinh người. Các người bán hàng rong cách cửa thành hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức thu hồi ra hỏa thức, hoảng hốt chạy bừa. Có thậm chí trực tiếp từ bỏ ăn xin đồ chơi, nhanh chân liền chạy, chuẩn bị trở về ra cóng lao nương từ một tòa khác cửa thành nhanh chóng đào tẩu. Sở Phong nắm con lửa chậm rãi đi hướng cửa thành, thần sắc phức tạp. Tại trước người hắn, thanh niên tuấn tú ánh mắt bình tĩnh, có thể trên thân nhiễm vết máu cùng tản ra dày đặc mùi tanh, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ. "Đi, ngươi đem nhóm này yêu ma thi thể kéo đi nha môn đi, ta hơi mệt chút liền đi về trước." Các loại tiến vào thành, dọc theo đại lộ đi mấy bước, Lâm Dạ liền phất phắt tay. Từ bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt để hắn cực kỳ không thích ứng. Đối với hiện tại lôi kéo yêu ma dạo phố thị uy, hắn càng ưa thích và yêu ma chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Sở Phong gật đầu, chỉ là vừa rồi cái kia một hồi, liền không biết có bao nhiêu người đem tin tức hồi báo cho nha môn. Đoán chừng lúc này, trong nha môn đều nổ. Dù sao hiệu quả đã tới, Lâm Dạ bản nhân có đi hay không đã không quan trọng. Đúng rồi, trên người có bạc không có. Lâm Dạ đột nhiên nhớ tới chính mình người không có đồng nào, nữ tử đeo hát xa ở nhà đói bụng nhanh một ngày, dù sao cũng phải cho người ta mang một ít đồ ăn trở về. Nếu không, đằng sau muốn từ nàng chỗ ấy lừa gạt bí pháp võ học, chính mình cũng không tốt mở miệng. Sở Phong bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra vài đồng tiền bạc vụn, nói thầm lấy, dùng ít đi chút, ta còn muốn thay ta muội tích lũy đồ cưới đâu. Lâm Dạ một thanh cầm tới. Không có việc gì, tích lũy không đủ cũng đừng toàn. Sở Phong nghe vậy, ngây người mấy giây. Cái này họ Lâm có ý tứ gì? Có thể nghĩ lại đến nhà mình cái kia bất tranh khí muội muội, đoán chừng bây giờ còn đang nhớ Lâm Dạ. Hắn lại không thể làm gì thở dài. Gần 12 vạn chữ, tác giả trong mắt tràn đầy giá rời, vê thu khó khăn lắm qua 500, miễn cưỡng có thể lên giá, trong lòng buồn bực. Nếu không phải khu bình luận mấy vị độc giả duy trì, là kiên trì không đến hiện tại bái tạ các vị. Trưa mai 12 giờ lên giá, hy vọng còn tại nhìn độc giả có thể ấn mở quyển sách này, cho đặt trước lần đầu, thứ này nghe nói phi thường trọng yếu, quyển sách có thể hay không sống sót liền nhìn các vị. Câu đặt trước lần đầu. Câu đặt trước lần đầu. Câu đặt trước lần đầu. Chương 55. Long tượng chiến thể viên mãn, luyện sống cánh tay phải xuyên qua hẻm nhỏ, duỗi lưng một cái, Lâm Dạ không nhanh không chậm về phía nhà mình đi đến. Hôm nay trận chiến đấu này quả thật làm cho hắn tiêu hao rất nhiều. Cơ hội là át chủ bài ra hết, mới đưa cái kia hoàng bì tử đại yêu chém đầu. Luốt luốt mệt mỏi mi tâm, hắn ở dưới mái hiên đứng vững. Vốn định thay quần áo khác, có thể chính mình vô thân vô cố chỉ có về nhà mới có thể tắm rửa thay y phục. Tính toán, đừng nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa vào. Khương Thanh Mặc vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, trực tiếp ngồi dưới tảng cây, tay phải chống đỡ cằm, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Nghe thấy thanh âm, nàng quay đầu, vẫn là sa mỏng che mặt, cảm giác thần bí mười phần. Người đi rất yêu. Nàng chóp mũi nhẹ nhàng co lại, đã nghe đến một cỗ nồng đậm đến cực điểm yêu huyết hương vị. Lâm Dạ gật gật đầu, đến gần cầm trong tay đồ ăn buông xuống. Buổi tối hôm qua núi chính là vì tìm yêu, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, chết thảm một dân chúng vô tội. Người giết là bước vào luyện thể cảnh yêu vật. Khương Thanh Mặc thanh lãnh thần sắc rốt cục có một tia biến hóa. Đối với nàng tới nói, luyện thể cảnh yêu vật đương nhiên không tính là gì, có thể chỗ này xa xôi thành nhỏ một tên sai dịch, từ đâu tới đảm lượng và thực lực dám đi chém giết loại yêu vật này. Người giết thế nào? Nàng mở ra trên bàn hộp cơm, xuất ra một khối màu trắng bánh ngọt, vừa ăn vừa hỏi. Lâm Dạ gỡ xuống bội đao để ở một bên, cứ như vậy nhìn đối phương, thần sắc không vui không buồn, dốc hết toàn lực, liều mạng. Khương Thanh Mặc gật gật đầu, nàng ăn xong bánh ngọt, tiếp theo từ trong hộp cơm xuất ra một khối thịt bò kho, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng ngay. Phát giác được đối diện thanh niên ánh mắt một mực tại trên người mình, nàng ăn cái gì động tác không khỏi ngưng lại. Nâng lên con ngươi hung hăng đối mặt đi qua, đã thấy thanh niên ánh mắt thanh tịnh không gì sánh được, không có nửa điểm trốn tránh. Đối mặt mười mấy giây, nàng thua trận. Tính toán, nhìn liền xem đi. Khương Thanh Mặc lần thứ nhất cảm giác có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Lâm Dạ nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng rất đói. Từ sáng sớm đi ra ngoài đến xế chiều chạm yêu chạm vạng tối về thành, trong lúc đó hắn dọn nước không vào. Đánh giết hoàng bì tử lại đem trái tim trong khiếu huyệt thiên địa hơi thở tiêu hao hầu như không còn, hắn hôm nay xác thực đói ngực dán đến lưng. A Khương Thanh Mặc lúng túng lên tiếng, sau đó đem hộp cơm đẩy tới cái bàn ở giữa. Hai người ngồi dưới tàng cây từ từ ăn lấy đồ ăn, ai cũng không nói chuyện. Khó được có như vậy nhàn nhã thời gian, đây cũng là Lâm Dạ lai đến giới này sau lần thứ nhất hoàn toàn buông lỏng tâm thần, thưởng thụ sinh hoạt. Tắm rửa qua, trở lại trong phòng. Lâm Dạ nằm ở trên giường, gọi ra bảng. Vừa rồi lúc ăn cơm không cùng đối phương sách võ học bí pháp sự tình, chủ yếu là hai người quan hệ quá mức lạnh nhạt. Các loại lại ăn vài bữa cơm thân quen, đến lúc đó chính mình mở miệng muốn, đối phương cũng không tốt chối từ. Mà lại Lâm Dạ trong tay còn có mấy bản võ đạo công pháp trở lấy thôi diễn, không đội một hồi này. Hiện tại trong tay yêu ma tài nguyên phong phú, hắn rốt cục có thể ngang tàng một thanh. Đầu tiên là tiêu hao 3 phần khai trí yêu ma, kết hợp còn sót lại long tượng tinh huyết, đem long tượng chiến thể thôi diễn đến viên mãn. Sau đó tiêu hao 1 phần yêu ma vật phẩm, đem quỷ ảnh bộ cũng lần lượt thôi diễn đến viên mãn. Lâm Dạ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết lần nữa tăng vọt mấy lần. Long tượng chiến thể viên mãn một khắc này, để hắn cơ hồ có loại cả người từ trong bị trống ra cảm giác. Nhưng là rất nhanh, cái này tăng vọt khí huyết lại toàn bộ rút về, toàn diện hướng Lâm Dạ nơi tìm dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ trái tim phồng lên một nước. Cho dù là luyện sống thiếu huyết, cũng chịu đựng không được nhiều như vậy khí huyết trùng kích. Long tượng chiến thể bắt đầu vận chuyển, rộng lượng khí huyết toàn bộ tràn vào nho nhỏ trái tim bên trong, đợi sắp chen không xuống thời điểm, trước hết nhất tràn vào khí huyết bắt đầu bị áp xúc. Ầm ầm, Lâm Dạ cảm giác buồng tim của mình nhảy lên càng lúc càng nhanh, phản phất tại kinh lịch một trận cực kỳ đặc thù biến hóa. Hắn chỉ có thể cắn răng, dẫn dắt lực lượng thần hồn, trợ giúp áp xúc khí huyết. Quá trình này cũng không biết kéo dài bao lâu. Các loại Lâm Dạ mở mắt lần nữa, cảm thụ bản thân. Phát hiện trái tim không còn cổ trướng, khí huyết lưu thông khôi phục lại như trước bộ dáng. Lúc này trái tim trong khiếu huyệt ương, một lớn chừng quả đấm màu đỏ khí huyết vòng xoáy, ngay tại quay tròn xoay tròn lấy. Hắn tại nếm thử thôi động khí huyết, cái kia vòng xoáy huyết khí liền nhanh chóng xoay tròn, đưa ra đại lượng khí huyết, trong nháy mắt đi đến toàn thân. Sau đó lại nhanh chóng bổ sung, liên tục không ngừng sinh ra càng nhiều khí huyết đến. Khí huyết chất so trước đó cao gấp 5 lần không chỉ, hồi phục tốc độ cũng sắp gần gấp 5 lần, không nghĩ tới viên mãn long tượng chiến thể so nhập môn chênh lệch lớn như vậy Lâm Dạ xem chừng, mình bây giờ, cho dù không mượn dùng 4 bề thiên địa chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại trước đó tuyển bản khảo nghiệm cấp 3 dị thú. Sau đó chính là luyện cơ thể sống bên trong mặt khác khiếu huyệt, toàn lực tăng lên sinh tử quyết. Nó mới là mình có thể tại thế giới này sống sót cậy vào. Một lát sau, Lâm Dạ lấy ra viên kia tròn vo yêu đan, hắn muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Thứ này cũng liền chứng bổ câu kích cỡ tương đương, không có tuyển trạch hiến tế, mà là đem nó yên lặng ngập vào, lập tức một cỗ tanh chát chát từ đầu lưỡi lan tràn ra. Sau đó Lâm Dạ liền cảm giác được ẩn chứa trong đó nồng đậm thiên địa chi lực, hướng mình thể nội dũng mãnh lao tới. Theo sát lấy, Lâm Dạ bắt đầu hiến tế còn thừa yêu ma vật phẩm, thôi diễn sinh tử quyết. Ngươi hiến tế một phần yêu ma, trừ bỏ yêu đan bên trong tạt bã, chỉ lấy nó tinh hoa, đồng thời không quên thu nạp thiên địa chi lực, tu vi có phi tốc tiến triển, ngươi thành công luyện sống một cánh tay bên trong khiếu huyệt, sinh tử quyết tiểu thành, nhưng yêu đan bên trong tinh hoa như cũ quần quần không dứt quán chú mà đến, ngươi dẫn dắt nguồn lực lượng này lấp đầy cánh tay trong khiếu huyệt, ngươi một cánh tay có luyện thể cảnh thực lực. Thôi diễn vừa mới bắt đầu, Lâm Dạ trong mắt liền có kinh hỉ và rung động xuất hiện. Ý nghĩ của mình quả nhiên là chính xác. Loại này đặc thù vật phẩm nội hàm thiên địa chi lực, quả nhiên có thể tăng tốc thôi diễn tiến độ, mà lại hiệu quả tương đương khả quan. Như vậy xem ra võ đạo tu hành bản chất chính là cướp đoạt, nếu là đần độn chính mình đặt cái kia đóng cửa tu luyện, đến chết đoán chừng đều không phá được luyện thể cảnh. Càng mấu chốt chính là, luyện sống cánh tay phải này, cho mình cảm giác tựa hồ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu là mình bây giờ gặp phải hoàng bị tử, không cần dựa vào thiên địa chi lực, chỉ dựa vào cánh tay phải liền có thể bắt được. Đối phương nhất cậy vào hát sát ăn mòn, Lâm Dạ luyện sống sau cánh tay phải cơ hồ nửa điểm không sợ. Gần 12 vạn chữ, tác giả trong mắt tràn đầy giá rời, vê thu khó khăn lắm qua 500, miễn cưỡng có thể lên giá, trong lòng buồn bực. Nếu không phải khu bình luận mấy vị độc giả duy trì, là kiên trì không đến hiện tại bái tạ các vị. Trưa mai 12 giờ lên giá, hy vọng còn tại nhìn độc giả có thể ấn mở quyển sách này, cho đặt trước lần đầu, thứ này nghe nói phi thường trọng yếu, quyển sách có thể hay không sống sót liền nhìn các vị. Câu đặt trước lần đầu. Câu đặt trước lần đầu. Câu đặt trước lần đầu. Chương 56. 120 năm đạo hạnh trên bảng 120 năm đạo hạnh, không biết phải chăng là có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Dạ mặt lộ suy tư. Bất quá tạm thời không tìm được phương pháp, vậy liền tiếp tục hiến tế tăng lên. Đem còn thừa phổ thông khai trí yêu ma toàn bộ hiến tế, rốt cục đem hai chân khiếu huyệt cũng luyện sống. Lúc này, Lâm Dạ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều. Nếm thử đem khí huyết rót vào hai chân, hắn phát hiện mình bây giờ tùy ý bước ra tốc độ đều muốn so đại thành quỷ ảnh bộ lúc còn muốn càng nhanh. Không hổ là luyện thể cảnh. Lâm Dạ bình tĩnh lại, tiếp tục hiến tế thôi diễn. Người hiến tế luyện thể cảnh yêu ma màu xanh dẫn thiên địa chi lực vào tứ tạng lục phủ, tại nguồn lực lượng này rửa sạch bên dưới, tứ tạng lục phủ bên trong tồn tại khiếu huyệt đều bị luyện sống, sinh tử quyết đại thành không hổ là màu xanh phẩm chất yêu ma vật phẩm. Vẹn vẹn một phần, liền để chính mình tứ tạng lục phủ đều bị luyện sống. Hiện tại Lâm Dạ chỉ cảm thấy hô hấp đều so thường ngày nhẹ nhõm rất nhiều, tựa như mình có thể dung nhập trong thiên địa này một dạng. Mặc dù không biết bảng là như thế nào phán định yêu ma vật phẩm phẩm chất, nhưng Lâm Dạ hiện tại thấy qua trừ những cái kia bất nhập lưu phổ thông yêu ma bên ngoài, cao nhất chính là màu xanh phẩm chất, đối ứng cũng nên là luyện thể cảnh yêu ma. Trừ trong đầu não khiếu huyệt bên ngoài, chính mình còn lại tất cả khiếu huyệt đều bị luyện sống, như vậy tiếp xuống nhiệm vụ chính là mài nước công phu đem thiên địa chi lực rót vào khiếu huyệt. Đến lúc đó, sợ là chính mình tùy ý một kích đều có thể đánh giết bây giờ luyện thể cảnh yêu ma. Liều chết chém giết mà đến đông đảo yêu ma vật phẩm không đến một lát, liền bị tiêu hao sạch sẽ. Lâm Dạ trong mắt cũng không có nửa phần vẻ tiếc hận, tương phản, thực lực to lớn tăng lên để hắn rất hài lòng. Không có cách nào tiếp tục hiến tế thôi diễn, cuối cùng hắn vẫn là tâm tâm niệm niệm đem tất cả lực chú ý đặt ở 120 năm đạo hạnh phần này vật phẩm bên trên. Thứ này nhìn đặc thú nhất. Theo lý thuyết, da vàng một thân đạo hạnh hẳn là ngay tại viên yêu đan kia cùng yêu pháp bên trên. có thể bảng như cũng đem cái này 120 năm đạo hạnh tức đoạt đi ra, hóa thành yêu ma vật phẩm. Lâm Dạ nội tâm âm thầm suy tư, mà khác phổ thông yêu ma cũng không có đạo hạnh nói chuyện, duy chỉ có cái này bước vào luyện thể cảnh ra vàng. Chẳng lẽ nói, chỉ có bước vào cánh cửa kia đằng sau mới có thể tu thành đạo hạnh. Ăn cơm ngậm cảnh trong không gian ngay tại suy tư Lâm Dạ, bên hai chuyển đến mơ hồ tiếng ồn ào. Hắn từ mở mắt, phát hiện ngoài cửa quả nhiên có thật nhiều người ngay tại la hét ăn cơm thanh âm. Nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 6 giờ, đúng là ăn cơm điểm. Đi ra cửa phòng, thuận đường đánh dấu, Lâm Dạ một đường tìm tới doanh địa nhà ăn. Nhà ăn rất lớn, chia làm trên dưới 2 tầng. Đi vào nhà ăn, Lâm Dạ nhìn thấy đều là gần giống như hắn niên kỷ học sinh cấp 3. Hiển nhiên, đều là Đông Quảng tỉnh từng cái huyện thị cấp 3 thiên tài đứng đầu. Trong đó, Lâm Dạ nhìn thấy rất nhiều từng có gặp mặt một lần gương mặt quen thuộc. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Dạ lúc, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó yên lặng cúi đầu xuống, làm bộ nhìn không thấy. Những người này đều không ngoại lệ, đều là muốn cướp Lâm Dạ điểm tích lũy, sau đó bị phản cướp. Bản thân liền không có để ý, tự nhiên không tốt trước mặt mọi người tìm phiền toái. Trong phòng ăn còn có rất nhiều học sinh nhìn từng bị thương, trên thân quấn lấy băng vải, bộ dáng chật vật. Rất nhiều bị ta đoạt lấy điểm tích lũy người đều thông qua tuyển bạt điểm tích lũy là không, bọn hắn là thế nào thông qua? Lâm Dạ trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến. Ngẫu nhiên tuyển mua cơm cửa sổ, yên lặng đi theo đám người xếp hàng. Xếp tại trước mặt hắn cũng không biết là huyện nào thành phố học sinh, còn tại nghị luận buổi chiều tuyển bạt sự tình. Lần chọn lựa này độ khó cũng quá lớn, bê khu liền xuất hiện cấp 1 dị thú, liều mạng mới cầm xuống một đầu ta vẫn còn đi, 4 người tổ đội tới nhẹ nhõm chút, bất quá điểm tích lũy cũng muốn 4 người chia đều ta một mực tại bê khu tìm dị thú điểm tích lũy, A khu ta đều không có dám đi, cấp 1 đỉnh phong dị thú khó làm a. Cấp 1 dị thú tính là cái dám gì, ta nghe nói S khu đều xuất hiện cấp 3 thật mẹ nó biến thái cấp 3 dị thú. Bước vào S khu những người kia, liên thủ đều không nhất định khiến cho qua đi. Ai biết được, nghe nói có học sinh kém chút chết, dù sao S khu đến bây giờ đều bị lại. Không cho tiến còn có vấn đề, các ngươi có biết hay không? B khu xuất hiện mấy cái câu cá chuyên môn cướp người trong tay điểm tích lũy vòng tay, tuyển bạt nhanh lúc kết thúc đều loạn thành một bầy, đương nhiên gặp được mấy cái kia anh em đỏ mắt, gặp người liền đoạn. May mắn ta cơ linh chạy nhanh, bất quá ta nghe nói bọn hắn cũng đều là bị người hố, cuối cùng do quan giám khảo hạ. Trang tự mình dạy dỗ mấy người, tình huống mới tốt điểm. Lâm Dạ xen lẫn trong đội ngũ nghe lén, giữ im lặng. Hắn cướp những người kia đều là có ý đồ xấu, cuối cùng mắt đỏ cùng chính mình cũng không quan hệ. Rốt cục trông thấy mua cơm a gì, trong doanh địa đồ ăn tương đương phong phú. Nhìn một chút cũng làm người ta chảy nước miếng, tuyệt đại bộ phận đều là Lâm Dạ chưa thấy qua đặc thù loại thịt. Hắn hoài nghi hôm nay tuyển bạt trong quá trình những cái kia bị đánh chết dị thú đều bị xử lý sạch sẽ làm hậu bị đồ ăn nguyên. Đánh đồ ăn A Di hoàn toàn không tay run, còn một mực hỏi có đủ hay không, thẳng đến Lâm Dạ mầm cơm bị đổ đầy, chừng 3 người phần mới rời khỏi. Long tượng chiến thể viên mãn sau, khí huyết của hắn có chất gia tăng, hiện tại cũng xác thực cần các loại khí huyết đồ ăn tới làm bổ sung. Ngay tại Lâm Dạ bưng đĩa, chuẩn bị tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống thời điểm, sau lưng đồng thời truyền đến hai âm thanh. Lâm Dạ, đến bên này. Lâm Dạ đồng học. Là hai nữ sinh, một mang trên mặt nhiệt tình mỉm cười, một cái khác thì dáng người trực tiếp, khuôn mặt thanh lãnh. Trông thấy hai nữ hải, Lâm Dạ trước đem ánh mắt nhìn về phía An Kiếm Trừng. Có chuyện gì không? Đối phương mím môi, tựa hồ là lần thứ nhất chủ động tìm nam sinh đáp lời, có vẻ hơi xấu hổ. Nàng thanh âm rất nhẹ. Cảm ơn ngươi. A, không cần cảm ơn. Lâm Dạ cười đáp lại. Đối phương hẳn là phi thường để ý buổi chiều chính mình cứu được nàng một lần, cho nên đặc biệt chạy tới nói lời cảm tạ. Kỳ thật Lâm Dạ biết, coi như mình không xuất thủ, bên cạnh thủ hộ sĩ quan cũng sẽ cứu nàng. An Kiếm Trừng tựa hồ còn có những lời khác muốn nói, bất quá trông thấy Mộ Dung Khinh Diên chờ ở bên cạnh, nàng chỉ có thể yên lặng bưng bàn ăn, tìm tới một cái góc vị trí một mình ăn. Tính cách của nàng thuộc về cô lãnh hướng nội loại kia, bên người cơ hồ không có gì bằng hữu. Lâm Dạ nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng rất là thông cảm, bởi vì chính mình giống như nàng, là người cô độc. Nếu là mình mang theo Mộ Dung Khinh Diên bọn người tiến tới, ngược lại sẽ để cho An Kiếm Trừng cảm thấy khó chịu. Đi thôi, chúng ta qua bên kia, Lý Mộ Bạch chờ lấy đâu. Mộ Dung Khinh Diên trêu chọc xuống thái dương sợi tóc, thoải mái mang theo Lâm Dạ lai đến một chỗ vị trí. Lúc này trên chỗ ngồi trừ Lý Mộ Bạch bên ngoài, còn có mấy cái mặt khác không quen biết học sinh. Đây là ta thông qua tuyển bạt sau trong ký túc xá kết bạn bằng hữu, mọi người ước lấy cùng đi nhà ăn ăn cơm. Lý Mộ Bạch đứng dậy, giải thích một câu. Lâm Dạ gật gật đầu, cũng không nhiều để ý bên cạnh mấy người kia nhìn không quen mặt, nói rõ không phải buổi chiều đoạt lấy những học viên kia, chí ít ngồi cùng một chỗ, mọi người không xấu hổ. Mấy người nhẹ giọng thảo luận đồ ăn có hợp hay không miệng. Lúc này Mộ Dung Khinh Diên ăn xong một miếng cơm sau, rốt cục nhìn về phía đám người hỏi, thông qua tuyển bạt sau, muốn đối mặt cái gì, Lâm Dạ ngươi biết không? Chương 57 Đại hạ tiểu đội đặc thủ, S cấp quyền hạn Lâm Dạ lắc đầu. Không biết. Sau đó hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu dị thú thịt, bỏ vào trong miệng, nhanh chóng nhấm ướt. Loại này thịt không giống với bình thường người bình thường ăn thịt heo thịt gà, chất thịt gấp vô cùng thực, độ mềm và dai cực lớn, cho dù là doanh địa đầu bếp đặc biệt ra công qua, người bình thường cũng căn bản không có khả năng cắn đến động. Bất quá đối với Lâm Dạ lai nói lại vừa vặn, bắt đầu ăn hương vị coi như không tệ. Mộ Dung Khinh Diên và Lý Mộ Bạch bọn người hiển nhiên là đã ăn không sai biệt lắm, tâm tư của bọn hắn cũng không tại đồ ăn bên trên, mà là trao đổi lẫn nhau thảo luận, muốn đổi lấy đối với sau này tin tức hữu dụng. Chính thức tuyển bạt đã si mất rồi rất nhiều người, sau đó chúng ta đem đối mặt có thể là tàn khốc hơn huấn luyện. Lâm Dạ không ngẩng đầu, chỉ là tự mình ăn cơm. Phần này ba người phần đồ ăn ăn hết tất cả, đoán chừng cũng đền bù không được hắn HP tăng trưởng, còn cần tiếp tục đi mua cơm. Ta cái này có một đặc thù tin tức, các ngươi muốn nghe hay không? Mộ Dung Khinh Diên trông thấy Lâm Dạ một mực vùi đầu ăn cơm, một bộ không có hứng thú dáng vẻ, đột nhiên thần bí hề hề nói ra. Trên chỗ ngồi những người khác bị câu nói này hấp dẫn đến ánh mắt. Có thể trước thời gian biết một chút tin tức, đối với đến tiếp sau huấn luyện sẽ có cực lớn trợ giúp. Duy chỉ có Lâm Dạ vẫn như cũ từng ngụm đang ăn cơm, không có để ý thật sự là ăn quá ngon dị thú thịt làm ra đồ ăn, đích thật là vật đại bổ. Lại ăn mấy ngụm, Lâm Dạ tựa hồ ý thức được bên cạnh mấy người đều xấu hổ nhìn xem hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khinh Diên, ngươi nói, ta nghe đâu? Mộ Dung Khinh Diên gật gật đầu, nói nhanh, buổi chiều ta tại doanh địa bốn phía đi dạo, quan sát một chút tình huống nơi này, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Lý Mộ Bạch thúc giục một tiếng. Mộ Dung Khinh Diên không để ý tới hắn, dư quang liếc mắt đang dùng cơm Lâm Dạ hậu mới lên tiếng, ta nhìn thấy Nam Cung Vân Long đoàn giải quá. Nam Cung Vân Long là Đông Quảng tỉnh khu vực phía Nam tuyển bạn học sinh cấp 3 người phụ trách, Lâm Dạ nhớ kỹ tại nhà mình dưới lầu đối phương còn cùng hắn tán gẫu qua một lần. Đằng sau tiến về tỉnh lỵ Quảng Ninh thị cũng là đối phương mang theo bọn hắn tới. Hắn lúc đó rất cung kính đi theo một người sau lưng, người kia ta không biết, nhưng ta luôn cảm thấy trên người nàng mặc quần áo nhìn quen mắt. Mộ Dung Khinh Diên nói đến chỗ này, phát hiện Lâm Dạ ánh mắt cũng nhìn sang, vội vàng tiếp tục nói, về sau ta cẩn thận nhớ một chút, mới nhớ tới phụ thân ta đề cập với ta cái này 19 loại quần áo. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, cả người ngồi ngay ngắn đứng lên, các ngươi nghe nói qua đại hạ thần bí nhất tiểu đội đặc thù sao? Tiểu đội đặc thù? Lâm Dạ rốt cục thấy hứng thú, ăn cơm tốc độ thoáng chậm lại một chút. Còn bên cạnh Lý Mộ Bạch lại là kinh hô một tiếng. Ngươi xác định không nhìn lầm? Mộ Dung Thanh Diên gật đầu, thần sắc không thể nghi ngờ. Y dị phục kia ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cũng không biết là lệ thuộc chi nào tiểu đội. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Lâm Dạ đối với mấy cái này tiểu đội đặc thù có chỗ nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp. Mộ Dung Khinh Diên gặp Lâm Dạ cuối cùng bị đề tài của chính mình hấp dẫn, không khỏi thẳng tắp lồng ngực, tiếp tục nói, đại hạ tổng cộng có 20 chi tiểu đội đặc thù, mỗi tiểu đội đều có danh hiệu của mình, bình thường sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không giảm bớt. Những này tiểu đội đặc thù nhiệm vụ chủ yếu là ở tiền tuyến săn giết dị thú, đương nhiên cũng có một chút biết dùng tới đối phó nội bộ tà ác võ giả. Không hề nghi ngờ chính là, mỗi một chi tiểu đội đặc thù đều đặc biệt cường đại. Cho dù là xếp hạng sau cùng chi kia, cũng là do từng cái địa khu thiên tài đứng đầu lần lượt sàng chọn sau mới có tư cách tiến vào. Cho nên ngươi là muốn nói? Lâm Dạ hỏi. Đối với Mộ Dung Khinh khẳng định trả lời, những năm qua chưa từng nghe nói qua có tiểu đội đặc thù tự mình chủ trì tuyển bạn, năm nay bọn hắn hiện thân, nói không chừng chính là muốn từ trong chúng ta chọn lựa đội hạt giống viên. Tiểu đội đặc thù đội hạt giống viên? Lâm Dạ sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đánh giết cấp 3 dị thú kim bối ma viên sau, vị kia áo lam sĩ quan lời nói. Điểm tích lũy với mình mà nói đã không trọng yếu, mình đã thông qua được cuối cùng tuyển bạn. Sẽ không phải. Lâm Dạ yên lặng cúi đầu xuống, tiếp tục ăn lên phòng ăn mỹ vị đồ ăn. Đương nhiên, ta chỉ là trông thấy đối phương một chút, cũng không xác định nàng tới chỗ này mục đích là cái gì. Các ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao tiểu đội đặc thù mọi người cũng sẽ hiểu, cho dù là thiên tài trong thiên tài cũng không nhất định có nắm chắc tiến vào. Mộ Dung Khinh Diên quay đầu bù một chút, tránh cho những người này đằng sau có chênh lệch trách trên người mình. Những người khác lần lượt gật gật đầu, trong lòng bọn họ đều hiểu tiểu đội đặc thù hàm kim lượng. Nhưng là, nếu có một phần bạn cơ hội, ai không muốn tiến vào tiểu đội đặc thù đâu? Dù sao tiến vào tiểu đội đặc thù, so trở thành huyện thị thi đại học trạng nguyên trả lại ngư bức. Hàng năm từng cái địa khu hiện ra nhiều như vậy thi đại học trạng nguyên, nhưng là cuối cùng có thể tiến vào tiểu đội đặc thù không có mấy cái. Có lẽ trạng nguyên tỉnh hoặc là cả nước trạng nguyên mới có cơ hội. Ta nếu là có cơ hội tiến vào tiểu đội đặc thù, về đến nhà, gia phả liền nên từ ta bắt đầu viết hắc hắc. Có cái nam sinh nói đùa. Những người còn lại nghe được hắn lời này, không chỉ có không có chế giễu hắn, ngược lại riêng phần mình trong mắt đều hiện ra một vòng chờ mong. Tiểu đội đặc thù a, đã là thực lực thân phận tượng trưng, cũng đại biểu cho vô thượng vinh quang. Trừ cái đó ra, chúng ta thông qua tuyển bạt sau lấy được học viên thân phận cũng rất trọng yếu. Mộ Dung Kinh Liên nhìn về phía Lâm Dạ hỏi, tuyển bạt sau khi kết thúc, ngươi thu được cái gì học viên thân phận? Học viên thân phận có ý tứ gì? Lâm Dạ nhíu mày, có chút không hiểu. Khảo hạch sau khi kết thúc, hắn trực tiếp được đưa tới ký túc xá, sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại liền đến nhà ăn cơm khô. Không ai cùng hắn nói qua học viên thân phận sự tình. Học viên thân phận cùng ngươi tại trong doanh địa có thể thu hoạch được và lợi dụng tài nguyên trực tiếp móc nối. Ta và Lý Mộ Bạch bởi vì tuyển bạt điểm tích lũy miễn cưỡng đạt tới thu được A cấp học viên thân phận. Nói, Mộ Dung Khinh Diên từ miệng trong túi móc ra một tấm thẻ từ. Thẻ từ phía trên một màu tím á tương đương chói sáng. Ta điểm tích lũy đều dùng đến hối đoái tấm này A cấp thẻ từ, còn thừa điểm tích lũy không có bao nhiêu, đằng sau muốn tại trong doanh địa bình thường sinh hoạt huấn luyện, còn phải kiếm lấy điểm tích lũy. Lâm Dạ tiếp nhận thẻ từ nhìn một chút, phát hiện chính mình đối với trong doanh địa sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Dung Khinh Diên cũng đã nhận ra điểm này, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là kiên nhẫn giải thích nói, trong doanh địa tất cả tài nguyên đều cần chính mình tranh thủ, thẻ từ đẳng cấp đại biểu cho quyền hạn cao thấp, theo thứ tự là 3 đẳng cấp S, A, B. Quyền hạn cao thấp có làm được cái gì? Lâm Dạ hỏi. Lý Mộ Bạch cướp trả lời, quyền hạn càng cao lấy được tài nguyên đương nhiên cũng liền càng tốt, lấy một thí dụ, nắm giữ A thẻ người có thể thỉnh giáo cấp 4 võ giả chỉ điểm, nhưng nắm giữ S tạp người liền có thể thỉnh giáo cấp 5 võ giả chỉ điểm. Trong lúc này chênh lệch ngươi hẳn là có thể hiểu. Lâm Dạ gật đầu. Cấp 5 võ giả có thể dạy đồ vật khẳng định so cấp 4 võ giả muốn bao nhiêu? Mộ Dung Khinh Diên tiếp tục bổ sung, trừ cái này bên ngoài, chúng ta ăn đồ ăn, cần dùng đến tài nguyên tu luyện đều có quyền hạn phân chia. Nhà ăn chia làm trên dưới 2 tầng, lầu 2 đồ ăn chất lượng sẽ tốt hơn, bất quá bình thường chỉ có huấn luyện viên và S cấp học viên mới có quyền hạn đi lên. Bất quá cho dù là lầu 1 đồ ăn cũng tương đương có giá trị, cũng tỉ như hiện tại chúng ta ăn dị thú thịt đều là quân đội đặc cùng, bên ngoài căn bản mua không được. Thì ra là thế. Lâm Dạ nhìn xem bàn ăn còn thừa không nhiều đồ ăn, có chút kinh ngạc. Khó trách có thể bổ sung hắn cường đại HP. Lấy Lâm Dạ hiện tại khí huyết tạo nghệ, nếu như đặt ở Lâm Hà huyện nhà mình, mỗi bữa những đồ ăn kia căn bản ăn không đủ no. Mà lại nói cho ngươi, quyền hạn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mộ Dung Kinh Diên nhìn xung quanh, thấp giọng nói, hiện tại đại bộ phận học viên đều là B cấp quyền hạn, số ít có thể đạt tới A cấp quyền hạn, về phần S cấp quyền hạn, trước mắt đã biết liền bốn vị. Đằng sau mỗi tuần đều có bài vị chiến, cũng xưng quyền hạn giao thế chiến, cho nên mỗi người mục tiêu đều là thu hoạch được cao cấp hơn quyền hạn. Doanh địa các huấn luyện viên mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nói cho chúng ta bất kỳ vật gì đều được chính mình đi tranh, ở chỗ này không có cái gọi là công bằng, chỉ có như là rừng rậm nguyên thủy giống như mạnh được yếu thua cái nào một cái. Quyền hạn của bọn hắn là thế nào có được? Lâm Dạ nhịn không được hiếu kỳ. Mộ Dung Khinh Diên giải thích nói, đầu tiên là nhìn điểm tích lũy nhiều ít, thứ yếu tựa như là xem bọn hắn tại S khu bên trong biểu hiện đến đánh giá. Một cái là chuẩn cấp một tinh thần niệm sư, tên là Diệp Hân, nghe nói tại S khu trung đan độc từng đánh chết cấp 2 dị thú. Một cái là cấp 2 võ giả, có được xương thép thiên phú mục cường, nghe nói và cấp 2 đỉnh phong dị lô đối chiến qua. Một cái khác cũng là cấp 2 võ giả, lực lượng thiên phú, tên là Bảo Chí Thắng, cũng có thể đơn giết phổ thông cấp 2 dị thú. Cái cuối cùng đông, chính là nàng Mộ Dung Khinh Diên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Lâm Dạ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy trong góc ngồi trực tiếp, yên lặng ăn cơm An Kiếm Trừng. Lâm Dạ không có ngoài ý muốn. Đối phương có thể cùng cấp 3 dị thú so chiêu, thực lực tất nhiên không kém. Thu hoạch được S cấp quyền hạn chuyện đương nhiên. Vừa rồi nhìn nàng giống như đang cùng ngươi chào hỏi, ngươi biết nàng? Mộ Dung Khinh Diên đột nhiên hỏi một câu. Lâm Dạ lắc đầu, tuyệt bạn trong quá trình từng có gặp mặt một lần. An Kiếm Trừng, nghe nói là cấp 2 kiếm tu, kiếm đạo tiên phú cực cao, lực sát thương có thể so với cấp 3 võ giả, giới này trong tuyển bạn tiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất hẳn là nàng. Nói không chừng chi kia tiểu đội đặc thù chính là chạy nàng tới. Mộ Dung Khinh Diên trong thần sắc tràn ngập cảm khái. Tại Lâm Hà huyện, trong đám người đồng lứa nàng là hoàn toàn xứng đáng võ đạo thành tích thứ nhất, vốn cho là mình tiên phú đã coi như không tệ, xem như một thiên tài. Nhưng bây giờ thoáng so sánh một chút, mới biết được cái gì là thiên tài chân chính, quái vật. Nhất là nhìn thấy An Kiếm Trừng đằng sau, nàng cái kia còn xuất lại lòng tự tin cũng bị vô tình nghiền ép. Chuẩn cấp một tinh thần nhậm sư, cấp 2 kiếm tu, những người này cấp độ thật sự là một so một trí cao nhất. Mộ Dung Khinh Diên nhìn thoáng qua bên cạnh cái này từng để cho chính mình khiếp sợ thanh niên. Đối phương 5.74 HP, đặt ở trong những người này cũng không tính đột xuất. Kỳ thật có một vấn đề, nàng một mực giấu ở trong lòng không hỏi đi ra. Tiến vào S khu sau, Lâm Dạ đến tột cùng gặp cái gì? Có thể vấn đề này không cần hỏi, nàng liền đã đoán được kết quả. Đối phương không có lấy đến S cấp thẻ tử, không cần nói cũng biết. Đoán chừng tiến vào S khu sau gặp được cường đại cấp 2 dị thú, Lâm Dạ cũng vô pháp ứng đối, biểu hiện cũng không khá lắm. Mộ Dung Khinh Diên trong lòng yên lặng nghĩ đến, kỳ thật cũng bình thường. Thêm thiên tài người liền thêm kiêu ngạo, tại phát hiện không bằng người sau, sinh ra chênh lệch cảm giác cũng liền càng lớn. Lâm Dạ chính mình không nói, nàng cũng không cần thiết bóc người ngắn cố ý đến hỏi. Bị phong bế S khu. Lâm Dạ trước đó chiến đấu qua địa phương, khi bối ma viên tàn phá thi thể ngã trên mặt đất. Trừng lớn trong con ngươi, vẫn có vung đi không được sợ hãi. Bị một đao chém ngang lưng, phun tung tóe huyết dịch đem bốn bề mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm. Chỉnh thể cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình trùng kích cảm giác. Lăng Phi Vũ cùng thanh niên mặc áo lam liền đứng ở bên cạnh, hai người ánh mắt đặt ở ma chiến viên phần eo chặt đứt vết cắt bên trên. Cho dù đi qua lâu như vậy, phía trên như cũ có còn sót lại từng tia lực lượng, không ngừng ăn mòn mà thân thể. Khi kiểm tra xong ma thân vượn bên trên vết thương chí mạng ấn, Lang Phi Vũ trên mặt chỉ còn lại có hai cái vết ép, rung động. Không gì sánh được rung động. Cấp 3 dị thú căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, khi bối ma viên toàn lực một quyền, hắn dễ dàng liền cho phòng bị, nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố. Thanh niên mặc áo lam thượng quan linh một mặt rung động nhìn xem Lang Phi Vũ, tiểu tử này chính là quái vật, chiến lực chỉ số đoán chừng cao dọa người, trước đó ta ở bên cạnh nhìn xem đều dọa cho nhảy một cái. Hắn một đao kia cho ta cảm giác, giống như cấp 4 dị lỗ làm theo có thể chém giết. Có thể tư liệu biểu hiện tiểu tử này HP chỉ có 5.74 A. Ta cũng không biết, hoặc là trên tư liệu báo quá trình xuất hiện sai lầm, hoặc là cái này Lâm Dạ tại ẩn giấu thực lực. Lăng Phi Vũ lắc đầu, biểu lộ có chút phức tạp. Vô luận loại nào, hiện tại sự thật chính là hắn là đáng giá tất cả mọi người chú ý quái vật. Người ở vào tuổi của hắn, có thể giết cấp 3 dị thú sao? Thượng Quan Ninh đột nhiên hỏi một câu. Lăng Phi Vũ sửng sốt một chút, không khỏi hồi tưởng lại chính mình năm đó tham gia tuyển bạt lúc cảnh tượng. Ta có thể dây dưa đối phương, nhưng muốn chém giết không quá hiện thực. Lăng Phi Vũ ăn ngay nói thật, cho dù là đã thân là vực sâu tiểu đội trưởng, nàng cũng phải thừa nhận cùng tuổi đoạn chính mình không như rừng đêm. Lăng Tạ, ngươi cảm thấy Lâm Dạ giống hay không bị kia? Lúc trước đem ngươi đánh khóc bị kia. Thượng Quan Ninh có chút thấp thỏm nói ra. Mặc dù những chuyện cũ năm xưa này không đáng hồi ức, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhấc lên. Làm sao? Ngươi bây giờ liền muốn bị đánh khóc sao? Lăng Phi Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng đã tận lực khống chế chính mình không hướng trên thân người kia suy nghĩ, có thể cái này Thượng Quan Ninh tốt, hết chuyện để nói. Nghĩ được như vậy, Lăng Phi Vũ trong đầu không khỏi xuất hiện tiểu đội đấu đối kháng bên trên bị đạo thân ảnh kia chi phối sợ hãi. Loại thực lực đó bên trên tuyệt đối nghiền ép, mang cho người bên ngoài chính là tựa như thất tức giống như to lớn cảm giác tuyệt vọng. Lăng Phi Vũ không muốn đi hồi ức, cho dù trở thành bực sâu tiểu đội trưởng, người kia vẫn như cũ cần nàng ném nhìn. Những năm này chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Tiểu tử này cùng năm đó nàng so, còn chưa đủ tư cách. Lăng Phi Vũ bình phục tâm tình sau, bình tĩnh nói, Nội tâm của nàng sợ hãi đạo thân ảnh kia, cả đời đều đang đuổi tìm mục tiêu, làm sao có thể là một tuyển bạt thi đấu bên trên học viên có thể so sánh. Lăng Phi Vũ bức bách chính mình phủ định Lâm Dạ. Thượng Quan Ninh từ chối cho ý kiến. Chỉ có thấy tận mắt Lâm Dạ vung ra một đao kia người, mới biết được hắn mạnh bao nhiêu. Lúc đó chung quanh liền hắn và nữ hài kia. Hắn có thể cảm nhận được, nữ hài kiếm tâm cơ hồ đều đang run rẩy. Đây là cỡ nào sợ hãi? Lăng Tả, kỳ thật ta phát hiện cái này gọi là An Kiếm Trừng nữ hài và người rất giống. Thượng Quan Ninh không khỏi nói câu. Lăng Phi Vũ gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Cái này gọi là An Kiếm Trừng học viên, cũng tại trọng điểm trong danh sách, trừ Lâm Dạ bên ngoài, nàng cũng có thể đặt vào tiểu đội hẳn giống. Bất quá, còn phải xem đến tiếp sau biểu hiện. Thượng Quan Ninh thần sắc nụ cười cổ quái cười, càng xem càng cảm thấy hai người các ngươi rất giống, không bằng đằng sau ngươi tự mình chỉ đạo nàng. Có đúng không? Nàng điểm nào và ta rất giống, ta làm sao không nhìn ra? Tính cách, hai người các ngươi đều là trong nóng ngoài lạnh loại kia, bề ngoài cô lãnh nội tâm lại lửa nóng. Thượng Quan Ninh phát ra từ đáy lòng cảm thán. Cao đúng không? Ta luôn cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý. Lăng Phi Vũ thần sắc hổ nghi nhìn đối phương một chút. Nào có. Thượng Quan Ninh khoát khoát tay. Kỳ thật ngươi năm đó bị người đánh khóc bộ dáng, và hôm nay An Kiếm Trừng run rẩy bộ dáng nhất giống Thượng Quan Ninh rất muốn đem câu nói này nói ra. Có thể vừa nghĩ tới đối phương mang thủ tính cách, hắn liền lại đánh cái này thái đầu. Chương 58. Tiểu đội hạt giống, đánh bại Lâm Dạ. Mọi người tại nhà An Yên lặng cơm nước xong xuôi. Lúc này có mặc quân trang binh sĩ đến thông chi tất cả mọi người. Đều đi doanh địa thao trường tập hợp. Lúc này không sai biệt lắm đã 7 điểm, Lâm Dạ đem trong bàn ăn còn lại đồ ăn nhanh chóng ăn xong. Đứng dậy theo đám người cùng một chỗ chạy tới thao trường. Trên đường, Lâm Dạ túi đầu chậm rãi đi tới. Trong đầu hắn vẫn còn đang suy tư mộng cảnh trong không gian sự tình. Thanh Hà huyện thành xung quanh ra vàng thế lực đã bị trung trừ, bước kế tiếp liền muốn cầm con lão xà kia khai đao. Chỉ bất quá những yêu vật này đều rất cẩn thận, trốn ở trong rừng sâu núi thẳm, còn cần nghĩ biện pháp đem bọn hắn cầu dẫn đi ra. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên cạnh chuyển đến động tĩnh. Đi tại bên cạnh hắn Mộ Dung Khinh Diên đột nhiên xoay người lại, hai mắt thật to nhìn chằm chằm Lâm Dạ, tựa như nâng lên rất lớn dũng khí nói ra, "Lâm Dạ, lần chọn lựa này cũng không thể quyết định cái gì, ngươi tuyệt đối không nên nản chí, đằng sau huấn luyện chúng ta cùng một chỗ cố gắng có được hay không?" Tĩnh mịch dưới bầu trời đêm, Mộ Dung Khinh Diên lời nói, để Lâm Dạ vì đó sững sờ. Đối phương tựa hồ hiểu lầm cái gì, chính mình trầm mặc không nói, ở trong mắt nàng tựa hồ biến thành thất ý và xa xút. Bất quá cảm nhận được đối phương trong đôi mắt truyền lại ra ủng hộ cùng tiện ý, Lâm Dạ cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nhìn thấy Lâm Dạ gật đầu, Mộ Dung Khinh Diên cao hứng ưỡn ngực. Một bên Lý Mộ Bạch thấy thế, thần sắc có chút chua xót, hắn chỉ vào Mộ Dung Khinh Diên, thật lâu 737 biệt xuất một câu, ngươi nguyên lai tính cách không phải như thế. Mộ Dung Khinh Diên không để ý đến hắn, tự lo sánh vai cùng Lâm Dạ hướng phía trước đi đến. Thao trường lúc này đã tụ tập không ít người, niên kỷ đều không kém nhiều, là từng cái địa khu huyện thị thiên tài đứng đầu. Trung quanh bốn cái đại đèn pha, khiến cho màu đen dưới bầu trời đêm toàn bộ thao trường cũng sáng như ban ngày. Các học sinh chính riêng phần mình thảo luận, Lâm Thời dựng đài chủ tịch bên dưới đi tới hai người, một nam một nữ, trên thân đều mặc lấy màu xanh đậm quân trang. Nếu là cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy nơi ống tay áo có một đạo như vực sâu hoa văn. Mộ Dung Khinh Diên há to mồm, chỉ vào dẫn đầu nữ sĩ quan. Chính là nàng, vực sâu tiểu đội. Lâm Dạ nhìn kỹ lại, nữ nhân hắn chưa thấy qua, có thể hậu phương thanh niên mặc áo lam, hắn có ấn tượng. Lúc đó đánh giết cấp 3 dị thú kim bối ma chiến viên lúc, đối phương ngay tại trận. Khí tức trên thân sâu không lường được, quả nhiên cũng là vực sâu tiểu đội. Một nam một nữ này tướng mạo có chút không tầm thường, trên thân cũng tràn ngập cường đại khí tràng. Vừa ra trận, liền gây nên mọi người dưới đại tiếng kinh hô. Tựa hồ có thể nhận biết vực sâu tiểu đội đồng phục của đội cũng không chỉ Mộ Dung Khinh Diên một người. Nhưng mấy giây sau, liền lại cấp tốc an tĩnh lại. Tất cả mọi người mắt thấy lửa nóng nhìn về phía trên đài một nam một nữ. Ta là lần này Đông Quảng tỉnh tuyển bạt tổng quan giám khảo, Lăng Phi Vũ. Vị này là trợ thủ của ta, Thượng Quan Linh. Trong hai người nữ nhân đi thẳng vào vấn đề. Trong lời nói tổng cho người ta một loại cường đại tự tin cảm giác. Tướng mạo lạnh lệ Lăng Phi Vũ tiếp tục lạnh như băng nói, chúng ta còn có một thân phận khác. Nói đến chỗ này, dưới đài tất cả học viên hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ tại Lăng Phi Vũ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chúng ta đến từ cao ốc tiểu đội đặc thủ, vượt sâu, ta là đội trưởng, hắn là đội phó. Nghe nói như thế, dưới trận tất cả mọi người kích động lên. Bao quát những cái kêu bên sân sĩ quan, bọn hắn cũng lấy có thể tiến vào tiểu đội đặc thù là lật. Huyên náo kéo dài một hồi, tất cả mọi người cũng đều ngừng thở, chờ đợi Lăng Phi Vũ lời kế tiếp. Vượt sâu tiểu đội sẽ từ trong các ngươi lấy ra một vị hạt giống, đặt vào tiểu đội trong danh sách. Vang lời này vừa nói ra, dưới đáy trong nháy mắt nổ. Tất cả mọi người kích động đến thân thể run rẩy. Có thể gia nhập tiểu đội đặc thù cơ hội, vạn người không được một. Liền ngay cả luôn luôn lãnh ngạo An Kiếm Trừng, giờ phút này cũng đứng thẳng người, dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Lăng Phi Vũ. Tiểu đội đặc thù hạt giống, cơ hội ngàn năm một thở. Mặc dù các ngươi đều thông qua được chính thức tuyển bạt khảo thí, nhưng ta đối với các ngươi cũng không hài lòng. Sau đó sẽ có trong vòng một tháng huấn luyện đặc thù, mỗi người các ngươi đều có cơ hội đi tranh đoạt hạt giống danh lệch, cuối cùng đứng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu bị kia, liền có thể đạt được vượt sâu tiểu đội đồng phục của đội. Các ngươi đều là từng cái thành phố thiên tài đứng đầu, hẳn là có thể minh bạch thế giới này cũng không công bằng, có nhiều thứ nhất định cần phải đi tranh đoạt, cho nên hết thảy đều cần dựa vào các ngươi chính mình cố gắng. Nghe được tiểu đội hạt giống cũng không phải là hiện tại đã xác định, mà là sau một tháng mới có thể quyết ra đến, tất cả mọi người nội tâm đều trở nên lửa nóng. Không có người hội thừa nhận chính mình so với hắn người yếu, người bình thường đều có thể nghịch tập, huống chi là bọn hắn bọn này thiên tài. Còn một tháng nữa, đem những cái kia cầm tới S cấp quyền hạn thiên tài kéo xuống ngựa cũng không hội không có khả năng. Vẹn vẹn mấy câu, Lăng Phi Vũ liền đem trong mọi người tâm phần kia như ma quỷ lửa nóng điều động đi ra. Sau đó nói một chút doanh địa quy tắc. Lăng Phi Vũ lạnh lùng liếc nhìn đám người, đầu tiên, quyền hạn và điểm tích lũy lớn hơn hết thảy. Quyền hạn cao thấp đại biểu ngươi có thể thu được tài nguyên nhiều ít, điểm tích lũy thì mang ý nghĩa ngươi có thể đem chính mình thu hoạch được tài nguyên tiến hành lớn nhất lợi dụng. Mỗi tuần đều sẽ tiến hành bài vị chiến, quyền hạn cao thấp sẽ thay đổi, các ngươi có thể dốc hết toàn lực đi chiến thắng quyền hạn cao người. Nhưng là phải chú ý một chút, không thể vượt cấp khiêu chiến, nắm giữ B cấp quyền hạn người, chỉ có chiến thắng A cấp quyền hạn sau mới có thể tiếp tục khiêu chiến S cấp quyền hạn. Lăng Phi Vũ nói xong, dưới đáy nhấc lên một mảnh to lớn nghị luận. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía bốn bóng người kia. Trong doanh địa sớm đã truyền ra, chỉ có bốn người thu được S cấp quyền hạn. Vừa đúng lúc này, thao trường trung quanh bốn đạo đèn pha quang bắn về phía bốn người. Trải qua hôm nay tuyển bạc khảo thí, chúng ta đào thải không ít người, đồng thời cũng lưu lại rất nhiều người. Bất quá, ở đây đại bộ phận nhân thủ bên trong B cấp và A cấp quyền hạn, giảng câu lời nói thật, không có quá nhiều tác dụng. Chỉ có cầm tới S cấp quyền hạn, các ngươi mới chính thức có tư cách đi cạnh tranh tiểu đội hạt giống danh ngạch. Lăng Phi Vũ nhàn nhạt lời nói, đem ánh mắt mọi người đều dẫn hướng cái kia bốn đạo ngẩng đầu đứng thẳng thân ảnh. Cấp 2 kiếm tu, An Kiếm Trừng. Chuẩn cấp 1 tinh thần niệm sư, Diệp Hân. Cấp 2 võ giả, Xương Thép Thiên Phú, Mục Cường. Cấp 2 võ giả, Lực Lượng Thiên Phú, Bảo Chí Thắng. Bốn người này vốn nên làm cho tất cả mọi người nhìn lên, có thể bởi vì Lăng Phi Vũ một phen, mọi người xem bọn hắn ánh mắt thay đổi. Đó là thợ săn đối đại ánh mắt của con mồi. S cấp quyền hạn trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Mộ Dung Khinh Diên giờ phút này cũng bị trong sân không khí điều động. Nàng nhìn về phía An Kiếm Trừng thân ảnh, cái kia cố mất đi lòng tự tin tựa hồ lại bị nhặt lại trở về. Nàng đưa mắt nhìn sang Lâm Dạng, kích động đến vội vàng mở miệng, "Ngươi nhìn, ta liền nói còn có cơ hội đi." "Lâm Dạng, ta cũng không cảm thấy ngươi so với bọn hắn kém." Đang nói, trong sân bốn đạo đại đèn pha bắt đầu chuyển động, thường đều nhịp trực tiếp hướng phía Lâm Dạng đám người phương hướng liếc nhìn tới. Tất cả mọi người hiếu kỳ đi theo đèn pha quang trông đi qua, không biết phía sau còn có cái gì. "Ta tin tưởng thực lực của ngươi, một tháng sau nhất định có thể cầm tới S cấp quyền hạn, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Mộ Dung Khinh Diên khuôn mặt nhỏ kích động ủng hộ lấy Lâm Dạng. Hồn nhiên không biết đèn pha quang đã soi tới. Đứng ở bên cạnh Lý Mộ Bạch nhịn không được giật giật ống tay áo của nàng. Mộ Dung Khinh Diên như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, kết hợp với nhau bốn đạo chướng mắt ánh đèn chính hướng về phía chính mình. Nàng có chút ngộng, nhưng đạo này sáng vô cùng đèn pha quang minh lộ ra không phải hướng về phía nàng tới. Trên đài hội nghị Lăng Phi Vũ nhìn đứng ở trong ngọn đèn một mặt thong dong bình tĩnh thanh niên, thần tình nghiêm túc mở miệng nói, "Thu hoạch được S cấp quyền hạn sau, như thế nào mới có thể đạt được hạt giống danh ngạch, hiện tại ta nói cho các ngươi biết, đánh bại trước mắt người này, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng cái này gọi là Lâm Dạ học viên, liền có thể trở thành vực sâu tiểu đội hạt giống.